Chương 206, tướng tinh vẫn lạc. Chương 206, tướng tinh vẫn lạc. Mấy ngày sau, Lam Ngọc phủ đệ. Mấy ngày không thấy, Lam Ngọc càng thêm suy yếu. Nghiễm nhiên một bộ thời khắc hấp hối bộ dáng. Lam Xuân quỳ gối Lam Ngọc trước giường có chút nghẹn ngào. Thấy nhà mình tiểu tử thúi bộ dáng như vậy, Lam Ngọc cũng là lúc này liền hư nhược mở miệng nói, đem ngươi khỏe mắt điểm này nước tiểu ngựa thu, liền điểm này thí sự có gì phải khóc. Nghe được nhà mình phụ thân lời nói, Lam Xuân cũng là đương nhiên thu lại sắp tràn mi mà ra nước mắt. Mà lúc này Lam Ngọc thì là tiếp tục mở miệng nói, tiểu tử, ta sau khi đi ngươi chính là lương quốc công, đối đãi ngươi thật tốt, những cái kia đệ đệ muội muội, Lam gia về sau liền giao cho trong tay ngươi, ta không cầu ngươi nhường Lam gia huy hoàng bực nào, đừng cho lão tử bị bại quá nhanh liền thành. Nghe được nhà mình phụ thân bàn giao, Lam Xuân cũng là hiếm thấy không có đi phản bác, nếu bàn về bản lĩnh thật sự hắn đúng là kém xa phụ thân của mình, điểm này hắn xưa nay đều biết. Một bên Từ Huy tổ thấy cảnh này cũng rất cảm giác khó chịu, sinh lão bệnh tử hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể dạng này lặng lặng nhìn. Mà khi Lam Ngọc giao phó xong đây hết thảy sau, Lam Ngọc lại quay đầu nhìn về phía một bên Chu đệ cười cười mở miệng nói, "Vậy hạ, Lam Ngọc đa tạ ngươi để cho ta nhìn thấy dạng này một cái đại minh, ta xuống dưới liền xem như nhìn thấy tỷ phu cũng có thể cùng hắn khoác lác. Thừa bị có thể cuối cùng đem ta đưa đến Bắc Bình là đời ta may mắn nhất chuyện." Nghe được hắn, Chu đệ cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. "Ngươi cái tên này như thế trước khi chết còn như thế phiến tình, yên tâm đi, Lam gia ta sẽ giúp ngươi chiếu khán điểm." Nghe được Chu đệ lời nói, Lam Ngọc cũng là nhẹ gật đầu. Sau cùng sinh cơ bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng trong mắt đã mất đi hào quang chậm rãi khép lại. Hai tay rủ xuống không còn có nửa điểm sinh cơ. Một bên Lam Xuân thấy thế lúc này cũng là cực kỳ bi thương, nước mắt không tự chủ theo trong hốc mắt tràn mi mà ra. Cha. Từ Huy tổ cùng Chu đệ nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc phức tạp. Tướng tinh vẫn lạc. Lúc trước đi theo Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ đám kia lão huynh đệ bên trong, bây giờ cũng chỉ còn lại Ngụy Quốc công Từ Đạt một người. Tháng 5, Từ Huy tổ cùng Chu đệ cáo biệt Lý Cảnh Long sau, mang theo Từ Diệu Vân cùng Chu Thiện Tịch một đường đi thuyền xuôi nam hướng phía Nam Kinh mà đi. Nam Kinh thành, Ngụy Quốc công phủ. Đông đông đông. Từ Huy tổ gõ cửa, Ngụy Quốc công phủ đại môn từ từ mở ra. Lão quản gia nhìn thấy người đến là Từ Huy tổ sau, lúc này cũng là có hơi hơi vui mở miệng nói, là tiểu thư cùng tiểu công gia trở về. Nhìn người tới vẫn là cái kia quen thuộc lão quản gia, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được mỉm cười mở miệng nói, ngài gần đây thân thể đã hoàn hảo. Nghe vậy, lão quản gia cũng là vui vẻ mở miệng nói, ha 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 ha. Nắm tiểu công gia phúc, lão hủ thân thể này ăn đi đi hương. Vừa nói, một bên liền nhiệt tình đem Từ Huy tổ, Từ Diệu Vân, còn có Chu Thiền Tịch ba người đón bảo. Về phần Chu đệ, lão quản gia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Ngụy Quốc công phủ quy củ cũ, coi như Chu đệ thân phận cao quý đến đâu tới Ngụy Quốc công phủ cũng phải thu điểm. Mà Chu đệ nhìn thấy lão quản gia cái này sóng thao tác, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là thức thời đi theo. Những năm này hắn mỗi lần tới Ngụy Quốc công phủ đều là dạng này, thời gian dài cũng liền quen thuộc. Ngụy Quốc công phủ trong hành lang, Từ Đạt nghe nói nhà mình thật lớn nhi cùng đại nữ nhi trở về, cũng là vội vàng hấp tấp từ hậu viện chạy ra. Làm Từ Huy tổ nhìn thấy nhà mình lão phụ thân thân ảnh lúc cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy lúc này Từ Đạt đầy đầu tóc bạc, tìm không ra một tia màu đen vết tích, nguyên bản trước kia thẳng tắp thân thể bây giờ cũng biến thành còn xuống rất nhiều. Ngay cả ánh mắt đều không giống lấy trước kia giống như tinh quang. Nhìn xem nhà mình lão phụ thân bộ dáng như vậy, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được tâm tình phức tạp. Ngay cả lão Từ năm nay đều hơn 80 tuổi. Ai mà Từ Diệu Vân thấy thế cũng là liền vội vàng tiến lên vịn Từ Đạt ngồi vào chủ vị. Cái sau thấy thế cũng là vội vàng tán thán nói, vẫn là nữ nhi hiếu thuận à, không giống tiểu tử thúi kia, một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Nghe được nhà mình lão phụ thân nhà rảnh, Từ Huy tổ cũng không có phản bác mà là đơn giản cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, nội tâm nhịn không được nhà danh nói, ta còn không hiếu thuận à. Ta nếu là không hiếu thuận ngươi có thể sống đến hiện tại. Ai có thể có ta hiếu thuận nha. Mà Từ Đạt cũng là mặc kệ hắn, lúc này liền đưa mắt nhìn sang một bên Chu đệ, sau đó cao mày mở miệng nói, ngươi cứ như vậy đem toàn bộ đại minh ném cho cao xí. Nghe được Từ Đạt lời nói, Chu đệ cũng là nhịn không được ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng nói, ha ha ha, cha. Ngươi yên tâm, lấy cao xí bây giờ năng lực, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, đại minh giao cho hắn ngài cứ yên tâm đi. Nghe vậy, Từ Đạt cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm, sau đó hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, đừng cho là ta không biết rõ tiểu tử ngươi nghĩ cái gì, ngươi bây giờ cũng bất quá mới qua tuổi 40, lúc trước cha ngươi ngồi vị trí kia thời điểm thật là một mực làm tới hơn 70 đâu. Nghe nói như thế, Chu đệ cũng là vẻ mặt lúng túng sờ lên cái mũi. Lời này hắn căn bản là trả lời không được. Còn làm tới hơn 70, cha hắn chính là thuộc châu ngựa, ai có thể làm được qua hắn nha. Nhà ai người tốt một ngày chỉ ngủ 2-3 canh giờ cả năm không ngừng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ sống đến hơn 70 nha. Nếu là hắn cùng hắn cha làm như vậy, hắn cũng hoài nghi hắn có thể hay không sống đến 60, đây là người. Mà đúng lúc này, một bên vẫn không có mở ra miệng Tạ thị mở miệng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt oán trách trừng mắt liếc Từ Đạt, sau đó nhìn về phía Chu đệ cười tủm tỉm mở ra miệng nói, "Lão tử à, ngươi đừng để ý đến hắn, lão tiểu tử này chính là mạnh miệng mềm lòng chủ, hắn tại ngươi không có ở đây thời điểm thật là còn thường xuyên khen ngươi những năm này làm không tệ đâu." Thấy nhà mình cô vợ trẻ đem chính mình chọc thủng, Từ Đạt cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời. Chu đệ thấy thế cũng là nhịn không được mỉm cười. Nhiều năm như vậy ở chung xuống tới, hắn làm sao không biết Từ Đạt là người. Ngay tại mấy người cười cười nói nói trò chuyện lúc, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến, tiến lên ôm chặt lấy Từ Huy tổ mở miệng nói, "Đại ca, các ngươi trở về lúc nào?" Chỉ thấy Từ Ưng tự liền khôi giáp cũng không kịp gỡ liền đội vội vàng vàng chạy trở về. Ha ha ha, ta vừa tới. Nghe vậy, Từ Ưng Tự cũng là nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt trịnh trọng quay đầu nhìn về phía Chu Đệ thi lễ một cái mở miệng nói, "Mặt tướng Từ Ưng Tự, bái kiến Thái thượng hoàng." Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được một tay nâng trán, trở nên đau đầu bộ dáng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt im lặng nhìn về phía đối với mình hành lễ Từ Ưng Tự mở miệng nói, "Ngươi ở trước mặt ta nhiều như vậy lễ làm gì? Vô luận nói như thế nào, ta cũng là tỷ phu ngươi, cả ngày làm những cái kia quân quân thần thần kia một bộ làm gì?" Nghe vậy, cái sau cũng là lúc này ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó gãi gãi đầu mở miệng nói, "Ha ha ha. Tỷ phu, ta cảm thấy vẫn là tiên quân thần sau thân thích tương đối tốt một chút." Nhìn xem hắn vẻ mặt kiên định bộ dáng, Chu Đệ cũng là một hồi nghẹn lời. Chương 207, Chu Kỳ Trấn. Chương 207, Chu Kỳ Trấn. Sau đó hắn lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua, một bên không tim không phổi Từ Huy Tổ. Có lẽ đây chính là vì cái gì cùng là Ngụy Quốc công tử đạt chi tử, nhưng Từ Huy Tổ nhưng so với hắn mấy cái huynh đệ cùng mình thân cận nhiều nguyên nhân. Tại Ngụy Quốc công phủ tùy tiện ăn một bữa cơm rau dưa về sau, Từ Huy Tổ liền mang theo Chu Đệ bọn người đi sát vách Trấn Quốc công phủ. Mặc dù bây giờ bọn hắn đều đã đem đến Bắc Kinh, nhưng là Nam Kinh nguyên bản Trấn Quốc công phủ nhưng như cũ còn bảo lưu lấy, hơn nữa bên trong cũng ngày ngày có người quét dọn, căn bản không cần lo lắng vệ sinh vấn đề. Cùng lúc đó, Bắc Kinh, làm Thanh cung bên trong, Chu Cao Xí nhìn trước mắt cao cao một chồng tấu chương, cũng là trở nên đau đầu. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên thái giám mở miệng dò hỏi, "Thái thượng hoàng bên kia có tin tức sao?" Nghe được nhà mình bệ hạ hỏi thăm, cái kia thái giám cũng không làm giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, bẩm bệ hạ lời nói, "Thái thượng hoàng nửa tháng trước vừa rời đi Hoa Đảo, bây giờ hẳn là đã tới Nam Kinh." Nghe vậy, cho dù là Chu Cao Xí cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ một vẻ vẻ hâm mộ. Sự thật chứng minh làm thái thượng hoàng có thể so sánh làm hoàng đế thoải mái hơn. Thật là hắn vừa mới kế vị không bao lâu, bây giờ chiêm cơ cũng còn lâu mới có được tới có thể một mình đảm đương một phía tình trạng. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói, "Lương Quốc công phủ bên kia như thế nào?" "Hồi bẩm bệ hạ, Lương Quốc công di thể đã theo Ba Đảo trở về, chắc hẳn không được bao lâu liền nên hạ táng." Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được nhíu mày, sau đó rơi vào trầm tư. Một lát sau, chỉ thấy hắn nhịn không được thở dài ra một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Truyền chỉ, Lương Quốc công Lam Ngọc với đất nước có công, ban thưởng táng giải làng chi bên cạnh, Thụy Hào Trung Võ, trưởng tử Lam Xuân, kế tục Lương Quốc công tước vị, là đại minh tân nhiệm Lương Quốc công." Nghe vậy, một bên thái giám cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó vội vàng hướng lấy Chu Cao Xí thi lễ một cái mở miệng nói, "Là, bệ hạ." "Lương Quốc công phủ." Lam Xuân nhìn xem trong tay thánh chỉ cũng là đầy cõi lòng kính ý, đặc biệt là Trung Võ cái này Thụy Hào, chắc hẳn nhà mình lao cha sẽ thích, dù sao lúc trước thường ngộ xuân cũng là cái này Thụy Hào đâu. Hồng Hy 2 năm, Đại Minh lại một lần nữa nên đón một cái đại hỷ sự, Chu Chiêm Cơ trưởng tử ra đời. Nhưng mà ở xa Nam Kinh Từ Huy Tổ nghe được tin tức này, lúc này nhịn không được sắc mặt tối sầm. Bởi vì Chu Chiêm Cơ trưởng tử cũng không phải là thái tử phi Hồ Thị xuất ra, mà là Tôn Nhược Vi sinh. Hơn nữa tiểu tử này xuất sinh về sau, Chu Cao Xí đại hỷ lúc này liền cho tiểu tử này đặt tên một cái chữ Trấn, Chu Kỳ Trấn. Nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong danh tự, Từ Huy Tổ sắc mặt cũng là nhịn không được một hồi âm tình bất định. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm trước mắt thư tín, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ai, xem ra cũng là thời điểm về Bắc Kinh." Một bên Chu Cạn Suối gặp hắn sắc mặt không tốt lắm, cũng là lúc này nghi ngờ nói, "Thế nào? Đứa nhỏ này có gì không ổn sao?" Nghe được nhà mình cô vợ trẻ hỏi thăm, Từ Huy Tổ cũng là lúc này lắc đầu mở miệng nói, "Hải tử cũng là không có vấn đề gì, dù sao nhỏ như vậy hải tử, có thể có vấn đề gì đâu. Bất quá đứa nhỏ này mẹ đẻ cũng là có vấn đề lớn a." Nghe vậy, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt công nhận nhẹ gật đầu. Tôn Nhược Vi chuyện hắn cũng là biết đến, nhưng là hắn thấy, đơn giản chính là một nữ nhân mà thôi, cho dù lại có vấn đề cũng là không nổi cái gì bằng nước. Nhưng là bây giờ coi như khác biệt, hắn sinh hải tử chiếm cứ trưởng tử thân phận. Từ xưa đến nay lập đích lập trưởng, cái này đều 1-2 năm đi qua, bây giờ thái tử phi bụng vẫn không có bất kỳ động tĩnh. Nếu là thái tử phi Hồ Thị không sinh ra con trai trưởng, kia đến lúc đó đại minh chuyển thừa vấn đề nhưng lớn lắm đi. Nghĩ tới đây, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được trở nên đau đầu, nhìn về phía nhà mình trượng phu mở miệng nói, xem ra chúng ta phải trở về một chuyến, tốt nhất nhường sư phụ lão nhân ra ông ta cho thái tử phi nhìn xem. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được vẻ mặt công nhận nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy. Nhà mình sư phụ y thuật cao siêu, có lẽ thật có thể giải quyết thái tử phi không sợ xuất vấn đề. Đông cung, Trương Lạp Tháp tiếp tục mạch, một bên Chu Chiêm Cơ mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hắn. Một bên Từ Huy Tổ gặp hắn bộ dáng như vậy, cũng là nhịn không được cho hắn lật ra lườm ít, sau đó hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, tiểu tử ngươi làm sao lại cầm giữ không được đâu? Trưởng tử sao có thể nhường nữ nhân kia sinh? Ngươi không biết rõ con của ngươi tốt nhất vẫn là đích trưởng đều chiếm sao? Nghe được Từ Huy Tổ giáo huấn, Chu Chiêm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng gãi đầu một cái mở miệng nói, khụ khụ. Cứu công, nếu như ta nói đây là một cái ngoại ý muốn ngài tin sao? Nghe vậy, Từ Huy Tổ thì là cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha, sao? Ngươi bị hạ dược? Cái này ngược lại cũng đúng không có, chính là không cẩn thận bị chút say. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhịn không được không còn gì để nói, đại minh theo Hồng Vũ gia bắt đầu, mãi cho đến Cao Xí thế hệ này. Cơ hồ đứa bé thứ nhất cơ hồ đều là trưởng tử, liền hôn tiểu tử này đặc lập độc hành không quản được trong đúng quần món đồ kia. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Trương Lạp Tháp chậm rãi thu tay về, mở to mắt nhìn về phía Chu Chiêm Cơ, Chu Chiêm Cơ cũng là vội vàng tiến lên hỏi thăm. Trương lão thần tiên, như thế nào? Tiểu hồ thân thể nàng thế nào? Trương Lạp Tháp nghe vậy cũng là lúc này lắc đầu, Chu Chiêm Cơ gặp hắn lắc đầu, cũng là nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó chỉ nghe thấy Trương Lạp Tháp chậm rãi mở miệng nói, cũng là không phải cái vấn đề lớn hơn gì. A. Nghe được Trương Lạp Tháp lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn mở miệng nói, vậy ngài vừa rồi lắc đầu làm gì? Nghe vậy, Trương Lạp Tháp cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn, sau đó một bên lắc đầu ra hiệu, vừa lên tiếng nói, bởi vì bần đạo có ý tứ là, không có việc gì, không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nhìn xem Trương Lạp Tháp bộ dáng như vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi rút, nhà ai người tốt xem hết bệnh thẳng lắc đầu à. Ngài cái này sóng cũng là quái đáng sợ. Sau đó chỉ thấy Trương Lạp Tháp cũng lười cùng hắn nói nhảm, lúc này liền mở miệng nói, nha đầu này thể chất thiên hàn, đến lúc đó ta mở bộ đơn thuốc, phục dụng một đoạn thời gian hẳn là liền không sao, tại trong lúc này các ngươi có thể bình thường cùng phòng. Chu Chiêm Cơ nghe vậy cũng là lúc này vẻ mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ Trương lão thần tiên. Nghe nói như thế, Trương Lạp Tháp cũng là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo. Không sao. Đợi đến Trương Lạp Tháp rời đi, Tứ Huy Tổ lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Chu Chiêm Cơ mở miệng nói, đứa bé kia ngươi định làm như thế nào? Nghe được nhà mình cứu công lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, hắn có chút không rõ nhà mình cứu công lời này là có ý gì. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, sinh đều sinh, còn có thể làm sao? Dù sao cũng là thân sinh, đương nhiên là nuôi rồi. Nghe nói như thế, Tứ Huy Tổ cũng là lúc này mặt mo tối sầm. Chương 208, mang thai. Chương 208, mang thai. Ai hỏi ngươi cái này? Ý của ta là đứa nhỏ này không thể thả tại Tôn Nhược Vi bên kia thôi. A. Nghe được Tứ Huy Tổ lời nói, Chu Chiêm Cơ lúc này cũng là hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt do dự mở ra miệng nói, cứu công. Dạng này có phải hay không quá tàn nhẫn chút? Hai tử vừa ra vốn liền đến mẹ con tách rời sao? Nhìn xem hắn vẻ mặt do dự bộ dáng, Tứ Huy Tổ cũng là, lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi cho rằng ta bằng lòng quản. Ai kêu nàng sinh chính là trưởng tử, ngươi đem trưởng tử đặt ở nàng nơi đó nuôi ngươi yên tâm. Ách. Đối mặt nhà mình cứu công chất vấn, Chu Chiêm Cơ lập tức một hồi nghẹn lời. Nếu muốn nói yên tâm, đó là không có khả năng, dù sao ai cũng không biết hiện tại Tôn Nhược Vi trong lòng là nghĩ như thế nào. Lúc trước nữ nhân này thật là còn nghĩ ám sát hắn tới đâu. Gặp hắn không nói, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được than nhẹ một tiếng mở miệng nói, đem đứa nhỏ này đưa đến ngươi hoàng mãi mãi bên kia à, ngược lại bây giờ ngươi hoàng gia gia hoàng mãi mãi cũng không chuyện gì, vừa vặn liền giúp ngươi mang hài tử được. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng không do dự nữa lúc này liền nhẹ gật đầu. Ngẫm lại cũng là, nhường hoàng gia gia hoàng mãi mãi đến dạy bảo hắn còn yên tâm một chút. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi là ai? Tại sao phải cướp ta hài tử? Chỉ thấy Tôn Nhược Vi ánh mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy kêu rên nhìn xem mấy cái thái giám đem con của mình theo trước mắt ôm đi. Nhưng bất luận nàng như thế nào kêu khóc, đám kia thái giám tựa như là không nhìn thấy như thế, ôm lấy hài tử liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Làm nàng đi tới cửa, liền thấy Chu Chiêm Cơ thân ảnh. Thấy thế, hắn dường như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Chu Chiêm Cơ mở miệng nói, "Điện hạ, tại sao phải ôm đi con của ta? Điện hạ van cầu ngươi không nên ôm lấy con của ta a." Nhìn xem nàng như vậy đáng thương bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được trong lòng mềm nhũn, nhưng là lại nghĩ đến vừa rồi nhà mình cứu công nói lời, hắn cũng chỉ là thở dài bất đắc dĩ một tiếng đưa nàng đỡ lên mở miệng nói, "Ai, đứa bé này liền giao cho hoàng gia gia hoàng mãi mãi mang a, bọn hắn sẽ không bạc đãi hắn. Ngươi vừa sinh sản xong, thân thể còn thâm hụt đây, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt a." Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, Tôn Nhược Vi lập tức sắc mặt trắng bệch. Ngay cả nhìn về phía Chu Chiêm Cơ ánh mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà Chu Chiêm Cơ cũng không có để ý tới nàng nữa, lúc này liền xoay người một cái rời đi. Nhìn xem Chu Chiêm Cơ rời đi bóng lưng, Tôn Nhược Vi trong ánh mắt chậm rãi hiện ra một vẻ vẻ hoảng động. Chỉ thấy trong miệng nàng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Đáng chết, đều đáng chết. Vạn Thọ Cung. Bây giờ nơi này là Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân tập cung." Làm Chu Đệ nhìn thấy trong tã lót hài từ lúc, cũng là nhịn không được vẻ mặt mở miệng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía một bên Chu Cao Xí mở miệng dò hỏi, "Thập, tình huống như thế nào?" Mà Chu Cao Xí nghe vậy cũng là mỉm cười, sau đó chỉ vào đứa bé kia chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi chắc trai, về sau liền giao cho ngươi mang theo." Nói liền một thanh tiếp nhận thái giám trong ngực Chu Kỳ Chấn liền giao cho Chu Đệ trong tay. Nhìn xem Chu Kỳ Chấn tại trong tã lót cái kia khả ái bộ dáng, Chu Đệ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. "Không phải, các ngươi hảo hảo đem tiểu tử này đưa đến ta chỗ này đến làm gì?" Thấy nhà mình phụ hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Chu Cao Xí cũng là không còn gì để nói mở ra miệng nói, "Ngài có phải hay không quên đứa nhỏ này mẹ đẻ là ai? Ngươi dám để cho nàng mang?" Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Chỉ thấy hắn trầm tư một phen, mà phía sau sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong tã lót hài tử mở miệng nói, "Kia xác thực không được, đứa nhỏ này dù nói thế nào cũng là Chiêm Cơ trưởng tử." Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là vẻ mặt đương nhiên mở ra miệng nói, "Cho nên a, đứa nhỏ này tuyệt không thể lưu tại Tôn Nhược Vi bên kia, sau đó ta cùng Trương Nghiên lại bể bộn nhiều việc, Chiêm Cơ cùng Tiểu Hồ đang bận sinh con trai trường đâu, liền ngài cùng nương nhất có giống, cho nên liền giao cho các ngươi a." Một bên Từ Diệu Vân nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu, ôn nhu mở miệng nói, "Không có việc gì, tiểu trấn liền giao cho nương a." Thấy nhà mình cô vợ trẻ lúc này đáp ứng, Chu Đệ cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn còn nghĩ cùng nhà mình cô vợ trẻ qua thế giới hai người đâu. Hiện tại ngược lại tốt, còn phải giúp cháu trai mang hài tử. Mà đem Chu Kỳ Chấn giao cho Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân sau, Chu Cao Xí thì là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm rời đi. Nhìn qua còn tại trong tã lót y y y nha nha Chu Kỳ Trấn, Chu Đệ cũng là một hồi bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này mặc dù là trưởng tử, nhưng là Chiêm Cơ bên kia một khi sinh ra con trai trưởng, đứa nhỏ này tỷ lệ lớn là kế thừa không được hoàn bị. Mà đúng lúc này, Chu Đệ lúc này liền cảm nhận được trên tay một hồi ướt sũng. Thấy thế, hắn cũng là nhịn không được tập trung nhìn vào, sau đó lại là sắc mặt tối sầm. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám nước tiểu ngươi thái gia ra một tay. Mà tiểu gia hỏa tại trong tã lót nhìn thấy Chu Đệ bộ dáng như vậy, cũng là ha 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 một hồi vui cười vô cùng khả ái. Hắc, tiểu tử ngươi còn dám chê cười ngươi thái gia gia, thật sự là phản thiên. Nhìn xem nhà mình trượng phu cùng một cái trong tã lót hài đồng đưa khí bộ dáng, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được che miệng mỉm cười. Chính mình cái thứ nhất chắc trai lại thế nào khả năng không thích, cho dù hắn mẹ đẻ là Tôn Ngư Bi, nhưng này cũng là bọn hắn lao Chu nhà huyết mạch. Thế là, trong những ngày kế tiếp, Chu Đệ liền vượt qua đau nhức cũng khoái hoạt lấy mang em bé sinh hoạt. Mà Đông Cung bên này, Tôn Nhược Vi mới đầu còn náo loạn mấy ngày, nhưng về sau thấy không hiệu quả gì liền lại trầm tịch đi xuống. Mà cùng lúc đó, Trấn Quốc Công phủ bên này cũng truyền tới tin tức tốt, Lý Huyên Nhi mang thai. Làm Từ Huy Tổ biết được tin tức này thời điểm, cũng là không khỏi nhịn không được hơi sững sờ. Hắn lại để cho làm ra ra, nhìn xem nhà mình tiểu tử ngốc vui vẻ hầu ở Lý Huyên Nhi bên người bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được có hơi hơi trận cảm khái. Này thời gian trôi qua thật là khá nhanh, trong nháy mắt liền từ gia đều muốn tới đời thứ tư. Nghĩ tới đây, hắn lại tại trong lòng nhịn không được trêu chọc nói. Thật muốn nói như vậy lên, cái nào đó họ Chu Thái Thượng Hoàng đều đã làm thái gia gia nữa nha, không thể không nói họ Chu tại sinh con phương diện này thật là có không hiểu thiên phú. Nhìn một cái lúc trước Hồng Vũ gia, Quang Nhi tử liền có hơn 20, càng đừng đề cập còn có một đống lớn nữ nhi. Tới Chu Đệ bên này ngược lại là ít đi rất nhiều, bởi vì Chu lão tứ hải tử đều là nhà mình đại tỷ sinh. Nghĩ tới đây, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được đột nhiên ý thức được. Nguyên lai mình cũng đã tới tuổi 40. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, hắn đối với mình niên kỷ kỳ thật vẫn luôn không có cảm giác gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng là hắn lại như cũ tuổi trẻ. Người bên cạnh chậm rãi già mua, chỉ có hắn một người từ đầu đến cuối không thay đổi. Hắn đều là muốn làm ra ra người, nhưng nếu là tháo trang chỉ sợ nhìn so với hắn nhi tử đều muốn tuổi trẻ. Mà một bên Chu Thiện Tịch cũng là chú ý tới nhà mình trượng phu cảm xúc, lúc này liền tiến lên giữ chặt Từ Huy Tổ tay chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn có ta tại. Chương 209, thu phục ta Đại Minh quốc thổ. Chương 209, thu phục ta Đại Minh quốc thổ. Bán đảo chủ Paka. T. Đây là cho bản vương làm chỗ nào tới? Chu Cao Húc vẻ mặt mở mịt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Từ khi diệt Cao Ly về sau, hắn liền mang theo thuộc về mình 5 vạn binh mã dọc theo hải ngạn tuyến một đường bắc thượng đi tới nơi này. Về phần Chu Cao Toại thì là dẫn đội hướng phía tây đi. Mà hắn theo Đại Minh mang ra lương thảo sớm đã hao hết, dọc theo con đường này cơ hồ đều là vừa đánh vừa đoạn, thuộc về là đánh tới chỗ nào ăn vào chỗ nào. Điện hạ, phía trước còn giống như có đất liền. Vốn cho rằng chạy tới lục địa cuối Chu Cao Húc, nghe được trinh sát đến báo cũng là lúc này hơi sững sờ. Khi hắn cách biển cả xa xa nhìn lại, đối diện lại loáng thoáng có đất liền vết tích hiện, thấy một màn này, Chu Cao Húc cũng là nhịn không được trong lòng một hồi lửa nóng. Chỉ thấy hắn lúc này liền đối với một bên binh sĩ hạ lệnh, truyền bản vương tướng lệnh, tạo thuyền vượt biển. Nghe nói như thế, cái kia phó tướng cũng là không chút do dự ứng thanh mà đi. Bọn hắn tạo nên thuyền tự nhiên là so ra kém Đại Minh thuyền bạc ti chỗ tạo chiến thuyền, cùng Đại Minh chân chính chiến thuyền so sánh, bọn hắn chỗ tạo nên thuyền tối đa cũng chỉ có thể xem như thuyền đánh cá. Nhưng là nếu như chỉ là vượt qua ngắn như vậy một đoạn eo biển lời nói cũng là đủ. So với Chu Cao Húc còn tại tạo thuyền vượt biển, một bên khác Chu Cao Toại thì là trôi qua quá hạnh phúc. Đệ hi. Ha 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 ha. Giết. Giết đi bảo. Tòa này hoàng cung sau này sẽ là bản vương. Nhìn trước mắt tòa này coi như được tráng lệ cổ quái hoàng cung, Chu Cao Toại đừng đề cập nhiều hài lòng. Cái này có thể so sánh khai hoang mạnh hơn nhiều, ít gian nên có đều có, chỉ cần đánh xuống chính là hắn. Không thể không nói, vận khí của hắn cũng là thật tốt. Cùng Chu Cao Húc sau khi tách ra, hắn liền dẫn đại quân một đường hướng tây, kết quả đại quân đi nửa ngày sửng sốt không có đi ra khỏi Đại Minh lãnh thổ. Đằng sau lại là một hồi quanh đi của lại, cuối cùng đi tới sông Hàng Lưu vực, hắn phát hiện cái này một khối địa phương không chỉ có thổ địa phì nhiêu, hơn nữa khí hậu cũng tốt. Chính là nơi đó thổ dân nhìn xem bất hiểu. Chu Cao Toại thấy một màn này cũng không do dự nữa, lúc này liền mở làm. Kết quả cái này cái gọi là sủ tạng quốc đê hy tại Đại Minh quân đội gót sắt trà đạp hạ quả thực là không chịu nổi một kích. Sau 3 ngày, Chu Cao Toại ngồi đê hy hoàng cung trên vương vị mặt mũi tràn đầy hài lòng. Mà đúng lúc này, một sĩ binh vội vã chạy vào báo cáo. Điện hạ, đại quân đã chỉnh đốn hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Nghe nói như thế, Chu Cao Toại cũng là lúc này liền đứng dậy mở miệng nói, tốt. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị xuôi nam, thu phục ta Đại Minh quốc thổ. Nghe được Chu Cao Toại lời nói, cái kia phó tướng trong ánh mắt cũng là khó nén vẻ hưng phấn. Hắn cảm thấy lần này đi theo Triệu Vương điện hạ đi ra, quả thực là hắn trong cuộc đời làm chính xác nhất quyết định. Ở trên mảnh đất này, bọn hắn có thể không hề cố kỵ cái gọi là quân kỵ không kiêng nể gì cả, nơi này quý tộc tùy tiện vơ vét mấy cái đều đủ bọn hắn dùng cả đời. Mà đối với dạng này luật tượng, Chu Cao Toại cũng lựa chọn không nhìn, dù sao người ta ly biệt quê hương cùng ngươi đi ra, thế nào cũng phải cho người ta một chút phúc lợi không phải sao? Hơn nữa nơi này bách tính cũng không phải Đại Minh bách tính, nghiền ép lên hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Ngay tại Chu Cao Húc cùng Chu Cao Toại hai người hướng ra phía ngoài khuyết trương thời điểm, Từ Huy Tổ tiểu tôn nữ ra đời. Vừa nghe đến nhà mình con dâu cho hắn sinh tiểu tôn nữ, Từ Huy Tổ cũng là lúc này vui vô cùng. Chỉ thấy hắn đứng tại cửa phòng sinh, trong ngực ôm một cái nho nhỏ tã lót, trên mặt lộ ra một vẻ chưa từng có nụ cười. Ai nha, cạn tịch thấy không, tiểu gia hỏa này còn hướng ta cười đâu. Nhìn xem nhà mình trượng phu bộ dáng như vậy, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Lúc trước Từ Khâm ra đời thời điểm đều không có nhìn thấy hắn bộ dáng này. Mà một bên Từ Khâm nhìn thấy nhà mình lao đầu tự thao tác cũng là trong lúc nhất thời có chút ngộng, vốn cho là nhà mình lao cha lại bởi vì sinh cháu gái không vui. Dù sao tại bây giờ niên đại, trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn là vô cùng thịnh hành, bất quá nhìn nhà mình lao cha dáng vẻ hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Từ Khâm liền vội vàng tiến lên mở miệng nói, "Cha, cho lấy cái tên chữ a." Nghe được nhà mình tiểu tử thối lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được rơi vào trầm tư. Đặt tên loại chuyện này thật đúng là làm khó hắn, cho tới nay hắn tinh khiết chính là đặt tên thế, ngay cả nhà mình tiểu tử thối danh tự là cha hắn lấy. Đám người cứ như vậy nhìn xem hắn nghĩ nửa ngày, sau đó một bên Chu Cạn Hy rốt cục nhịn không được mở miệng. Chỉ thấy nàng lúc này liền nhìn về phía Từ Huy Tổ cười nhạo một tiếng mở miệng nói, không bằng liền gọi Tư Vũ. Nghe được nàng, Từ Huy Tổ cùng một bên Từ Thanh cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà Chu Cạn Tịch thấy thế cũng là mỉm cười mở miệng giải thích, xưa kia ta hướng vậy, Dương Liễu Yiye, nay ta đến nghĩ, mưa tuyết phi phi. Nghĩ người, tư duy linh động, mưa người, dáng điệu huyền chuyển, cử chỉ ưu nhã. Nghe xong giải thích của hắn, một bên Từ Khâm cũng là nhịn không được tán thán nói, mặc dù nghe không hiểu nương đang nói cái gì, nhưng là danh tự này nghe xong liền rất có trình độ. Từ Huy Tổ nghe vậy cũng là liên tục gật đầu phụ họa nói, xác thực, xác thực. Ta cũng cảm thấy danh tự này rất không tệ, vậy thì gọi Từ Tư Vũ a. Chỉ thấy hắn vừa nói, còn vừa dỗ dành trong ngực Từ Tư Vũ mở miệng nói, Tư Vũ, Tư Vũ. Cái tên này ngươi thích không? Đây chính là bà ngươi tự mình lấy nha, nhìn xem hai cha con này hai kia không học thức bộ dáng. Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được một tay nâng trán. Nàng xem như đã nhìn ra, các ngươi lão tử gia nam tử liền không có một cái đọc qua sách. Đông cung. Trong thư phòng, Chu Chiêm Cơ đang vùi đầu xử lý hôm nay công vụ. Mà vừa lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi đến. Nghe được động tĩnh, Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này liền ngẩng đầu hướng phía cổng nhìn lại, chỉ thấy Tôn Nhược Vi bưng một bát canh thang chậm rãi mà đến. Điện hạ, thân thiếp cho ngươi nhịn một bát canh hạt sen, ngài uống lúc còn nóng đi. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng là không khỏi hơi sững sờ. Hắn nhìn về phía Tôn Nhược Vi ánh mắt lộ ra một vẻ cổ quái, nữ nhân này một đoạn thời gian trước cũng bởi vì hài tử chuyện cùng hắn náo đâu, thế nào hôm nay đột nhiên lại biến như thế ôn thuận. Tựa hồ là nhìn ra thần sắc hắn bên trong nghi hoặc, Tôn Nhược Vi cũng là lúc này mỉm cười sau đó ôn nhu mở miệng giải thích, điện hạ không cần lo ngại, thần thiếp đã nghĩ thông suốt, mặc dù mẹ con tách rời cực khổ chịu, nhưng là đem hài tử giao cho Thái thượng hoàng cùng Thái thượng hoàng sau nuôi dưỡng cũng không cái gì không tốt, có hai vị kia nhìn ta cũng yên tâm. Chu Chiêm Cơ cũng là quả thực không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, sau đó lại nhìn về phía nàng kia tinh xảo dung nhan, trong lúc nhất thời cũng là mềm lòng thở dài một hơi mở miệng nói, ai, ngươi có thể minh bạch liền tốt, hoàng gia gia cùng hoàng mãi mãi đối Trấn Nhi cũng là yêu thích cực kỳ, Trấn Nhi đặt ở bọn hắn bên kia nuôi dưỡng, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, Tôn Nhược Vi trong ánh mắt cũng là nhỏ không thể thấy hiện lên một vẻ hoán động. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 210, không, ngươi có bệnh. Chương 210, không, ngươi có bệnh. Sau đó lại thấy hắn bày ra một bộ cực kỳ dịu dàng bộ dáng nhìn về phía Chu Chiêm Cơ mở miệng nói, thần thiếp biết được, thần thiếp cũng không trách điện hạ, cuối cùng vẫn là thần thiếp xuất thân không tốt, xác thực không quá thích hợp đi nuôi dưỡng Trấn Nhi. Nghe được nàng, Chu Chiêm Cơ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, cho là nàng rốt cục nghĩ thông suốt. Đúng lúc này, chỉ thấy hắn bưng lên trong tay cành hạt sen, nhìn về phía Chu Chiêm Cơ, ôn nhu mở miệng nói, điện hạ, ngài cũng mệt mỏi một ngày, đây là thần thiếp tự tay chịu canh hạt sen, uống lúc còn nóng đi. Nhìn xem nàng kia một bộ hiền lương thục đức bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng không nghi ngờ, lúc này liền tiếp nhận trong tay hắn canh hạt sen uống một hơi cạn sạch. Chỉ thấy hắn nhịn không được chép miệng a hai lần miệng, sau đó tán dương một tiếng mở miệng nói, ân, mùi vị không tệ. Gặp nàng đem trong chén canh hạt sen toàn bộ uống xong, Tôn Nhược Vi cũng là nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào, trong lúc nhất thời Chu Chiêm Cơ cũng đúng là thấy có chút ngây dại. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó lắc đầu, đi ra đồng cung thư phòng. Tôn Nhược Vi cũng là ngơ ngác quan sát chén không trong lay, sau đó trong ánh mắt để lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm cái chén không nhỏ giọng lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi khi đó hẳn là trực tiếp giết ta. Một bên khác, đang đùa Tôn nữ tử Vi Tổ cả người đều choáng váng. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hệ thống giao diện, chỉ thấy Chu Chiêm Cơ cản lại. Chu Chiêm Cơ, tuổi thọ tổng số 68. Thấy cảnh này, Thứ Vi Tổ cũng có chút tỉnh tỉnh. Chỉ thấy hắn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cái này, đây là tình huống như thế nào? Ta nhớ được ta cho tiểu tử này tăng mắt nha. Tiểu tử này gần nhất cũng không đang làm gì nha. Chuẩn bị dựng sẽ còn giảm thọ. Dựa theo hệ thống cơ chế mà nói, thông qua hắn thêm điểm, Chu Chiêm Cơ thế hệ này tuổi thọ hạn mức cao nhất hẳn là 70 tuổi. Từ Huy Tổ tại Chu Chiêm Cơ ra đời thời điểm liền đã đem hắn tuổi thọ thêm tới hạn mức cao nhất, những năm này cũng một mực không có biến động qua. Thế nào hôm nay bỗng nhiên liền thiếu đi 2 năm đâu? Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được khẽ nhíu mày, bất luận hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, cho nên hắn quyết định đi Đông Cung nhìn xem. Đông Cung. Trong đại sảnh, Chu Cao Xí nhìn xem chau mày Từ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy hắn lúc này liền dò hỏi, cứu cứu, ngươi làm sao? Nghe được nhà mình ngoại sinh hỏi thăm, Từ Huy Tổ thì là lắc đầu, sau đó nhìn về phía Chu Cao Xí mở miệng hỏi, gần nhất Chiêm Cơ tiểu tử kia đang làm gì? Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là hơi sững sờ. Sau đó nhìn về phía Từ Huy Tổ cũng không có dấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, hắn nha, lại giúp ta xử lý điểm đơn giản cấp vụ, đây không phải Trường Chân Nhân đang giúp đỡ điều dưỡng thân thể đi, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không nhường hắn vội vàng, cũng không nhường hắn mệt mỏi. Nghe được trả lời như vậy, Từ Huy Tổ mày nhíu lại đến sâu hơn. Cũng không thể là nhà mình sư phụ kê đơn thuốc có vấn đề a? Không nên nha. Nhà mình sư phụ y thuật cái gì trình độ, hắn còn có thể không biết sao, không nói là thần y a, vậy cũng tuyệt đối là vượt qua phần lớn thầy thuốc. Nhìn xem nhà mình cứu cứu chân mày kia nhíu chặt bộ dáng, Chu Cao Xí thì là nghi ngờ hơn, hắn có chút không rõ, nhà mình cứu cứu hôm nay tới làm gì, liền vì hỏi cái này mấy cái không rời đầu vấn đề sao? Mà lúc này, chỉ thấy Từ Huy Tổ lúc này liền quay đầu nhìn về phía một bên Chu Cao Xí mở miệng nói, phái người đi đem tiểu tử kia gọi tới, đi với ta một chuyến. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được hơi sững sờ, mặc dù rất là không hiểu nhưng như trước vẫn là làm theo. Một lát sau, chỉ thấy Chu Chiêm Cơ vội vội vàng vàng chạy đến Từ Huy Tổ trước mặt mở miệng nói, cứu công. Ngài đây làm mà Từ Huy Tổ cũng lười cùng hắn nói nhảm, lúc này liền một phát bắt được cánh tay của hắn hướng phía ngoài cửa đi đến. Vừa đi vừa còn nói, đi, đi với ta một chuyến Thành Tây Tiểu Viện. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Thành Tây Tiểu Viện đây không phải là Trương Chân Nhân chỗ ở sao? Em đẹp dẫn hắn đi chỗ đó làm gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Chu Chiêm Cơ biết nhà mình cứu công sẽ không hại hắn, lúc này cũng là hấp tấp đi theo. Một lát sau, Thành Tây Tiểu Viện bên trong, Từ Huy Tổ vừa vào cửa, liền đối với nhà mình sư phụ có chút thi lễ một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, sư phụ, ngài nhanh cho tiểu tử này nhìn xem, ta cảm giác thân thể của hắn có chút không thích hợp. Nhìn thấy Từ Huy Tổ cùng sau lưng Chu Chiêm Cơ, Trương Lạp Tháp cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy hắn lúc này liền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, tiểu tử ngươi trúng cái gì gió? Tiểu tử này sắc mặt hồng nhuận, sinh long hoa hổ, thấy thế nào cũng không giống là có vấn đề bộ dạng a. Sự thật xác thực như thế, nếu là chỉ từ vẻ ngoài đến xem, Chu Chiêm Cơ vẫn thật là không hề có một chút vấn đề, ngay cả chính hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ thân thể khó chịu. Nếu không phải Từ Huy Tổ hệ thống bên trên xuất hiện dị dạng, thường nhân chỉ dựa vào vẻ ngoài, vẫn thật là một chút cũng nhìn không ra. Một bên Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía nhà mình cứu công mở miệng nói, cứu công, ta không có cảm giác thân thể có vấn đề gì nha. Nhưng mà Từ Huy Tổ thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía hắn. Không, ngươi có bệnh. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này nhịn không được sắc mặt tối sầm. Thế nào còn mắng chửi người đâu? Nhưng mà Từ Huy Tổ có thể mặc kệ hắn, lúc này liền nhìn về phía nhà mình sư phụ mở miệng nói, sư phụ, ngài liền cho hắn nhìn một cái a, ta luôn cảm giác là có chút vấn đề. Nhìn xem nhà mình đồ đệ kia vẻ mặt kiên định bộ dáng, ngay cả Trương Lạp Tháp cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía sau hắn Chu Chiêm Cơ. Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ khoát tay áo mở miệng nói, được thôi, được thôi, vậy thì xem một chút đi. Nói, hắn liền đối với Từ Huy Tổ sau lưng Chu Chiêm Cơ vẫy vẫy tay, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi qua đây, ngồi xuống, đưa tay ra. Nghe được Trương Lạp Tháp lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng không do dự nữa, lúc này liền tiến lên ngồi xuống đưa tay ngả vào Trương Lạp Tháp trước mặt. Sau đó, Trương Lạp Tháp đưa tay khoác lên trên cổ tay của hắn, tại chỗ lâm vào trầm mặc. Mà cái này không bắt mạch còn tốt, chỉ thấy Trương Lạp Tháp lông mày bắt đầu có chút nhíu chặt lên, sau đó hơi kinh ngạc nhìn trước mắt Chu Chiêm Cơ. Cái sau thấy thế cũng là có chút hoảng, chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng dò hỏi, Trương lão thần tiên, ta sẽ không thật có vấn đề gì a? Nghe được Chu Chiêm Cơ hỏi thăm, Trương Lạp Tháp thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra miệng nói, ngươi gần nhất có phải hay không ăn cái gì đồ không sạch sẽ? Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó cố gắng suy nghĩ một lát sau lắc đầu. Không có à, ta gần nhất ăn đồ vật đều rất bình thường nha, Trương lão thần tiên thật là phát hiện gì rồi vấn đề. Trương Lạp Tháp nghe vậy cũng không có giấu giếm, lúc này liền nhìn về phía hắn mở miệng nói như thế nào đây, nói ngươi trúng độc à, cũng không tính trúng độc, nói ngươi không trúng độc à, đúng là thể nội có chút vấn đề. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ đều có chút ngộng. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 211, trúng độc. Chương 211, trúng độc. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Trương Lạm Tháp dò hỏi, Trương chân nhân, ngài xác định không nhìn lầm? Ta cái này đẹp đẽ, làm sao lại trúng độc đâu? Nghe được hắn hỏi như vậy, Trương Lạm Tháp cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, mở miệng nói, ta làm sao biết ngươi vì sao lại trúng độc? Cho nên ta mới hỏi ngươi gần nhất có phải hay không ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Mà một bên Từ Huy Tổ nghe được hai người đối thoại cũng là một bộ quả là thế bộ dáng. Chỉ thấy Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này nhịn không được rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ đến gần nhất đồ ăn đều là Đông Cung phòng bếp làm nhà, hơn nữa trong khoảng thời gian này bởi vì chuẩn bị dựng nguyên nhân, trên cơ bản cũng không có ăn vật gì khác cẩm thực coi như quy luật. Duy nhất nếm qua những vật khác cái kia chính là. Nghĩ tới đây, Chu Chiêm Cơ lúc này liền nhịn không được khẽ cho mày. Chỉ thấy hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không phải là chén kia canh hạt sen a? Ân. Mặc dù Chu Chiêm Cơ thanh âm rất nhỏ, nhưng Từ Huy Tổ như cũng nghe được đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy hắn lúc này liền nhịn không được dò hỏi, cái gì canh hạt sen? Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng không có giấu giếm, lúc này liền đem Tôn Nhược Vi cho hắn nhịn một bát canh hạt sen chuyện nói một lần. Nghe được giải thích của hắn, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được chau mày. Sau một lát, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên Trương Lạp Tháp mở miệng dò hỏi, "Sư phụ, độc này ngài có thể giải sao? Độc này nếu là không có kịp thời phát hiện sẽ như thế nào?" Mà Trương Lạp Tháp thì là tùy ý khoát tay áo mở miệng nói, "Bất quá là một chút độc dược mạn tính mà thôi, hơn nữa phát hiện ra sớm, cũng là không phải việc khó gì." Nói đến đây, chỉ thấy hắn nhịn không được dừng một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy thưởng thức mở ra miệng nói, "Không thể không nói độc này dùng khảo cứu a. Loại độc dược này cực kỳ vi lượng, cơ hồ khiến người khó mà phát giác, hắn sẽ chỉ ở một người thể nội từ từ tích lũy. Mà quá trình này là cực kỳ dài lâu, lấy tiểu tử này bây giờ thể nội tích lũy lượng, nói ít cũng muốn thời gian 5, 6 năm mới có thể bộc phát, nhưng là một khi bộc phát cái kia chính là thần tiên khó cứu được." Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cùng Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này nhịn không được trong lòng trầm xuống. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên Chu Chiêm Cơ mở miệng nói, "Đây là chuyện nhà của ngươi ta mặc kệ, nhưng là tiểu tử ngươi tốt nhất xử lý thỏa đáng, không phải đừng trách ta đến lúc đó để ngươi khó xử." Từ Huy Tổ lời nói đến mức vô cùng nghiêm túc, ngay cả Chu Chiêm Cơ cũng có thể tình tưởng theo nhà mình cứu công trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không sắc cơ. Nhìn xem nhà mình cứu công bộ dáng như vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được trong lòng ấm áp, sau đó chỉ thấy hắn cho Từ Huy Tổ một cái ánh mắt cảm kích mở miệng nói, "Cứu công yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt." Đông cung. Chu Chiêm Cơ tâm tư có chút nặng nề. Hắn biết, chuyện này 89 phần 10 chính là Tôn Nhược Vi làm. Ngay tại hắn vừa trở lại thư phòng của mình, Tôn Nhược Vi lại tới. Vẫn như cũng là một bát canh hạt sen, làm nàng nhìn thấy Chu Chiêm Cơ thời điểm cũng là đội vàng vẻ mặt dịu dàng mở ra miệng nói, "Điện hạ, người trở về rồi. Thần thiếp cho ngươi nấu canh hạt sen, điện hạ mau thừa dịp nóng uống a." Nhưng mà lần này, kia lộ ra vô cùng dịu dàng ngữ khí lại làm cho Chu Chiêm Cơ trong lòng mơ hồ có chút phát lạnh. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Tôn Nhược Vi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi mới sinh sản xong không bao lâu, không cần như thế, chén này canh hạt sen vẫn là ngươi uống à, vừa bận bồi bổ thân thể." Nghe nói như thế, Tôn Nhược Vi cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó chỉ thấy nàng gạt ra một vệt nụ cười mở miệng nói, "Điện hạ không cần như thế, thần thiếp thân thể có thái y điều trị, ngày ngày bồi bổ cũng không có cái vấn đề lớn hơn gì, chén này canh hạt sen là thần thiếp tự mình cho điện hạ chịu, mong rằng điện hạ chớ có cố phụ." Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ thì là lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía nàng chậm rãi mở miệng nói, "Ha ha, sợ là bởi vì chén này canh hạt sen không sạch sẽ a." Nguyên bản một bộ dịu dàng gương mặt Tôn Nhược Vi nghe nói như thế, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Làm nàng đối đầu Chu Chiêm Cơ kia một đôi mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Chỉ thấy nàng miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn về phía Chu Chiêm Cơ mở miệng nói, "Cái này canh hạt sen thật là thần thiếp tự mình nấu, lại thế nào khả năng không sạch sẽ đâu. Điện hạ chớ có nói đùa." Gặp hắn vẫn là chết không thừa nhận, Chu Chiêm Cơ lúc này liền giễu cợt nói, "Cũng là bởi vì là ngươi tự mình nấu, cho nên cô mới không dám uống a. Cái này canh hạt sen uống nhiều quá, sợ là cô muốn mạng không lâu vậy." Chu Chiêm Cơ đều đem lời nói đến phân thượng này, Tôn Nhược Vi làm sao không biết chuyện của mình đã lộ tẩy. Nghĩ tới đây, nàng cũng lười giả bộ nữa. Chỉ thấy nàng đem chén kia canh hạt sen hướng trên mặt đất ném một cái, phát ra một đạo gốm sứ vỡ vụn thanh âm. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu Chiêm Cơ, ngữ khí băng lãnh mở ra miệng nói, "Không nghĩ tới ta làm được như thế ẩn nấp, vẫn là bị ngươi phát hiện." Gặp nàng rốt cục thừa nhận, Chu Chiêm Cơ thì là mặt lộ vẻ vẻ phức tạp mở miệng nói, "Ngươi cứ như vậy hả cô? Cũng bởi vì một cái ngươi liền mặt cũng chưa thấy qua kiến văn." Nhưng mà nghe được Chu Chiêm Cơ hỏi thăm, Tôn Nhược Vi thì là lắc đầu mở miệng nói, "Dĩ nhiên không phải. Từ khi lần trước về sau, ta sớm đã đối cái gọi là kiến văn đế không còn ôm lấy bất kỳ ý tưởng gì, nhưng là ngươi vạn vạn không nên đem con của ta cướp đi. Hắn còn như thế nhỏ, ngươi làm sao nhịn tâm nhường hắn rời đi mẹ của mình?" Tôn Nhược Vi lời nói càng nói càng kích động, tuyệt mỹ dung nhan dần dần bắt đầu biến dữ tợn. Chu Chiêm Cơ nhìn thấy bộ dáng như vậy cũng là hơi sững sờ. Sau đó có chút không cam lòng nhìn về phía nàng mở miệng nói, "Ngươi cái tên điên này." Nghe nói như thế, Tôn Nhược Vi nhìn về phía Chu Chiêm Cơ ánh mắt cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. "Ha ha, ha 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 ha. Thì tính sao, ta sớm đã không có gì cả, duy nhất hài tử cũng bị các ngươi cướp đi, các ngươi đều đáng chết." Ba. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo tiếng vang lanh lảnh liền vang vọng toàn bộ thư phòng. Tôn Nhược Vi trắng nõn gương mặt trong nháy mắt biến sưng đỏ lên. Chu Chiêm Cơ thu tay lại, vẻ mặt băng lãnh nhìn trước mắt Tôn Nhược Vi. "Làm gì như thế? Chấn Nhi bất quá là tạm thời rời đi mà thôi, chờ hắn lớn chút nữa tự nhiên là trở về." Nhưng mà đối với Chu Chiêm Cơ lời nói, Tôn Nhược Vi lại không chút nào cảm kích, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "À, đến lúc đó vậy vẫn là con của ta sao? Các ngươi tại sao phải đem Chấn Nhi mang ta đi không biết sao?" Đối mặt hắn chất vấn, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được trầm mặc. Một lát sau, chỉ thấy hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng, sau đó đối với người ngoài cửa chào hỏi một tiếng mở miệng nói, "Người tới, đưa nàng mang cho ta xuống dưới, cấm túc. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép thả nàng đi ra." Cùng mấy cái quá nghe lén tới Chu Chiêm Cơ lời nói, cũng là vội vàng tiến đến đối với Chu Chiêm Cơ chắp tay. "Là điện hạ." Tôn Nhược Vi thấy thế cũng là lúc này điên cuồng mà âm thanh gào thét nói, "Ngươi vì cái gì không giết ta? Vì cái gì không giết ta à?" DS, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng ưa thích, nếu là cảm thấy tác giả viết còn có thể lời nói, có thể cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người rồi. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, Hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 212, phát hiện Mỹ Châu. Chương 212, phát hiện Mỹ Châu. Nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được than nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Trấn Nhi không thể không có mẫu thân." Nói xong, Chu Chiêm Cơ liền ra hiệu mấy cái thái giám đưa nàng mang theo xuống dưới. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Hắn cuối cùng vẫn là hung ác không dưới cái kia tầm đến. Dựa theo Từ Huy tổ ý tứ, Tôn Nhược Vi sợ rằng sẽ tại Đông Cung không giải thích được chết mất, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Hồng Hy 3 năm, mấy năm này Đại Minh tại Chu Cao Xí quản lý Hạ Quốc Thái Dân An, mưa thuận gió hòa, vĩnh lạc thời kỳ chỗ thực hành tân chính có thể tiến một bước củng cố. Bay đinh nhập mẫu tại Đại Minh tỷ lệ phổ cập đạt đến 6 thành, từng cái cảng khẩu hải ngoại thuế quan lại sáng tạo cái mới cao. Đại Minh tất cả châu phủ đều mở tiền giấy hối đoái tư, dùng cho tiền giấy cùng bạch ngân hối đoái công tác. Làm thanh cung bên trong, Chu Cao Xí nhìn xem trong tay hai phần chiến báo cũng là thầm giật mình. Bởi vì hắn trong tay cái này hai phần chiến báo, một phần đến từ hắn nhị đệ Chu Cao Húc, còn có một phần thì là đến từ tam đệ Chu Cao Toại. Mà Chu Cao Toại kia phần đại khái nội dung là, toàn bộ Thiên Trúc đã bị đệ đệ ta chiếm lĩnh, về sau nơi này chính là ta lãnh thổ, cho nên đệ đệ thỉnh cầu tại Thiên Trúc đăng cơ. Mà đối mặt dạng này thỉnh cầu, Chu Cao Xí cũng không chút nào keo kiệt lúc này liền chuẩn. Dù sao cũng là nhà mình đệ đệ bằng bản sự đánh xuống lãnh thổ, muốn làm hoàng đế thế nào? Hắn cũng không phải muốn tới đoạt chính mình hoàng vị. Mà đến từ Chu Cao Húc kia một phần tấu thì là quả thực kinh tới hắn. Bởi vì nhà mình tam đệ mặc dù đặt xuống Thiên Trúc, nhưng là Thiên Trúc chi địa từ xưa cũng có, cho dù là trong lịch sử một chút vương triều, Trung Nguyên cùng Thiên Trúc ở giữa cũng thường xuyên có giao lưu. Nhưng là nhà mình nhị đệ thì là ghê gớm, bởi vì hắn phát hiện một khối mới thổ địa. Theo phần này tấu bên trên đó có thể thấy được, hắn phát hiện khối này thổ địa thích hợp trồng trọt ốc dã ngàn dặm, mà nên đến nay không có thành lập được hữu hiệu chính quyền, phần lớn vẫn là bộ lạc thức dã nhân. Rộng lớn diện tích càng là cùng Trung Nguyên chi địa không kém bao nhiêu. Nhìn thấy phía trên nội dung, ngay cả Chu Cao Xí đều có chút ngồi không yên. Có ai không? Nhanh đi đem Trấn Quốc Công cùng chấm chính bắc. Ách, Thái thượng hoàng gọi tới, liền nói chấm có chuyện quan trọng thương lượng. Là, bệ hạ. Một lát sau, Từ Huy tổ cùng Chu đệ nhìn xem chiến báo bên trên nội dung, cũng là nhịn không được mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngay cả Chu đệ cũng là nhịn không được cảm khái nói, cái này lão nhị thật đúng là có phúc khí a. Ai có thể nghĩ tới biển cả đối diện thế mà còn có một chỗ như vậy. Mà Từ Huy tổ cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục, nhìn xem chiến báo bên trên Chu Cao Húc phát hiện khối kia đại lục quá trình, Từ Huy tổ đã đại khái có thể đoán được mảnh đất kia là nơi nào. Tiểu tử này sợ là một đường bắc thượng vượt qua Bạch Khiến eo biển tới Mỹ Châu. Sau đó chỉ thấy Chu Cao Xí quay đầu nhìn về phía trước mắt hai người, mở miệng dò hỏi, "Cha, cứu cứu, các ngươi cảm thấy cái địa phương này nên như thế nào?" Nghe nói như thế, Chu đệ cũng là rơi vào trầm tư, mà Từ Huy tổ thì là lúc này lắc đầu mở miệng nói, "Cao Húc tiểu tử kia phát hiện cái địa phương này sợ là một khối còn chưa bị khai phát qua đại lục, hắn hiện tại mang theo binh đã qua, mặc dù có thể nhanh chóng chiếm lĩnh, nhưng mong muốn quản lý tốt như thế lớn một khối địa bàn, hơn nữa còn là từ không tới có chỉ sợ rất khó." Nghe được nhà mình cứu cứu lời nói, Chu Cao Xí cũng là cực kỳ công nhận nhẹ gật đầu. Hắn theo thư tín bên trên liền có thể nhìn ra mảnh đất kia vẫn còn xã hội nguyên thủy. Khối kia đại lục bây giờ liền như là một trương giấy trắng, không có chút nào cơ sở có thể nói, mong muốn đem dạng này một khối địa bàn quản lý tới như là Đại Minh đồng dạng, nói ít cũng phải mấy trăm năm thời gian mới được. Trừ phi, nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn lúc này liền quay đầu nhìn về phía nhà mình chiêm chiếp mở miệng nói, "Cứu cứu có ý tứ là theo Đại Minh phái người tới." Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được hướng Chu Cao Xí ném một cái ánh mắt tán thưởng. Sau đó lại lườm liếc một bên còn tại trầm tư Chu đệ, lúc này nhịn không được lộ ra một vẻ ghét bỏ chi sắc. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Chu Cao Xí mở miệng nói, "Trước khi lên đường, chúng ta đã đồng ý lão nhị cùng lão tam, đánh xuống nhiều ít địa bàn đều là bọn hắn, cho nên lão nhị sẽ là khối kia thổ địa tương lai hoàng đế, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn như cũ có thể điều động quan viên cùng bách tính đã qua khai phát. Chúng ta có thể nhường Đại Minh những cái kia không có thổ địa bách tính nghèo khổ đã qua khai hoang, chúng ta còn có thể nhường những kia tuổi trẻ quan viên đi mảnh đất kia lịch luyện. Có lẽ trăm năm về sau, khối kia thổ địa bên trên đem khắp nơi đều có ta người Hán." Đối với Từ Huy tổ đề nghị, Chu Cao Xí cũng là khắc sâu bày tỏ tán đồng. Đại Minh bây giờ thổ địa cơ hồ đã phân phối hoàn tất, bây giờ Đại Minh đối với thổ địa chính sách chủ lưu chính là giảm bớt thổ địa sáp nhập, thôn tính. Nhưng là nhà mình nhị đệ bên kia lại có được mảng lớn vô chủ thổ địa, vừa vặn có thể đem Đại Minh những cái kia không có thổ địa bách tính di chuyển đã qua, mặc dù ly biệt quê hương, nhưng có thể thu hoạch được thổ địa chắc hẳn cũng là có người nguyện ý, mà nhị đệ bên kia bây giờ nhân tài khan hiếm, nhu cầu cấp bách có người hỗ trợ quản lý. Mà Đại Minh trải qua nhiều lần khoa cử khảo thí, bây giờ bất luận là dân gian vẫn là Hàn Lâm viện đều có số lớn không có quan chức cử nhân cùng tiến sĩ. Những người này vừa vặn cho nhị đệ đưa đi hỗ trợ quản lý địa phương, nếu là tại nhị đệ bên kia làm được tốt, trở về sau thăng quan phát tài, làm không được tốt, vậy thì tiếp lấy làm. Ai? Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí trong đầu đột nhiên thông suốt. Cỡ nào hoàn mỹ đất lưu này nha. Về sau những cái kia phạm tội nhi quan viên toàn bộ hướng nhị đệ bên kia nhất lưu thả. Ta bên này bất việc nhi, nhị đệ bên kia cũng có nhân tài. Quá hoàn mỹ đi. Vừa nghĩ, Chu Cao Xí lúc này liền đem ý nghĩ của mình cùng Từ Huy tổ nói một tiếng. Từ Huy tổ nghe vậy cũng là nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Thật sự là một nơi tuyệt vời đất lưu này. Ngươi liền không sợ trăm năm về sau, nơi đó quan viên nguyên một đám đều là phản tặc. Mà Chu Cao Xí nghe vậy thì là vẻ mặt xem thường. Chỉ thấy hắn nhún vai mở miệng nói, không quan trọng, Đại Minh bên này ở lại đều là người Hán, tương lai biển cả đối diện ở lại cũng đều là người Hán, bất luận trăm năm về sau là địch hay bạn vậy cũng là người Hán nội bộ chuyện. Cho dù tương lai Đại Minh thua, Đại Minh chi chủ vẫn như cũ cũng vẫn là người Hán không phải sao? Cái gì gọi là cách cục? Đây con mẹ nó liền gọi cách cục. Ngay cả Từ Huy Tổ cũng không có nghĩ đến Chu Cao Xí tiểu tử này thế mà đem chuyện thấy như vậy thông suốt. Mà một bên Chu Đệ nhìn thấy hai người ngươi một lời ta một câu đàm luận, cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Lại nói hai người các ngươi bộ dạng này lộ ra ta cái này Thái Thượng Hoàng rất không có tồn tại cảm á. Đối mặt Chu Đệ đột nhiên mở miệng nói, hai người cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía hắn để lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Cái này còn cần lộ ra sao? Từ khi ngươi thoái vị về sau lúc nào thời điểm từng có tồn tại cảm? Chỉ thấy lúc này Từ Huy Tổ tiến lên vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, tôn quý Thái Thượng Hoàng nha, nếu không về sau ngươi vẫn là an an tâm tâm mang chắc trai à? Lại nói chấn nhi đâu? Ta đều đã lâu không gặp qua hắn. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 213, cậu Thái Công. Chương 213, cậu Thái Công. Nghe được Từ Huy Tổ nói như vậy, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ. Sau đó một bộ phá phòng bộ dáng, hung tợn nhìn xem hắn mở miệng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là cảm thấy ta hiện tại cũng chỉ có thể mang mang hài từ sao? Nhưng mà nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Từ Huy Tổ thì là ra vẻ kinh ngạc giải thích nói, làm sao có thể? Không có chuyện. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta chính là đơn thuần muốn hỏi một chút Chấn Nhi gần nhất đang làm gì. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, còn có thể làm gì? Đứa nhỏ này chơi tính rất lớn, cả ngày ngay tại Vạn Thọ cung điên chạy. Nghe vậy, Thứ Vi Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Nói đến tiểu gia hỏa này bây giờ cũng 3 tuổi, thế nào Thái Tử Phi bên kia vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ lại là sư phụ thuốc không đúng? Tựa hồ là nhìn ra Từ Huy Tổ suy nghĩ trong lòng, Chu Đệ cũng là nhịn không được than nhẹ một tiếng mở miệng nói, nếu là Chiêm Cơ bên kia vẫn là không sinh ra con trai trưởng, cũng chỉ có thể đem Chấn Nhi đứa nhỏ này nhận làm con thừa tự đi qua, ta đường đường Đại Minh đế quốc thái tử, tại sao có thể không có trưởng tử. Nghe được Chu Đệ lời này, Từ Huy Tổ cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Đối với đem Chu Kỳ Chấn nhận làm con thừa tự đã qua chuyện này, ngay cả hắn cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao trong lịch sử Chu Kỳ Chấn biểu hiện không phải sao thế a? Tuy nói khả năng có hậu thế cái kia triều đại bôi đen thành phần tại, nhưng hắn bản nhân cũng tuyệt đối làm được không ra thế nào. Dù sao Đại Minh hoàng đế, cái nào không có bị hậu thế cái kia triều đại bôi đen qua. Nhưng là xóa thành như vậy thật đúng là hiếm thấy, dù sao Đại Minh cái khác hoàng đế mặc dù bị bôi đen, nhưng là chiến công của bọn hắn lại là thực sự. Người hậu thế vẫn như cũ có thể theo chiến công của bọn hắn trông được ra một chút mánh khỏe. Bất quá so với nguyên bản trong lịch sử Chu Kỳ Chấn, một thế này Chu Kỳ Chấn thật là từ Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân hai người nuôi lớn, cũng không về phần còn như vậy đồ ăn a. Hơn nữa lần này có hắn tại, trong lịch sử đại danh lừng lẫy yêu hậu tôn hoàng hậu, đoán chừng cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước. Có ít nhất hắn nhìn xem Tôn Nhược Vi tuyệt đối làm không được hoàng hậu. Nghĩ tới đây, hắn cũng là nhịn không được ở trong lòng tự giễu một tiếng thầm nghĩ, thật đúng là càng sống càng trở về, bây giờ lịch sử sớm đã cải biến, ta lại vẫn mọi chuyện lo lắng một cái bất quá 3 tuổi hài đồng. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, ta ngày khác nhường sư phụ lại đi nhìn một chút, nếu vẫn không được liền đem Chấn Nhi tiểu tử kia nhận làm con thừa tự tới Thái Tử Phi danh nghĩa a. Nghe nói như thế, Chu Đệ cùng một bên Chu Cao Xí đều là công nhận nhẹ gật đầu. Đợi đến nhận làm con thừa tự về sau, Chu Kỳ Chấn chính là đích trưởng đều chiếm trưởng tử. Vạn Thọ Cung, Hoàng gia gia. Từ Huy Tổ đi theo Chu Đệ vừa mới đi vào Vạn Thọ Cung, liền nghe tới một đạo lại thanh mại khí thanh âm vang lên, sau đó một cái nhỏ sữa nắm hấp tấp chạy đến Chu Đệ trước mặt nhào vào trong ngực của hắn. Chu Đệ thấy thế cũng là đem nó một thanh ôm lấy, sau đó mặt mũi tràn đầy cương triều vớt vớt đầu nhỏ của nàng mở miệng nói, Chấn Nhi hôm nay có nghe lời hay không nha? Sẽ không lại chọc giận ngươi thái mãi mãi tức giận a. Nghe được nhà mình thái gia gia lời nói, nho nhỏ một cái Chu Kỳ Chấn cũng là lúc này liền bày ra một bộ vô tội bộ dáng mại thanh mại khí mở miệng nói, không có a. Chấn Nhi có thể ngoan. Chấn Nhi chính là không cẩn thận chơi qua đầu đem quần áo làm bẩn. Nghe được tiểu gia hỏa lời nói, Chu Đệ lúc này mới phát hiện, buổi sáng còn sạch sẽ chỉnh tề tiểu gia hỏa, lúc này trên quần áo lại tràn đầy bụi bùn. Nhìn thấy một màn này, Chu Đệ cũng là giả bộ tức giận mở miệng nói, "Tốt ngươi danh con, nhìn một hồi ngươi thái mãi mãi thấy được thế nào thu thập ngươi." Nghe vậy, Chu Kỳ Chấn thân thể nho nhỏ cũng là nhịn không được dọa đến run một cái, sau đó một đôi tròn căng mắt to vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Đệ mở miệng nói, "Thái gia gia mang ta đi đổi thân sạch sẽ quần áo có được hay không? Ngài có thể ngàn bạn không thể nói cho thái mãi mãi nha." Không phải thái mãi mãi lại muốn đánh Chấn Nhi cái mông. A, muốn cho thái gia gia bào che ngươi. Vậy cũng không phải không được, nhìn ngươi tiểu gia hỏa này biểu hiện đi. Chỉ thấy Chu Đệ mặt mũi tràn đầy sủng ái đùa lấy. Mà tiểu gia hỏa nghe vậy cũng là ngầm hiểu, lúc này liền một thanh bưng lấy Chu Đệ trên mặt đến liền đúng không tức một ngụm, thấy tiểu gia hỏa này như thế hiểu chuyện Chu Đệ cũng là nhịn không được một hồi thoải mái. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Từ Huy Tổ, mở miệng khoe khoang nói, thế nào? Ta cái này chắc trai thông minh a. Nhìn xem Chu Đệ kia mặt mũi tràn đầy khoe khoang bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được công nhận nhẹ gật đầu. Kể từ lúc này Chu Kỳ Chấn biểu hiện đến xem, có thể không hề giống trong lịch sử miêu tả hồn quân a. Quả nhiên tiểu hài tử trưởng thành cùng vị trí giáo dục hoàn cảnh chặt chẽ không thể tách rời. Nếu là lúc trước không có đem tiểu tử này đưa đến Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân bên này, mà là lưu cho Tôn Nhược Vi nuôi dưỡng lời nói, chỉ sợ lúc này Chu Kỳ Chấn lại là một cái khác bộ tính tình. Mà nhìn thấy dạng này Chu Kỳ Chấn, hắn lúc này trong lòng cũng là nhịn không được buông lòng không ít, xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn là hài tử đi. Về sau thật tốt giáo dục bồi dưỡng cũng là phải. Vạn Thọ cung bên trong, Từ Diệu Vân biết được Từ Huy Tổ đến, cũng là nhiệt tình không thôi. Lúc này liền lấy ra nàng sở trường tuyệt chiêu, vịt quay. Nhìn xem cái này màu mỡ vịt quay một mặt lên bàn, Từ Huy Tổ liền nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. Nhà mình đại tỷ tự mình làm vịt quay, hắn nhưng là rất nhiều năm đều chưa từng đến qua. Từ Huy Tổ cũng không có cùng Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân khách khí, lúc này liền tay trái tay phải mở cung một tay một cái ngông chân. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, liền thấy một đôi tròn căng mắt to đang nhìn chòng chọc vào trong tay mình ngông chân, có ánh nước bọt cũng nhịn không được theo trong cái miệng nhỏ của hắn chảy ra. Gặp tình hình này, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó đem trong tay trong đó một cái ngông chân đưa tới Chu Kỳ Chấn trước mặt. A, phân ngươi một cái. Nhìn xem đưa tới chính mình trong chén ngông chân, Chu Kỳ Chấn cũng là vui vô cùng, chỉ thấy hắn lúc này cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, tạ ơn đại thúc thúc. Đại thúc thúc thật tốt. Nghe nói như thế, không chỉ là Từ Huy Tổ, ngay cả một bên Từ Diệu Vân cùng Chu Đệ cũng nhịn không được hơi sững sờ. Đây là cái quỷ gì xưng hô? Chỉ thấy Từ Diệu Vân vội vàng vỗ vỗ Chu Kỳ Chấn cái đầu nhỏ, mở miệng nói, đây cũng không phải là ngươi đại thúc thúc, ngươi phải gọi hắn cậu Thái Công. Nghe được nhà mình thái mãi mãi lời nói, tiểu gia hỏa cũng là nhịn không được một hồi không rõ ràng cho lắm, hiển nhiên đối với cậu Thái Công xưng hô thế này, hắn còn không quá lý giải. Nhưng là đã nhà mình thái mãi mãi đều nói như vậy, hắn tự nhiên là muốn làm theo. Chỉ thấy tiểu gia hỏa lúc này liền quay đầu nhìn về phía Từ Huy Tổ, sau đó lại thanh mại khí một lần nữa mở miệng nói, cậu Thái Công. Nhìn xem nhỏ Chu Kỳ Chấn như vậy bộ dáng khả ái, Từ Huy Tổ trong lòng cũng không khỏi bốc lên ra một vẻ yêu thích chi tình. Đi con mẹ nó nguyên bản lịch sử, tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, tương lai coi như làm hoàng đế, lại thế nào có thể là hôn quân đâu. Liền xem như hôn quân, hắn cũng có lòng tin đem tiểu gia hỏa này tách ra trở về. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 214, rốt cục mang thai. Chương 214, rốt cục mang thai. Đông cung. Hồ Thiện Tường mặt mũi tràn đầy thất lạc bộ dáng. Chu Chiêm Cơ gặp nàng bộ dáng như vậy cũng là đau lòng không thôi. Điện hạ, thân thiết vô dụng, đã lâu như vậy bụng vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn xem nhà mình thái tử phi kia vẻ mặt tự trách bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là có chút đau lòng nuốt nuốt đầu của hắn. Sau đó có chút cương triều mở ra miệng nói, không sao. Hoàng gia gia nói, nếu là thực sự chuyện không thể làm, đem Chấn Nhi nhận làm con thừa tự tới tên của ngươi hạ liền tốt. Nghe nói như thế, Hồ Thiện Tường lập tức liền do dự. Chỉ thấy nàng lập tức nhìn về phía một bên Chu Chiêm Cơ, có chút không biết làm sao mở ra miệng nói, cái này, kia Tôn tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được trầm mặc. Do dự một lát, Chu Chiêm Cơ vẫn là đem Tôn Nhược Vi cho hắn hạ độc chuyện nói một lần là. Nghe nói như thế, Hồ Thiện Tường lập tức trong lòng giật mình. Sau đó liền vội vàng đứng lên xem xét Chu Chiêm Cơ, chỉ thấy nàng kia mắt ân cẩn thận gắt gao nhìn chằm chằm Chu Chiêm Cơ mở miệng dò hỏi, "Điện hạ, ngươi không sao chứ?" Nhìn xem nàng kia mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được mỉm cười mở miệng nói, "Không sao, còn tốt phát hiện ra sớm, Trương lão thần tiên nói không phải cái vấn đề lớn gì, ăn mấy tể thuốc liền tốt." Nghe nói như thế, Hồ Thiện Tường mới chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó có chút phức tạp nhìn về phía Chu Chiêm Cơ mở miệng nói, "Ai, đem Chấn Nhi nhận làm con thừa tự tới cũng tốt, hiện tại Tôn tỷ tỷ xác thực không thích hợp mang theo Chấn Nhi." Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, nếu là hắn vẫn luôn không cách nào sinh ra con trai trưởng, như vậy nàng đem gặp phải cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là theo Chu Chiêm Cơ đã có nhi tử chúng qua kế một cái là con trai trưởng, hai chính là phế bỏ chính phi chi vị. Tháng 7, Vạn Thọ Cung. Chu Kỳ Chấn nhìn trước mắt cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Mà một bên Chu Đệ thấy thế cũng là nhịn không được vô vô đầu nhỏ của nàng, sau đó ra hiệu hắn tiến lên mở miệng nói, "Chấn Nhi, nàng sau này sẽ là mẹ của ngươi, nhanh lên trước gọi mẫu phi." Nghe nói như thế, Chu Kỳ Chấn một đôi tròn căng mắt to cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, Hồ Thiện Tường thấy thế cũng là lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Chỉ thấy hắn đối với Chu Kỳ Chấn vẫy vẫy tay ôn nhu mở miệng nói, "Chấn Nhi, bằng lòng nhận ta làm mẫu thân sao?" Nghe vậy, Chu Kỳ Chấn cũng là nhịn không được hơi sững sờ. "Mẫu thân?" Với hắn mà nói cực kỳ xa lạ xưng hô. Theo hắn học được đi đường, học được nói chuyện đến nay, vẫn luôn là đi theo thái gia gia thái mãi mãi bên người, ngay cả phụ thân của mình gặp cũng không nhiều. Mà mẫu thân xưng hô thế này càng là làm cho hắn cực kỳ lạ lẫm. Nhìn trước mắt cái này dịu dàng tiểu tỷ tỷ, sau đó lại nhìn xem đám người hướng hắn quăng tới cổ vũ ánh mắt, Chu Kỳ Chấn cũng là trực lăng lăng mở ra miệng nói, "Mẫu thân." Tiên mãi thanh mãi khí thanh âm, làm cho Hồ Thiện Tường cũng là ánh mắt càng thêm lưu hòa. Chỉ thấy nàng liền vội vàng tiến lên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó dịu dàng mở miệng nói, "Ai, về sau Chấn Nhi chính là ta con trai." Nhìn xem mẹ con hai người hài hòa bộ dáng, mọi người ở đây cũng là nhịn không được mỉm cười, có lẽ dạng này mới là tốt nhất kết quả a. Về phần Tôn Nhược Vi sẽ như thế nào muốn, mọi người ở đây đã không người để ý, nếu không phải từ Huy Tổ cùng Chu Chiêm Cơ đem Tôn Nhược Vi cho hắn hạ độc chuyện che giấu đi, chỉ sợ lúc này sớm đã bị Chu Đệ hạ lệnh lăng trì. Nhưng mà coi như đại gia coi là thời gian cứ như vậy qua đi xuống thời điểm. Hồng Hy 4 năm 3 tháng, Đông Cung truyền đến tin tức tốt, Thái tử Phi Hồ Thị mang thai. Tin tức này vừa ra, trực tiếp cho Chu Chiêm Cơ cùng Hồ Thiện Tường làm động. Ngay cả Chu Đệ nhận được tin tức cũng là không còn gì để nói. Năm ngoái mới vừa đem Chấn Nhi nhận làm con thừa tự đã qua, năm nay liền có. Ngay cả Từ Huy Tổ biết được tin tức cũng là một hồi bất đắc dĩ, bây giờ Chu Kỳ Chấn đã chiếm trưởng tử danh phận, dựa theo lệ pháp tới nói, cho dù Thái tử Phi Hồ Thị hiện tại lại cho Chu Chiêm Cơ sinh con trai cũng chỉ có thể là đích thứ tử. Đối với dạng này kết quả, ngay cả Từ Huy Tổ cũng không thể không hoài nghi Chu Kỳ Chấn có phải thật vậy hay không có thiên mệnh mang theo. Phàm là Chu Chiêm Cơ lại có chút kiên nhẫn, lại đợi thêm một năm, cái này trưởng tử vị trí tuyệt không tới phiên Chu Kỳ Chấn. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, mà Hồ Thiện Tường cũng là đối Chu Kỳ Chấn coi như con đẻ, cũng không có cái vấn đề lớn gì. Chu Chiêm Cơ nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui sướng Hồ Thiện Tường cũng là nhịn không được mở miệng nói, "Ai, sớm biết không nên gấp gáp như vậy để ngươi đem Chấn Nhi nhận làm con thừa tự tới." Nhưng mà Hồ Thiện Tường nghe vậy thì là lúc này lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Điện hạ không cần nói như vậy, Chấn Nhi cũng là hài tử đáng thương, có thể trở thành mẹ của hắn ta cũng rất vui vẻ, về phần là trưởng tử vẫn là đích thứ tử kỳ thật ta cũng không đáng kể, ta chỉ hy vọng bọn hắn có thể vui vui sướng sướng lớn lên liền tốt." Nhìn xem Hồ Thiện Tường kia dịu dàng bộ dáng, trong lúc nhất thời Chu Chiêm Cơ cũng nhịn không được nhìn ngây dại. Hắn cảm giác lúc này Hồ Thiện Tường quanh thân đang phát sáng, đó là một loại độc thuộc tại mẫu tính quang huy. Thấy hắn như thế nói, Chu Chiêm Cơ cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì bất luận là Chấn Nhi vẫn là bây giờ Hồ Thiện Tường trong bụng hải tử nói cho cùng đều là con của hắn. Về phần ai là trưởng tử, ai là đích thứ tử, đối với hắn mà nói khác biệt không lớn. Ngay tại Đông Cung đắm chìm ở trong vui sướng thời điểm, Chu Cao Xí thì là mang theo nội các thành viên ngay tại kịch liệt thảo luận một cái chuyện quan trọng. Đại Minh Tông Phiên vấn đề. Vậy hạ, Đại Minh bây giờ Tông Phiên chế độ tồn tại vấn đề lớn, mặc dù bây giờ Đại Minh tài chính thu nhập còn có thể, nhưng là như tiếp tục như vậy nữa, cho dù Đại Minh triều đình có tiền nữa cũng chỉ có bị móc sạch một ngày. Nghe được Dương Sĩ Kỳ lời nói, Chu Cao Xí cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Chuyện này sớm tại hắn phụ hoàng kế vị mới bắt đầu liền đã cùng cứu cứu bọn hắn thảo luận qua. Ý nghĩ ban đầu là hạn chế phiên vương cung ứng tổng ngạch, Lâm Húc phiên vương cùng với hậu nhân xử lý trong nghề, bằng lòng vì nước mở cương phiên vương, triều đình có thể cung cấp một chi quân đội cùng một chút lương thảo nhường bề ngoại xuất chinh chiến. Đã hôm nay đều hàn huyên tới nơi này, Chu Cao Xí cũng không có đối bọn hắn mấy cái dấu giếm, lúc này liền đem năm đó ý nghĩ nói một lần. Nghe được nhà mình bệ hạ lời nói, ở đây nội các thành viên cũng đều là hơi sững sờ, chỉ thấy Dương Vinh có chút do dự mở ra miệng nói, "Bệ hạ, nếu để cho phiên vương mang binh, như thế bắt đầu một cuộc chiến không báo trước công thành đoạt đất phải chăng có chút quá mức?" Nhìn xem cái kia do dự dự bộ dáng, Chu Cao Xí tự nhiên biết trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ thấy hắn lúc này liền mở miệng nói, "Dạng này quá mức tàn bạo, quá mức vô lễ." Nghe được nhà mình bệ hạ, Dương Vinh cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, hắn vừa mới chính là cái này ý tứ. Sau đó Chu Cao Xí lại liếc nhìn mọi người ở đây mở miệng nói, "Các ngươi cũng đều có ý nghĩ như vậy à?" Nghe vậy, mọi người ở đây tất cả đều trầm mặc. Đại đa số người bọn hắn theo biết chữ bắt đầu học tập chính là Nho gia kinh điển, Nho gia tư tưởng sớm đã thật sâu khắc vào trong lòng của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, không chút kiêng kỵ xâm lược nước khác, thật sự là làm trái đạo nghĩa. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 215, lựa chọn. Chương 215, lựa chọn. Mà Chu Cao Xí nhìn thấy bọn hắn bộ dáng như vậy cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Vậy liền để triều đình mời phiên vương, thằng đến đem triều đình tài chính kéo sổ đổ." Nghe được Chu Cao Xí lời nói, mọi người tại đây cũng nhịn không được trầm mặc. Nếu là thật sự dựa theo bây giờ tông phiên chế độ, cho dù Đại Minh cường thịnh đến đâu, cũng cuối cùng cũng có bị kéo sụp đổ một ngày. Nhìn thấy bọn hắn đều không nói lời nào, Chu Cao Xí thì là nhịn không được trêu tức cười một tiếng tiếp tục mở miệng nói, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, đã tương lai Đại Minh ngôi không nổi nhiều như vậy tông phiên, vậy chỉ dùng quốc gia khác tài lực đến nuôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, vậy hạ nói ra ý nghĩ xác thực tại Đại Minh có lợi. Thấy mọi người do dự, Chu Cao Xí cũng là lúc này rèn sắc khi còn nóng mở miệng nói, cách làm như vậy không chỉ có đối phiên vương có lợi, đối Đại Minh triều đình, đối với ngươi trở cũng là có lợi. Nghe nói như thế, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Chu Cao Xí. Đối Đại Minh triều đình có lợi, bọn hắn là biết đến, nhưng là cái này phiên vương chính sách cùng bọn hắn có nửa xu quan hệ nha. Dường như nhìn ra bọn hắn hoang mang, chỉ thấy Chu Cao Xí lúc này mỉm cười, sau đó nhìn về phía đám người mở miệng nói, phiên vương ra ngoài chinh chiến, không chỉ là vì giải quyết Đại Minh tông phiên vấn đề, càng là vì cướp đoạt nước khác tài nguyên cùng tài phú. Phiên vương mỗi cướp đoạt một chỗ, Đại Minh tài chính liền nhẹ nhõm một phần, đến lúc đó chư vị bổng lộc cũng là nên trướng vừa tăng. Nghe nói như thế, mọi người đều là lấy một loại mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt nhìn về phía Chu Cao Xí. Đây coi là cái gì? Hối lộ? Chân chùi hối lộ bọn hắn? Nhưng là nói đi thì nói lại, cái này nhằm vào Đại Minh Phiên Vương mới sách quả thật không tệ, mặc dù đạo đức là thất đức một chút, nhưng là dùng tốt là được, chỉ cần đối Đại Minh hữu ích là được. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Dương Sĩ Kỳ vội vàng hướng lấy Chu Cao Xí chắp tay mở miệng nói, "Vậy hạ đại tài, này sách một khi phổ biến, Đại Minh tông phiên vấn đề tương nên lưỡi dao mà hiểu, thần đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị." Nhìn xem Dương Sĩ Kỳ bộ dáng như vậy, một bên Dương Vinh cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Ghê tởm, lại bị lao tiểu tử này vượt lên trước một bước. Tiếp bạn, tiếp bạn. Sau đó còn lại nội các đám người thấy thế cũng là lúc này đối với Chu Cao Xí chắp tay, mở miệng nói, "Vậy hạ anh minh." Gặp tình hình này, Chu Cao Xí cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cần hắn đạt được nội các toàn bộ người duy trì, ngày mai lớn triều hội bên trên từ đám người này xung phong, tin tưởng không được bao lâu, lục bộ cũng biết đồng ý cùng lúc đó. Các nơi phiên vương cũng đều nhận được triều đình thông chi. Triều đình cho bọn hắn hai lựa chọn. Một là tiếp tục tiếp nhận triều đình phụng dưỡng, nhưng là cái này phụng dưỡng là hạng ngạch, về phần hắn hướng xuống phân chia như thế nào, kia là chính hắn sự tình, nhưng là hủy bỏ phiên vương chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết chế độ, bọn hắn có thể xử lý trăm nghề đến kiếm lấy sinh hoạt vật tư. Hai chính là triều đình có thể cho bọn hắn một chi vạn người đội ngũ, bọn hắn có thể đi Đại Minh bên ngoài khai cương thác thổ, cướp đoạt tài phú, bất luận đánh xuống bao lớn lãnh thổ đều thuộc về bọn hắn tất cả. Đạo này thông chi vừa ra, toàn bộ Đại Minh tất cả phiên vương đều sôi trào. Nam Xương, Linh Vương phủ. Chu Quyền nhìn xem phong thư trong tay rơi vào trầm tư. Lần trước bởi vì từ Huy Tổ nguyên nhân, hắn sớm đã từng trải qua hải ngoại lợi nhuận to lớn. Nếu là hắn có thể mang binh ra biển, chỉ sợ sẽ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài phú bị hắn bỏ vào trong túi. Hắn cơ hồ không có làm nhiều do dự, liền lựa chọn đầu thứ hai. Lâm An. Chu Vương Chu Tinh nhìn trước mắt thư tín cũng là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Phải biết hắn cùng Chu đệ quan hệ, thậm chí muốn so Tương Vương Chu Bách còn muốn hơn gần, bọn hắn thật là cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ. Đối với chuyện này, nhà mình tứ ca tại bình thường trong phong thư đã sớm đề cập với hắn, mà hắn sớm tại Chu đệ còn không có thoái vị trước đó, liền đã nghĩ kỹ lựa chọn của mình. Chu Tinh cùng Chu đệ cùng Chu Quyền bọn người khác biệt, hắn không có loại kia mang binh đánh giặc bản sự, cái này nói chung cũng là vì cái gì cũng là con trai trưởng, hắn sẽ bị Chu Nguyên Chương phân đất phong hầu tại Lâm An loại này giang nam địa khu nguyên nhân. Hắn từ nhỏ đã đối quân sự cùng chính trị không có hứng thú, ngược lại trầm mê ở y thuật, cho nên lựa chọn của hắn là một. Hắn chọn tiếp tục tiếp nhận triều đình hạng ngạch phục dưỡng, đồng thời coi đây là tiền vốn mở y quán, là Đại Minh bồi dưỡng càng nhiều thầy thuốc. Mà hắn mặc dù là Chu Vương, nhưng kỳ thật dưới gối dòng dõi cũng không phải là đặc biệt nhiều, dựa vào triều đình phục dưỡng, hoàn toàn gồng gánh nổi. Về phần về sau, hắn chỉ có thể nói một câu, con cháu tự có con cháu phúc. Dạng này lựa chọn còn đồng thời phát sinh ở Đại Minh từng cái phiên vương trong vương phủ. Mà kết quả sau cùng, trong đó bằng lòng mang binh ra ngoài khai cương thác thổ phiên vương cũng không phải là đặc biệt nhiều. Linh Vương, Tấn Vương, Liêu Vương, Sở Vương mấy cái lựa chọn mang binh ra ngoài. Còn lại phiên vương phần lớn lựa chọn tiếp tục tiếp nhận triều đình phụng dưỡng, dù cho phần này phụng dưỡng là hạng ngạch. Làm thanh cung bên trong, Chu Cao Xí nhìn thấy các nơi phiên vương cho ra phản hồi, cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Chỉ thấy hắn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, thật đúng là sống yên ổn thời gian quá lâu, liền ra ngoài dũng khí đều không có. Nhưng là đối với dạng này kết quả, Chu Cao Xí cũng không có quá lớn thất vọng. Ngược lại về sau cho bọn họ phụng dưỡng là hạng ngạch, bất luận những này phiên vương có bao nhiêu dòng dõi, triều đình ngược lại liền cho chút tiền đấy. Về phần phân chia như thế nào, đó chính mình sự tình. Cái gì? Không nguyện ý. Bọn hắn còn dám tạo phản không thành. Không phải Chu Cao Xí xem thường bọn hắn, chỉ bằng bây giờ những này phiên vương thực lực, mong muốn tạo phản, bọn hắn đều sống không qua một ngày. Hồng Hy 5 năm. Nam Kinh. Tứ Huy Tổ mang theo Trấn Quốc công phủ cả một nhà, còn có Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân toàn bộ về tới Nam Kinh. Bởi vì, Từ Đạt năm nay 89. Nhìn trước mắt cái này bây giờ đi đường đều có chút tốn sức tiểu lão đầu nhi, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được, vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc trước cái kia không ai bị nổi Đại Minh đệ nhất công thần, bây giờ cũng sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nhìn xem thưa tất cả một nhà người trở về, Từ Đạt cũng là có chút ngộng. Chỉ thấy hắn nghi ngờ nhìn về phía nhà mình nữ nhi, mở miệng nói, đây là ngày gì a? Các ngươi thế nào đều trở về? Từ Diệu Vân nghe được nhà mình phụ thân hỏi thăm, cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó chỉ thấy nàng ánh mắt chuyển hướng một bên Từ Huy Tổ, mở miệng nói, là Doãn Cung nói chúng ta thường xuyên không có trở lại Nam Kinh, vừa vặn trong khoảng thời gian này tất cả mọi người có rảnh liền cùng nhau tới. Nghe được câu trả lời này, Từ Đạt cũng là lúc này nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì. Thấy Từ Đạt không có truy đến cùng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn cũng không thể cùng đại gia nói, sang năm nhà mình lão đầu tử liền phải treo tại lão đầu tử cuối cùng trong một đoạn thời gian, hắn hy vọng có thể mang theo mọi người cùng một chỗ hầu ở bên cạnh nàng. Vì thế, hắn thậm chí còn viết thư cho mấy cái tại làm vương phi muội muội. Người một nhà đoàn đoàn viên viên, bồi lão đầu tử đi đến cuối cùng này một quãng thời gian. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng. Lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, Mộ Gia nguyện đi trạng hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 216, trà bẫn. Chương 216, trà bẫn. Giao thừa. Ngụy quốc công phủ cả một nhà người tề tụ. Từ Đạt nhìn trước mắt cái này một đoàn hậu bối, cũng là nhịn không được rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía nhà mình lão đại nhi ánh mắt biến có chút phức tạp. Hắn dường như cũng ý thức được cái gì. Thân thể của mình tự mình biết, từ năm trước bắt đầu, thân thể của hắn càng ngày càng không được, chỉ sợ cái này đại nạn cũng liền tại trong một sớm một chiều. Nhưng nhìn cái này cả một nhà người hoan thanh tiếu ngữ bộ dáng, Từ Đạt cũng là nhịn không được mỉm cười thầm nghĩ trong lòng, đời này thật đúng là đáng giá. Nửa đời trước của hắn chinh chiến thiên hạ, đi theo Chu Nguyên Chương đánh xuống cái này lớn như vậy một cái đại minh giang sơn. Hắn tuổi già nhi nữ thành đàn, thử tôn bần quanh. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, cho dù là Chu Nguyên Chương cũng không có trải nghiệm qua cảm giác như vậy à. Nhưng mà, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Theo tân xuân ngày hội kết thúc, Từ Đạt thân thể cũng là mắt trần có thể thấy bể bại xuống dưới, cho đến tới một loại chỉ có thể nằm trên giường không dậy nổi trạng thái. Giường trước, Từ Đạt ánh mắt sớm đã biến đục ngầu. Từ Huy Tổ, Từ Diệu Vân, Chu đệ bọn người lo lắng vây quanh ở giường bên cạnh. "Cha, người cảm giác thế nào?" Từ Diệu Vân nhìn xem Từ Đạt bộ dáng như vậy, cũng là nhịn không được lệ rơi đầy mặt, Tạ Thị ở một bên cũng là khóc không thành tiếng. Có lẽ là nghe được Từ Diệu Vân giọng nghẹn nào, Từ Đạt nguyên bản đục ngầu trong ánh mắt bỗng nhiên để lộ ra một vệ tinh quang. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi liếc nhìn đám người, ngữ khí hư nhược mở miệng nói, "Ha ha ha. Diệu Vân a, cha sợ là nhịn không nổi. Về sau cha không có ở đây, ngươi muốn cùng Chu đệ hôn tiểu tử này thật tốt sinh hoạt." Từ Đạt lúc nói lời này, Từ Diệu Vân sớm đã nhịn không được khóc không thành tiếng, chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy bi thương ghé vào giường bên cạnh, cảm thụ được Từ Đạt sau cùng nhiệt độ. Mà Chu đệ thì là vẻ mặt trịnh trọng bảo đảm nói, "Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Diệu Vân." Nghe được Chu đệ cam đoan, Từ Đạt cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Những năm này là ta đối với ngươi quá nghiêm khắc, bất quá ai bảo ngươi tiểu tử cưới đi ta thích nhất nữ nhi đâu. Nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi những năm này làm được rất không tệ, Đại Minh tại ngươi quản lý hạ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Rất tốt." Đối mặt Từ Đạt đột nhiên xuất hiện khích lệ, Chu đệ trong lúc nhất thời cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là Từ Đạt lần thứ nhất khen hắn, đương nhiên, cái này cũng có thể cũng là một lần cuối cùng. Chỉ thấy thần sắc hắn phức tạp nhìn về phía Từ Đạt, sau đó thanh âm khàn khàn mở miệng nói, "Cha." Còn không đợi hắn nói hết lời, Từ Đạt thì là nhìn về phía đám người, mở miệng nói, "Đều ra ngoài đi, Doãn cung lưu lại." Nghe được Từ Đạt yêu cầu, mọi người ở đây cũng hơi sững sờ, thấy một màn này, đám người cũng là liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi cửa phòng. Từ Huy Tổ nhìn thấy nhà mình lao phụ thân như vậy thao tác, cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà Từ Đạt nhìn xem nhà mình mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tiểu tử thúi cũng là nhịn cười không được cười, mở miệng nói, "Ta có thể sống đến số tuổi này, trong đó có ngươi nguyên nhân a." Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi kinh hãi. Sau đó biểu lộ lại rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà nét mặt của hắn biến hóa lại không có trốn qua Từ Đạt pháp nhãn. Chỉ thấy hắn nhịn không được cảm khái một tiếng. "Thật đúng là kỳ quái, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? Ta một mực có một loại cảm giác, vận mệnh của ta tựa hồ là theo một lần kia công thư bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Từ đó về sau ta cũng rất ít phát bệnh, nếu như ta không có đoán sai, ta hẳn là liền chết vào năm ấy mới đúng." Vừa nói, Từ Đạt ánh mắt một bên gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt Từ Huy Tổ, cái sau cũng là bị Từ Đạt chằm chằm nhịn không được có chút run rẩy. Chỉ thấy hắn ra vẻ nghi ngờ chậm rãi mở miệng nói, "Cha, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Trên đời này làm sao có thể có loại chuyện này? Cha có thể sống đến bây giờ số tuổi này, hoàn toàn là bởi vì cha ngài hồng phúc tề thiên." Thấy tiểu tử thúi này còn không chịu thừa nhận, Từ Đạt cũng là nhịn không được niết miệng, mở miệng nói, "Chó má hồng phúc tề thiên, lão tử đều nhanh chết tiểu tử ngươi miệng bên trong còn không cho lão tử một câu lời nói thật. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra? Hơn 50 tuổi người có thể có ngươi dạng này đi đứng. Cho dù Chu lão tứ lâu dài tập võ, tới số tuổi này cũng thường xuyên đi đứng công tiện, theo thường ngày đi đường liền có thể nhìn ra được." Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhịn không được trầm mặc. Thật không hổ là năm đó Từ soái, quan sát cũng thật là tỉ mỉ. Một lát sau, chỉ thấy hắn nhịn không được cười khổ một tiếng mở miệng nói, "Cha, nếu như ta nói cùng ta có quan hệ máu mủ người đều có thể thu hoạch được trường thọ, ngài tin sao?" Nghe vậy, Từ Đạt cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó suy nghĩ một lát sau lại mỉm cười nhẹ gật đầu, "Tin." Từ Đạt cũng không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi phun ra một chữ sau lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lại một lát sau, Từ Đạt lúc này lại nhịn không được hỏi, "Cho nên tiểu tử ngươi hẳn là sẽ sống cực kỳ lâu a?" Từ Huy Tổ nghe vậy gật đầu, sau đó cũng không làm dấu giếm hợp lý là sẽ quay về đáp, "Không có gì bất ngờ xảy ra, lại mình cũng có. Ta còn tại." Đối mặt Từ Huy Tổ dạng này đại nghịch bất đạo ngôn luận, Từ Đạt lần này cũng không có sinh khí. Dù sao trên đời này nào có bất diệt vương triều, cái gọi là ngàn thế vạn thế bất quá là vương triều hoàng đế Mỹ hảo phán đoán mà thôi. Nếu như đem Lương Hán cùng hai tống tách ra, tự thủy hoàng đế bắt đầu đều tìm không ra vượt qua 300 năm vương triều. Thật tốt ta. Có ngươi nhìn xem nó, ta yên tâm. Nói đến đây, Từ Đạt khí tức bắt đầu biến yếu ớt. Từ Huy Tổ cảm giác linh mẫn, cũng rất nhanh phát hiện vấn đề này. Chỉ thấy hắn sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía trước mắt, dần dần hư nhược Từ Đạt. Cha. Nước mắt của hắn tràn mi mà ra trong nháy mắt nhiễm ướt vào áo. Mà Từ Đạt thấy thế cũng là mỉm cười, sau đó hư nhược mở miệng nói, chớ khóc. Về sau Từ gia liền giao cho ngươi. Doãn cung, ngươi để cho ta cảm thấy kiêu ngạo nói xong cuối cùng này một câu, Từ Đạt hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay vô lực rủ xuống tại giường bên cạnh, cả người sắc mặt tường hòa, lại đã mất đi tất cả sinh cơ. Thấy một màn này, Thứ Huy Tổ cũng nhịn không được nữa. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy bi sảng nắm lấy Từ Đạt tay, nước mắt không cầm được vỡ đê, miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh hô hào. Cha, cha. Cho dù là sớm đã biết kết cục như vậy, nhưng khi tử vong chân chính hiện ra ở trước mặt hắn lúc, Từ Huy tổ như trước vẫn là khống chế không nổi rơi lệ. Ngoài cửa đám người nghe được trong phòng động tĩnh, cũng là vội vàng bỏ vào. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn kia lúc, nguyên một đám lập tức mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Từ Lạc đi, cái này là Đại Minh Vương triều thành lập xuống công lao hãn mã thứ nhất võ hân, cuối cùng lấy dạng này hình thức kết thúc. Từ Đạt qua đời, chấn động triều chính, cả nước ai điếu. Ở xa Bắc Kinh Chu Cao Xí nghe nói tin tức, cùng ngày không để ý tới triều chính, đem chính mình nốt tại trong thư phòng dòng dã một ngày, không người biết được hắn ở bên trong đã làm gì. Đợt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng ưa thích, nếu là cảm thấy tác giả viết còn có thể lời nói, có thể cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người rồi. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 217, bên trong Sơn Võ Ninh Vương chương 217, bên trong Sơn Võ Ninh Vương mấy ngày sau, một đạo thánh chỉ theo Bắc Kinh phát ra, truyền hịch thiên hạ. Ngụy Quốc công Từ Đạt, quốc chi cột trụ cũng bất hạnh qua đời, chấm khắc sâu bày tỏ đau lòng. Truy phong Ngụy Quốc công Từ Đạt là bên trong Sơn Võ Ninh Vương, Thụy Hào Trung Võ Hậu Táng Trung Sơn, phối lượng thái miếu, thứ tử Từ Ưng tự kế tục Ngụy Quốc công tước vị, là đại minh tân nhiệm Ngụy Quốc công. Nhìn xem trong tay thánh chỉ, Từ Huy tổ trong lòng chỉ cảm thấy một hồi nói nói. Hệ thống giao diện bên trong, phụ thân một cổ sớm đã biến thành màu xám trắng, dường như như là Từ Đạt đồng dạng đã mất đi tất cả sinh cơ. Mà tuổi thọ của hắn cũng theo đó dừng lại, đã không còn bất kỳ tăng trưởng. Túc chủ tuổi thọ, 1,236 năm tự do thọ mệnh điểm, 3,756 năm nhìn xem chính mình dài dằng dặc tuổi thọ. Nhìn lại một chút đủ để có thể xưng khổng lồ tự do thọ mệnh điểm, Từ Huy tổ nhịn không được trầm mặc. Thức tỉnh hệ thống lúc, biết được chính mình có thể trường sinh, vẫn rất vui vẻ, bây giờ xem ra, tuổi thọ kéo dài cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt ta. Nhìn xem Từ Huy tổ kia vẻ mặt sầu não bất ức bộ dáng, Chu Đệ thấy thế cũng là nhịn không được tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, mà giật tại bên cạnh hắn mở miệng nói, lao ra tử cả đời này đủ đặc sắc, chờ hắn xuống dưới nhìn thấy ta nhà này lao đầu tử, còn không chừng muốn làm sao khoe khoang đâu. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhịn không được gạt ra một vệt nụ cười khó coi. Chờ đến phía dưới, sẽ không bao giờ lại có người ngăn cản hắn ăn vịt quay đi. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là lúc này lắc đầu. Sẽ không bao giờ lại, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. Từ đi, vị này là Đại Minh đế quốc thành lập xuống công lao hãn mã Từ Soái, Đại Minh khai quốc thứ nhất võ tướng, cuối cùng vẫn đi. Trong những ngày kế tiếp, lục tục ngo ngoe có không ít triều thần đến đây đưa mắt nhìn, trong đó còn có không ít trong quân tướng lĩnh cố ý xin nghỉ ngơi, ngàn dặm xa xôi mà đến. Trong bọn họ có thật nhiều đều là Từ Đạt một tay để bạn đi lên, có thể nói không có Từ Đạt liền không có bọn hắn bây giờ địa vị. Mà Từ Huy tổ thì là kéo tới nhà mình nhị đệ. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Từ Ưng tự vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói, nhị đệ. Về sau cái này Ngụy Quốc công phủ liền giao cho ngươi, chiếu cố tốt mẫu thân. Nghe được nhà mình đại ca nhắc nhở, Từ Ưng tự cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, đại ca. Nam Kinh bên này có ta. Ta sẽ chiếu cố tốt nương cùng Ngụy Quốc công phủ trên dưới. Nghe vậy, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Nhà mình cái này nhị đệ cũng không còn là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên, hắn hôm nay trong quân đội sớm đã có thể một mình đảm đương một phía. Yên tĩnh lúc không người, Từ Huy tổ trầm mặc gọi ra hệ thống. Hệ thống, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đến cùng là cái gì? Hệ thống, cũng không trách Từ Huy tổ suy nghĩ nhiều, theo cố nhân nguyên một đám rời đi, ngay cả chính hắn đều có chút phá phòng. Cái này cái gọi là hệ thống duy nhất công năng chính là để nó tuổi thọ gia tăng, hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ hệ thống làm như vậy ý nghĩa. Có lẽ là cảm nhận được chính mình túc chủ tố cầu. Hồi lâu không có động tĩnh hệ thống rốt cục lại bắt đầu lóe lên linh quang, sau đó hệ thống giao diện bên trên chậm rãi xuất hiện bốn chữ lớn. Đốt. Vì hoa hạ. Nhìn thấy trả lời như vậy, Từ Huy tổ lúc này liền ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân bởi vì hắn, Đại Minh lịch sử sớm đã cải biến. Bây giờ Đại Minh so trong lịch sử bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, chẳng lẽ làm đến bước này còn chưa đủ hả? Nhưng mà lần này hệ thống cũng không tiếp tục trả lời hắn, mà là lâm vào dài dằng dặc tĩnh mịch. Thấy thế, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được nhỏ giọng mắng thầm, chó hệ thống. Hắn có chút xem không hiểu cái này chó hệ thống đến cùng là tại kiên trì những thứ gì? Lại hoặc là nói, hắn Từ Huy tổ đến cùng tại kiên trì thứ gì? Tháng riêng, Bắc Kinh thành trên tường tuyết trắng mê mang, mà trấn quốc công phủ bên trong thì là vô cùng náo nhiệt. Từ Huy tổ sớm chuẩn bị xong than tuổi, nhấc lên nồi đồng. Mới từ trên thảo nguyên vận tới màu mỡ cừu non, bị cắt thành phiến mỏng, lại phối hợp Từ Huy tổ tự mình điều chế đồ chấm. Trong phòng nồi đồng bốc lên nóng hổi sóng nhiệt, cùng trong viện phong tuyết tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chu Đệ theo trong nồi kẹp lên một khối lớn thịt dê, đặt ở trong chén đồ chấm bên trong rảo động mấy lần về sau, một ngụm nhét vào trong miệng. Thịt dê màu mỡ cùng nước liệu tươi hương tại trong cổ họng của hắn bắn ra. Ô vẫn là ngươi cái này trấn quốc công phủ bên trong thịt dê nướng món ngon nhất. Nhìn xem Chu Đệ kia một miệng lớn ăn uống thả cửa bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Gia hỏa này thật sự là ăn trực có nghiện. Một tháng 30 ngày có 20 ngày đều đến hắn cái này ăn trực. Tựa hồ là đoán được Từ Huy tổ ý nghĩ, chỉ thấy Chu Đệ lúc này mặt dạn mày dày vui tươi hớn hở mở miệng nói, ha ha ha. Ngươi cũng không biết rõ vạn thọ cũng có nhiều nhàm chán, cả ngày buồn bực trong cung, ta không phải biệt xuất bệnh đến không thể. Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhịn không được trào phúng một tiếng, mở miệng nói, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đi làm thành cung giúp cao xí phê tấu chương nha. Nghe vậy, Chu Đệ hiện ra nụ cười trên mặt lập tức trì trệ. Chỉ thấy hắn ngượng ngùng cười một tiếng, mở miệng nói, nhưng là nói đi thì nói lại, Vạn Thọ cung nhàm chán là nhàm chán, nhưng cũng may Bắc Kinh thành bên trong còn có ngươi nha. Nghe xong Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là hiếm thấy không có phản bác. Bởi vì ngay cả hắn đều cảm thấy bây giờ Đại Minh thật sự là quá bình tĩnh, tất cả phát triển tựa hồ cũng tiến vào một cái quỷ dị bình cảnh. Mặc dù vẫn tại chậm chạp lên cao, nhưng này tốc độ thật sự là quá chậm. Bất quá đối với này, Từ Huy Tổ cũng có thể lý giải. Dù sao một quốc gia phát triển nào có khả năng một mực cao tốc phi thăng. Chớ nói chi là lúc này Đại Minh vẫn chỉ là một cái phong kiến vương triều, mong muốn nhường hắn tiến thêm một bước, chỉ sợ còn cần cực kỳ dài lâu tích lũy. Mà Từ Huy Tổ có thể nghĩ đến gia tốc quá trình này phương pháp duy nhất cái kia chính là cướp đoạt. Hậy vào Đại Minh bây giờ viễn siêu thế giới các quốc gia thực lực quân sự, điên cuồng cướp đoạt nước khác tài phú để bản thân sử dụng. Trên thực tế, tại nguyên bản lịch sử tiến trình bên trong, những cái kia phương Tây quốc gia chính là làm như thế. Bọn hắn lấy dã man cướp đoạt phương thức nhanh chóng tích lũy nguyên thủy bổ liếng. Mà mấy ngày nay hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến một việc, một cái đủ để quyết định Đại Minh vận mệnh đi hướng chuyện. Tiểu Băng Hà thời kỳ, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác mấy năm này mùa đông càng ngày càng lạnh, hơn nữa thời gian một năm so một năm dài dằng dặc. Đối với trước mắt vẫn còn làm nông xã hội Đại Minh mà nói, dạng này khí hậu biến hóa không thể nghi ngờ là chí mạng. Hắn kiếp trước dường như liền theo một bản có quan hệ Minh Triều trên sử sách thấy qua, Minh Triều hậu kỳ vừa vặn chính là Tiểu Băng Hà thời kỳ. Nếu thật là như vậy từ giờ trở đi liền phải chuẩn bị sớm. Dù sao loại này đại quy mô thiên tai một khi xảy ra, cho dù hắn có thể sống đến thời kỳ đó, lấy hắn lực lượng một người, cũng chỉ sợ bất lực. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn nhìn về phía một bên Chu Đệ, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có hay không cảm thấy bây giờ Đại Minh mùa đông một năm so một năm lạnh? Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 218, Tiểu Băng Sông bắt đầu chương 218. Tiểu Băng Sông bắt đầu nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư. Sau một lát, chỉ thấy hắn cũng là nhịn không được mắt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đối với cái này kết quả cũng là tràn đầy nghi hoặc. Đây là vì cái gì? So với vừa rời đô Bắc Kinh vậy sẽ, mấy năm này mùa đông sát thực lạnh không hợp tối thường, thậm chí ngay cả hoa màu đều giảm sản lượng. Chu Đệ mặc dù đã thoái vị, nhưng là đối với những này trên triều đình chuyện đã xảy ra hắn vẫn là biết một chút. Cũng may theo Vĩnh Lạc thử phổ cập, mặc dù cái khác lương thực giảm sản lượng, nhưng dân chúng cũng không đến nỗi đói bụng. Mà Từ Huy Tổ nghe được nghi vấn của hắn, cũng là lúc này lắc đầu mở miệng nói, kế tiếp chỉ sợ Đại Minh sẽ càng ngày càng lạnh, tình huống như vậy ít ra còn muốn duy trì liên tục trăm năm lâu. Cái gì? Chu Đệ nghe vậy trong nháy mắt kinh ngồi mà lên. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Từ Huy Tổ, ánh mắt kia tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy hắn có chút không thể tin mở miệng nói, cái này sao có thể? Nếu thật là dạng này, chỉ sợ Đại Minh đều muốn mất nước. Hắn làm sao không minh bạch? Khí hậu đối với Đại Minh ảnh hưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nếu là kế tiếp Đại Minh sẽ càng ngày càng rét lạnh, bách tính trùng tại trong đất thu hoạch sẽ giảm sản lượng thậm chí không thu hoạch được một hạt nào. Đây đối với một cái nước nông nghiệp mà nói là cực kỳ chí mạng chuyện. Đại Minh những năm này xác thực phát triển không ít, thương nghiệp phồn vinh, quân sự cường đại. Nhưng nền cuối cùng vẫn là nông nghiệp. Đại Minh tất cả nông dân cộng lại có thể chiếm Đại Minh nhân khẩu ít ra 8 thành trở lên. Đến lúc đó bách tính ăn không no, triều đình không thu được thuế, quân đội không chiếm được lương đồng. Lâm vào một cái tuần hoàn nát tính, cuối cùng đợi đến nông dân cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ Đại Minh vương triều thành lập một cái mới chi phối. Thế nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng có giải quyết phương pháp? Có. Từ Huy Tổ chém đinh chặt sắt nói. Cái sau nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Biện pháp gì? Từ Huy Tổ, cướp đoạt. Cướp đoạt. Nghe được trả lời như vậy, Chu Đệ cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng là không có cảm thấy cướp đoạt có cái gì không đúng, chẳng qua là cảm thấy Từ Huy Tổ nói quá mức trực một chút. Chỉ thấy hắn lúc này liền chậm rãi mở miệng nói, ý của ngươi là nhường cái khác quốc gia hướng Đại Minh tiến công, lấy rất nhiều quốc gia chi lực đến phụng dưỡng Đại Minh bách tính. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được lông mày nhíu lại. Thật không hổ là làm qua hoàng đế người, không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói được. Nhưng là Từ Huy Tổ cũng không có phản bác, chỉ thấy hắn lúc này nhịn không được phụ hòa nói, a đúng đúng đúng, chính là để bọn hắn tiến công ý tứ. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là lúc này cho hắn ném một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Làm thanh cung bên trong, Chu Cao Xí nhìn xem nhà mình cứu cứu cùng nhà mình phụ hoàng kia vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ, cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Các ngươi nói đều là thật, cứu cứu ngươi sẽ không sai lầm a, thời tiết này hàng năm biến hóa không phải rất bình thường sao? Thấy nhà mình lớn ngoại sinh nghi hoặc, Từ Huy Tổ cũng là lúc này lắc đầu, sau đó kiên nhẫn mở miệng giải thích, khả năng một năm hai năm ngươi cảm giác không ra cái gì, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút lúc trước Hồng Vũ trong năm, ngươi còn tại Bắc Bình thời điểm, Bắc Bình mùa đông là dạng gì đây này. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cũng là không khỏi rơi vào trầm tư, nhưng là hắn rất nhanh liền lộ ra một vẻ thần sắc kinh khủng. Hồng Vũ thời kỳ hắn vẫn là Yên Vương thế tử thời điểm, hàng năm mùa đông chỉ cần xuyên hai kiện áo là đủ rồi, nhưng đã đến bây giờ, cho dù là thêm tới ba kiện hắn vẫn như cũ cảm thấy rất lạnh, phải biết hắn bây giờ thật là chính vào trắng niên, làm sao lại sợ lạnh? Nếu là thời tiết này đúng như cứu cứu lời nói sẽ một năm so một năm lạnh, kia đại minh chẳng phải là? Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Tứ Huy Tổ biết hắn đã hiểu. Thế là hắn liền đem vừa mới cùng Chu đệ chỗ trò chuyện lại cùng Chu Cao Xí nói một lần. Nghe xong Tứ Huy Tổ giải thích, Chu Cao Xí cũng không có lựa chọn phản đối, mà là một bộ như có điều suy nghĩ mở miệng nói, cho nên chúng ta chỉ cần đem tất cả sinh lương thực quốc gia đều biến thành đại minh nước phụ thuộc thậm chí là lãnh thổ liền có thể. Tứ Huy Tổ nghe vậy gật đầu, mà vừa lúc này, Tứ Huy Tổ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy hắn lúc này liền nhìn về phía Chu Cao Xí cùng Chu đệ mở miệng nói, nhìn ta trí nhớ này, ta ngược lại thật ra đem kia hai tiểu tử đem quên đi. Cao Húc cùng Cao Toại bây giờ chiếm đoạt lĩnh kia hai khối thổ địa đều là sinh lương thực đại quốc. Bọn hắn kia hai khối địa bàn, bây giờ đại minh bách tính cũng không nhiều, lại có được mảng lớn đất này, có lẽ chúng ta có thể tìm hai tiểu tử này, đến lúc đó kia hai khối địa phương cũng có thể trở thành đại minh kho lúa. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí thì là có chút do dự. Chỉ thấy hắn có chút nhăn nhó mở miệng nói, cứu cứu. Chúng ta lúc trước thật là đã nói xong, đánh xuống địa bàn đều thuộc về bọn hắn, bây giờ lại muốn cho địa bàn của bọn hắn là đại minh cung cấp lương thực, cái này không tốt lắm đâu. Nhưng mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo. Không sao. Bọn hắn hiện tại vị trí nguyên bản thổ dân chiếm đa số, cũng không phải là ta đại minh con dân, những người này có thể vì đại minh lao động, hơn nữa không cần cung cấp quá nhiều lương thực. Mà có dư lương thực đại minh có thể sử dụng tiền đi cùng bọn hắn mua sắm, đại minh không thiếu bạc, chỉ thiếu lương thực mà thôi. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là một hồi giật mình. Nếu là như vậy, vẫn còn thật hợp lý, có ba đảo xem như nền, đại minh bạch ngân liên tục không ngừng, nhưng là bạch ngân cũng không thể coi như ăn cơm. Nếu là có thể dùng để mua sắm nhị đệ, tam đệ trong tay dư thừa lương thực lời nói cũng là có thể thực hiện. Tốt. Ta cái này cho nhị đệ tam đệ đi tin một phòng, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Chu đệ cùng Từ Huy Tổ nghe vậy cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Bây giờ bọn hắn đến nghĩ hết tất cả biện pháp nhường đại minh lương thực đầy đủ tràn đầy mới được. Trấn quốc công phủ. Từ Huy Tổ theo hoàng cung trở về sau, cũng là vẻ mặt mệt mỏi nằm tại trên ghế nằm, tắm rửa dương quang. Hắn có đôi khi cảm thấy mình nghĩ đến nhiều lắm. Lấy hắn bây giờ địa vị cùng tài phú, hoàn toàn có thể nằm ngửa hưởng thụ sinh hoạt. Qua mấy năm hắn cũng nên chậm rãi phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu không tìm thời gian đem trấn quốc công tước vị truyền xuống a, lấy tuổi thọ của hắn, nếu là không đem tước vị này truyền xuống, chỉ sợ nhà mình tiểu tử kia đến chết đều chỉ là trấn quốc công thế tử. Trên đời này làm sao có 9 thập bát năm trấn quốc công thế tử? Mà đúng lúc này, một cái tay từ phía sau duỗi ra, thay hắn dịu dàng xoa huyệt thái dương. Thứ Huy Tổ thì là bày ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Thế nào? Lại có cái gì chuyện phiền lòng? Chu Thiển Tịch dịu dàng lời nói, khiến Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được trái tim run lên. Sau đó chỉ thấy hắn than nhẹ một tiếng mở miệng nói, ai? Đại minh đằng sau nên đi nơi nào, ta cũng có chút cầm không chuẩn. Nghe nói như thế, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng mở miệng nói, ngươi nha. Chính là bình thường nghĩ nhiều lắm, cái này đại minh sự tình tự có cao xí bọn hắn ưu sầu, ngươi hẳn là nhiều tin tưởng bọn họ một chút. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 219, Trấn quốc công tước vị. Chương 219, Trấn quốc công tước vị. Thứ Huy Tổ nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Chu Thiển Tịch, dùng tay vu qua nàng lọn tóc, sau đó vẻ mặt có chút phức tạp mở ra miệng nói, liền ngươi cũng bắt đầu có tóc trắng sao? Nghe nói như thế, Chu Thiển Tịch cũng là lúc này hơi sững sờ, sau đó chỉ thấy nàng bật cười lớn, mở miệng nói, đúng vậy à, liền tôn nữ đều ra đời, ta lại có thể nào bất lao đâu? Tựa hồ là cảm nhận được Từ Huy Tổ cảm xúc biến hóa, Chu Thiển Tịch liền vội vàng tiến lên an ủi nói, không sao, ta còn trẻ đây, còn có thể cùng ngươi cực kỳ lâu. Từ Huy Tổ nghe vậy cũng là tiến lên ôm nàng eo thon chi, sau đó bước lên nàng chân bóng cái cằm mở miệng nói, nhà chúng ta phúc thanh có thể không có chút nào lao, muốn ta nói, cái tuổi này cũng chính là thời điểm. Nói liền ôm nàng lên, hướng phía trong phòng đi đến. Lớn triều hội bên trên, Chu Cao Xí vẻ mặt uy nghiêm liếc nhìn phía dưới quần thần. Chân muốn điều động Trịnh Hòa hai hạ Tây Dương, chư vị nghĩ như thế nào? Quần thần nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng là nghị luận ầm ĩ Trịnh Hòa lần thứ nhất hạ Tây Dương thời điểm, mang theo trở về tài phú bọn hắn đều rõ như ban ngày, ngay cả một năm tiêu bổng lộc của bọn hắn tiền thưởng đều tăng gấp bội. Đối với bây giờ Chu Cao Xí nói muốn điều động Trịnh Hòa hai hạ Tây Dương, bọn hắn cũng không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Chỉ thấy nội các phương diện Dương Sĩ Kỳ đứng ra, đối với Chu Cao Xí chắp tay mở miệng nói, "Vậy hạ, bây giờ trên biển con đường tơ lụa đã đạt thông, Tây Dương chư quốc đều là ta đại minh phụ thuộc, thần không rõ lần này hạ Tây Dương mục đích vì sao?" Nghe được Dương Sĩ Kỳ hỏi thăm, Chu Cao Xí cũng là lúc này mỉm cười sau đó nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Chấm muốn nhường Tây Dương chư quốc đến đây triều cống, cho nên phái Trịnh Hòa đi thông báo một tiếng." "Triều cống?" Chúng thần nghe vậy đều là nhịn không được hơi sững sờ. Bọn hắn có chút nghĩ không thông vì cái gì bệ hạ bỗng nhiên muốn cho Tây Dương chư quốc triều bài cống, chẳng lẽ chính là vì mặt mũi sao? Nhưng mà Chu Cao Xí câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ ý nghĩ như vậy trực tiếp bỏ đi. Chỉ thấy hắn nhìn về phía dưới nghị luận ầm ĩ chúng thần, mở miệng nói, "Chấm muốn để bọn hắn mang lên trong nước lương thực triều bài cống, lần này triều cống, chấm không cần vàng bạc châu báu, chỉ cần lương thực, về phần bọn hắn chịu mang đến nhiều ít lương thực, vậy thì xem bọn hắn thành ý. Mà một bên Kim Ấu Tư nghe vậy thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chu Cao Xí mở miệng nói, "Vậy hạ, việc này giải thích thế nào? Ta Đại Minh bây giờ cũng không thiếu lương thực a." Song lần này Chu Cao Xí cũng không có lựa chọn trả lời hắn, hắn chỉ là chậm rãi lắc đầu, sau đó mở miệng nói, "Hiện tại không thiếu lương thực, không có nghĩa là về sau không thiếu lương thực, Đại Minh bây giờ thời tiết một năm so một năm lạnh." Chu Cao Xí chạm đến là thôi, cũng không có nhiều lời. Chúng đại thần nghe vậy cũng là nhịn không được không hiểu ra sao. Chỉ có cầm đầu mấy cái thượng thư cùng nội các thành viên nghe vậy nhịn không được nhíu mày tự hỏi. Mọi người ở đây đều là người thông minh, đương nhiên là nghe được bệ hạ trong miệng một năm so một năm lạnh là có ý gì. Hồi ức một chút vừa rời đô Bắc Bình lúc ấy trời đông giá rét, mấy năm gần đây mùa đông dường như xác thực muốn lạnh hơn không ít. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng rất nhanh hiểu được vì cái gì Chu Cao Xí lần này chỉ cần lương thực không cần vật gì khác nguyên nhân. Mà Chu Cao Xí thì là hơi không kiên nhẫn đối với phía dưới chúng thần khoát tay áo, mở miệng nói, hộ bộ xuất tiền, công bộ tu sửa bảo thuyền cùng chiến thuyền, lễ bộ chọn một ngày tốt, binh bộ điều 10 vạn thủy sư hộ tống. Cứ như vậy, bái triều. Sau khi nói xong, Chu Cao Xí cũng không tiếp tục để ý phía dưới quần thần, trực tiếp xoay người một cái liền hướng phía đại điện phía sau mà đi. Cái này sóng thao tác cho phía dưới văn võ bá quan đều nhìn ngộp. Cái này, mấy cái thượng thư, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ thấy lễ bộ thượng thư nhìn về phía mấy người còn lại, vẻ mặt không thể tin mở miệng nói, làm sao bây giờ? Nghe được hắn hỏi thăm, mấy người còn lại lúc này cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Cái gì làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Phục chỉ làm việc thôi. Không thể không nói, Chu Cao Xí hoàng vị mặc dù là theo Chu đệ trong tay kế thừa mà đến, nhưng là hắn đối triều đình những này quan văn lực độ trưởng không vẫn là càng cường đại. Đặc biệt là quan văn bên này, căn bản tìm không ra mấy cái dám nhảy ra phản đối người. Dù sao thân làm quan văn, nếu là nhảy ra phản đối Chu Cao Xí, đó không phải là tương đương với đang đập chén cơm của mình sao? Chu đệ tại vị lúc càng thêm thân cận võ tướng, mà Chu Cao Xí lại cùng Chu đệ vừa lúc tương phản, hắn cùng quan văn tập đoàn quan hệ ngược lại thân mật hơn. Cái này cũng trực tiếp sáng tạo ra hắn tại quan văn trong tập đoàn nói 102 địa vị. Về phần võ tướng bên kia, nhà mình lao đầu tử mặc dù thoái vị nhưng còn chưa có chết đâu, có Chu đệ tòa này chân thần để lấy, Chu Cao Xí đối đám kia võ tướng là không có chút nào lo lắng. Làm thanh cung bên trong, vừa hạ hướng trở về Chu Cao Xí liền thấy chờ đợi ở đây đã lâu Từ Huy Tổ. Cứu cứu, ngài thế nào hôm nay sớm như vậy lại tới? Đối với Từ Huy Tổ đến, Chu Cao Xí cũng là biểu hiện mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dù sao nhà mình cái này cứu cứu, bình thường đều là muốn ngủ đến mặt trời lên cao, hôm nay thế mà sớm như vậy, thật đúng là sống lâu thấy. Mà Từ Huy Tổ nhìn thấy Chu Cao Xí cũng là mỉm cười, mở miệng nói, đây không phải tìm ngươi có việc nhỏ sao? Cho nên dứt khoát liền sớm một chút đến đây. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là vội vàng dò hỏi, không biết cứu cứu tìm ta chuyện gì. Nghe được Chu Cao Xí hỏi thăm, Từ Huy Tổ cũng không làm giấu giếm, lúc này liền mở miệng hồi đáp, ta bây giờ cũng là thiên mệnh chi nên người, cái này trấn quốc công tức vị ta muốn chuyển cho Tiểu Khâm. A. Nghe xong nhà mình cứu cứu lời nói, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không phải, cứu cứu, ngươi xác định nhà ai người tốt còn chưa có chết đâu liền để nhi tử kế thừa tước vị a? Cha ngươi. Ách. Nghe được nhà mình cứu cứu trả lời, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được một hồi nghẹn lời. Sau đó, chỉ thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía nhà mình cứu cứu, mở miệng dò hỏi, cứu cứu, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút? Mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là vẻ mặt không quan trọng đúng bay, mở miệng nói, không cần suy tính, đỉnh lấy cái này trấn quốc công tước vị cũng không cái gì dùng, còn không bằng sớm một chút chuyển xuống, ta cũng tốt tiêu dao khoái hoạt. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Khiến cho ngươi bây giờ không có tiêu giao khoái hoạt dường như cả Bắc Kinh thành ai có ngươi vị này trấn quốc công tiêu giao nha. Mà nhìn xem nhà mình cứu cứu kia vẻ mặt kiên định bộ dáng, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, tốt à, vậy ta hai ngày nữa liền biết thánh chỉ, nhường Tiểu Khâm đến kế thừa trấn quốc công tước vị. Thấy Chu Cao Xí bằng lòng, Từ Huy Tổ cũng là lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. Rời đi làm thanh cung, Từ Huy Tổ cũng không có vội vã về trấn quốc công phủ, mà là một cái quay đầu liền hướng phía Vạn Thọ cung phương hướng mà đi. Bây giờ Vạn Thọ cung bên trong một mảnh hài hòa, Chu đệ nằm tại theo trấn quốc công phủ giành được trên ghế nằm phơi nắng, một bên thái tử phi Hồ Thiện Tường đang cùng Chu Kỳ trấn chơi đùa. Từ Diệu Vân thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem cái này ấm áp một màn. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long. Ngao Du Cửu Thiên, một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 220, Lý Cảnh Long bệnh nặng. Chương 220, Lý Cảnh Long bệnh nặng. Từ Huy Tổ nhìn thấy một màn này cũng là liền đội vàng tiến lên một tay lấy ngay tại phi nước đại chu kỳ trấn ôm lấy. Sau đó sờ sờ cái mũi của hắn, mặt mũi tràn đầy cương triều mở ra miệng nói, "Trấn nhi có muốn hay không cậu thái công nha?" Chu Kỳ Trấn nghe vậy cũng là một đôi mắt to tò mò nhìn chằm chằm Từ Huy Tổ mở miệng nói, không có nha. Nghe được trả lời như vậy, Từ Huy Tổ lúc này cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Tiểu gia hỏa này nói chuyện thật đúng là đủ ngay thẳng. Sau đó chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một cây mức quả, tại Chu Kỳ Trấn trước mắt lung lay, mở miệng nói, cậu thái công cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nhìn xem Từ Huy tổ trong tay kia bóng ánh sáng long lanh mức quả, Chu Kỳ Chấn hai mắt thật to cũng là lập tức nhịn không được nổi lên một vệt tinh quang. Sau đó chỉ thấy nàng tại Từ Huy tổ trong ngực ủi, mở miệng nói, suy nghĩ, suy nghĩ. Chấn Nhi có thể nghĩ cậu thái công. Ha 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 ha. Nặc, ăn đi. Nhìn xem Chu Kỳ Chấn phản ứng, Từ Huy tổ cùng mọi người tại đây cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Mà Chu đệ thì là nằm tại trên ghế nằm, khỏe mắt nhìn sang Từ Huy tổ hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng nói, tiểu tử ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới trong hoàng cung tới. Nghe được Chu đệ hỏi thăm, Từ Huy tổ cũng không có giấu giếm, lúc này liền đem chính mình muốn đem Chấn Quốc công tước vị chuyển cho nhi tử sự tình nói cho hắn nghe. Nghe vậy, một bên Từ Diệu Vân cùng Hồ Thiện Tường nghe vậy cũng là nhịn không được có chút kinh ngạc. Trái lại Chu đệ thần sắc thì là không có biến hóa quá lớn. Hắn là biết Từ Huy tổ bí mật, hắn thấy tước vị này chuyển thừa tiếp nên sớm không nên chậm trễ. Doan cung bây giờ cũng tới thiên mệnh chi niên, là thời điểm chậm rãi phai nhạt ra khỏi triều đình, không phải sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Chỉ thấy Từ Diệu Vân nhìn về phía nhà mình tiểu đệ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, ngươi bây giờ mới bất quá vừa qua khỏi thiên mệnh chi niên, vì sao muốn gấp gáp như vậy đem tước vị chuyển xuống? Thấy nhà mình đại tỷ kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, Từ Huy tổ cũng là mỉm cười, mở miệng nói, hại, ta tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa nhà ta tiểu tử thúi kia bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía, đem tước vị giao cho hắn, ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nhìn xem nhà mình tiểu đệ kia vẻ mặt không quan trọng bộ dáng, Từ Diệu Vân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lại nhìn sang một bên vẻ mặt hài lòng nằm tại trên ghế nằm phơi nắng Chu đệ. Nếu không nói các ngươi hai có thể chơi tới cùng đi đâu? Một cái sớm phái vị, một cái sớm nhường tước, thật là các ngươi có. Thử lặp lại. Màu mỡ thịt dê đặt vào nóng hổi trên miếng sắt, lập tức bước lên một cô khói trắng. Đỏ tươi thịt dê trong nháy mắt biến sắc, một cô mê người mùi thịt phiêu đãng tại trong tiểu viện. Từ Huy tổ cầm cái kìm cẩn thận lật nướng cắt thành phiến mỏng thịt dê, thỉnh thoảng hướng phía trên dải lên một thanh gia vị. Mà nhỏ Chu Kỳ Chấn thì là ngồi xổm ở một bên, đầy mắt tinh tinh nhìn xem một màn này, thỉnh thoảng còn nhịn không được nuốt một nuốt nước miếng. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Từ Huy tổ cũng là lúc này kẹp lên một mảnh nướng xong thịt dê tại trước mắt của hắn lung lay, mở miệng nói, "A Chu Kỳ Chấn thấy thế cũng là khéo léo há mồm." A Từ Huy tổ đem thịt dê nhét vào trong miệng của hắn, nóng hổi thịt dê tại vỏ miệng của hắn bên trong nổ tung, trêu đến Chu Kỳ Chấn cũng nhịn không được, phát ra tê a tê a thanh âm. Cái này thật sự là quá nóng, nhưng là nhỏ Chu Kỳ Chấn lại không nỡ đem thịt dê nổ ra, cho nên chỉ có thể điên cuồng hít vào khí lạnh. Một bên Chu đệ thì là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ kẹp lên một mảnh, Từ Huy tổ đã nướng xong thịt dê nhét vào trong miệng, sau đó vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ. Ân cái này tấm sắt nướng thịt dê còn phải nhường Doãn cung đến, người khác làm đều không có cái này mùi vị. Nghe được Chu đệ lời nói, một bên Từ Diệu Vân lúc này liền không vui. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Chu đệ, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, thế nào? Ta cho ngươi nướng không thể ăn. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ thanh lãnh thanh âm, Chu đệ cũng là nhịn không được sợ hãi đến một cái giật mình. Chỉ thấy hắn vội vàng định nọt quay đầu nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ, mở miệng nói, sao có thể à? Vợ ta làm tấm sắt nướng thịt dê mới là món ngon nhất, cho dù là Doãn cung cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai. Nhìn xem Chu đệ bộ dáng như vậy, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Một bên Từ Huy tổ thấy thế, thì là cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, ngươi Chu lão tứ thật đúng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngay tại triều đình bên này đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị Trịnh Hòa lần thứ hai hạ Tây Dương chuyện lúc, Hoa đảo bên kia lại xảy ra chuyện, Lý Cảnh Long bệnh nặng. Tin tức truyền về Bắc Kinh, Chu đệ cùng Từ Huy tổ lập tức an vị không được, cùng ngày liền vội vàng bước lên đi Hoa đảo đường xá. Kinh đô, Lý Cảnh Long nằm tại trên giường suy yếu vô cùng. Hắn đục ngầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Hoa đảo địa đồ. Hắn tại mảnh đất này bên trên chờ đợi hơn nửa đời người, nơi này cũng dần dần bị hắn phát triển thành Đại Minh Vương triều không thể thiếu, hơn nữa cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Phanh. Đúng lúc này, Lý Cảnh Long cửa phòng đóng chặt bị một cước đá văng, ngay cả nguyên bản hư nhược Lý Cảnh Long đều bị động tĩnh này giật nảy mình. Chỉ thấy Từ Huy tổ cùng Chu đệ đội vội vàng vàng chạy vào. Sau đó một người nắm chặt Lý Cảnh Long một cái tay, mặt mũi tràn đầy ân cần mở miệng nói, "Thế nào? Còn bao lâu chết?" Nhìn xem hai người kia vội vàng vàng bộ dáng, lại nghe được Từ Huy tổ trong miệng, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Sau đó vẻ mặt im lặng nhìn về phía hai người mở miệng nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải một cái nho nhỏ phong hàn sao? Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cùng Chu đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ thấy Từ Huy tổ nhìn về phía Chu đệ mở miệng nói, không phải, ngươi không phải nói con hàng này sắp chết sao? Ách, Chu đệ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Lý Cảnh Long. Ngươi một cái nho nhỏ phong hàn, ngươi thượng tư nói ngươi bệnh mình trọng làm gì? Nghe được Chu đệ chất vấn, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, không có à. Ta nói ta gần đây thân thể khó chịu, thỉnh cầu triều đình bên kia có thể hay không cho ta phái phó tướng tới, Lam Ngọc đi về sau, nơi này có chuyện nhi đều thuộc về ta quản, ta đều nhanh phải mất chết, các ngươi sẽ không đều đem ta đem quên đi à. Cũng không biết cho ta phái một người tới hỗ trợ. Nghe vậy, Chu đệ cùng Từ Huy tổ lập tức lộ ra một vệt lúng túng nụ cười. Nhìn chuyện này gây, bọn hắn thật đúng là quên mất. Từ khi Lam Ngọc về sau, bọn hắn liền không có quản qua ba đảo chuyện, ngược lại có Lý Cảnh Long tại bọn hắn cũng yên tâm. Nhìn thấy hai người kia lúng túng biểu lộ, Lý Cảnh Long liền biết khẳng định là bị hắn đoán đúng. Chỉ thấy hắn lập tức không còn gì để nói nhìn về phía hai người. Tranh thủ thời gian gọi triều đình bên kia cho ta phái một người tới hỗ trợ, cái này cũng nhiều ít năm các ngươi muốn mệnh chết ta sao? Theo Vĩnh Lạc tới Hồng Hy, ta đều lên sách bao nhiêu lần. các ngươi thấy được ta tấu thư, tốt xấu kích một tiếng a. Nghe được hắn, Chu Đệ cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó vỗ bộ ngực mở miệng bảo đảm nói, yên tâm, lần này trở về liền cấp cho ngươi thỏa. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh lực, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 221, thèm. Chương 221, thèm. Nhìn thấy Lý Cảnh Long chỉ là một cái nho nhỏ phong hàn, cũng không có cái gì đại sự. Tứ Huy Tổ cùng Chu Đệ cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Toàn bộ Đại Minh ba người bọn họ đã là huynh đệ cũng là bạn thân, nếu là Lý Cảnh Long lần này thật đã xảy ra chuyện gì, thật không dám tưởng tượng hắn cùng Chu Đệ sẽ khổ sở thành bộ dáng gì. Được rồi, tiểu gia ta thân thể rất tốt, bất quá là một cái nho nhỏ phong hàn mà thôi, nhìn một cái các ngươi như thế nhi. Mặc dù Lý Cảnh Long ngoài miệng không tha người, nhưng là nhìn thấy vừa mới Tứ Huy Tổ cùng Chu Đệ kia nóng nảy bộ dáng, cũng là nhịn không được trong lòng ấm áp. Mà nhìn thấy hắn còn có công phu ở chỗ này đối người, Chu Đệ cùng Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ thấy Tứ Huy Tổ dùng ống tay áo che miệng, giả trang ra một bộ rất ghét bỏ bộ dáng mở miệng nói, ngươi không cần nói chuyện với ta, cái này phong hàn thật là sẽ truyền nhiễm. Một bên Chu Đệ thấy thế cũng là vội vàng phụ họa nói, chính là. Chấm Long thể nếu là có chỗ tổn thương, ngươi Lý Cảnh Long chết trăm lần không hết tội. Nhìn trước mắt hai người làm yêu bộ dáng, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là bệnh nhân, hai người các ngươi liền không thể thiện lương một chút sao? Một lát sau, Lý Cảnh Long trong phòng tràn ngập mê người mùi thịt. Thấy Lý Cảnh Long không có việc gì, Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ lúc này liền để cho người trong phòng đỡ lấy nồi lẩu. Cắt thành phiến mỏng thịt dê vào nồi, tại nóng hổi nồi nước bên trong lăn lộn, nhấc lên trận trận mùi thịt. Nằm tại trên giường, Lý Cảnh Long nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được hầu kết nhấp nô. Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ thì là riêng phần mình kẹp lên một mảnh chín mỏng thịt dê nhét vào trong miệng, sau đó bày ra một vẻ hưởng thụ biểu lộ. Hai người động tác thấy một bên Lý Cảnh Long chảy nước miếng. Không phải, hai người có ma bệnh a? Muốn ăn nồi lẩu ra ngoài ăn a? Gặp hắn bộ dáng như vậy, Tứ Huy Tổ cùng Chu Đệ cũng là nhịn không được cười hắc hắc mở miệng nói, không có cách nào nha. Chúng ta chính là cảm thấy ở chỗ này ăn càng có cảm giác một chút. Nghe nói như thế, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Vậy ta cũng muốn ăn. Nhưng mà lời này vừa nói ra coi như tức bị Tứ Huy Tổ cùng Chu Đệ từ chối thẳng thắn. Khó mà làm được. Phong hàn chứng bệnh, phải tránh tay độc. Vẫn là chờ ngươi sau khi khỏi bệnh rồi nói sau, ngược lại một trận này ngươi là không có phúc hưởng thụ. Tứ Huy Tổ vừa nói, một bên lại kẹp lên một mảnh thịt dê nhét vào trong miệng, bày ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Nhìn thấy cái kia muốn ăn đòn dáng vẻ, Lý Cảnh Long cũng là hận đến nghiến răng. Xuất sinh, hai cái này xuất sinh không làm người a. Kết quả là, Lý Cảnh Long ở một bên nước bọt chảy ròng, sau đó nhìn Chu Đệ cùng Tứ Huy Tổ hai người hưởng thụ đã ăn xong một trận này nồi lẩu. Kết thúc về sau, chỉ thấy Chu Đệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Cảnh Long mở miệng nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ta hôm nào gọi cao sĩ phái tướng lĩnh tới đón thay vị trí của ngươi, sau đó ngươi theo chúng ta về Bắc Kinh. Nghe nói như thế, Lý Cảnh Long cũng là lúc này nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó chỉ thấy hắn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hắn xác thực cũng là tới tuổi rồi, luôn không khả năng thật làm cho hắn chết tại cái này hoa đảo phía trên a, tóm lại vẫn là phải trở về. Nhưng nhìn một bên hoa đảo địa đồ, Lý Cảnh Long cũng là không khỏi nhịn không được một hồi thất vọng mất mát. Nơi này hắn thật ở chỗ này chờ đợi hơn nửa đời người, bây giờ bỗng nhiên muốn hắn trở về thật là có chút không nỡ. Tựa hồ là nhìn ra ngoài hắn tâm tư, Chu Đệ cũng là vô bờ vai của hắn mở miệng nói, Doãn cung thật là liền trấn quốc công tước vị đều chuyển xuống. A. Nghe được Chu Đệ lời nói, Lý Cảnh Long cũng là lúc này hơi sững sờ, sau đó chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy cổ quái nhìn về phía hắn. Cái sau thấy thế cũng là vội vàng giải thích nói, khụ khụ, cái này tước vị lưu tại ta chỗ này cũng không cái gì dùng, còn không bằng tranh thủ thời gian chuyển xuống để cho ta nhà tiểu tử thúi kia đi hô hô đâu. Ách, nhà ai người tốt ước gì đem nhi tử đem nhà mình tước vị hô hô nha. Mà vừa nghĩ tới người thừa kế vấn đề, cho dù là Lý Cảnh Long cũng không nhịn được cảm thấy trở nên đau đầu. Con của hắn cũng không ít, nhưng là trong đó thành dụng cụ lại không có. Dựa theo trưởng tử kế thừa chế mà nói, chính mình trưởng tử tương lai là phải thừa kế hắn Tào Quốc công tước vị. Nhưng là cái kia trưởng tử năng lực, cho dù là hắn cũng không dám kiến tạo. Hắn thấy, lấy tiểu tử kia năng lực, có thể bảo trụ bao quát hắn ở bên trong hai đời Tào Quốc công tích lũy cũng không tệ rồi. Nói trắng ra là chính là gìn giữ cái đã có đều miễn cưỡng. Cái này khiến hắn vẫn luôn thật hâm mộ Tứ Huy Tổ, mặc dù người ta chỉ có một cái con trai độc nhất, nhưng hắn như thế nào nhìn không ra Tiểu Khâm là một cái người có năng lực. Lý Cảnh Long dưới gối nhi tử số lượng cũng không phải ít. Dù sao hắn cũng không giống như Tứ Huy Tổ như vậy chỉ có Chu Thiện Tịch một nữ nhân. Hắn ngoại trừ chính thê bên ngoài, còn có không ít tiểu thiếp. Tào Quốc công phủ bên trên càng là dòng dõi thành đàn. So với Tứ Huy Tổ, Lý Cảnh Long mới thật sự là phong kiến thời đại quốc công gian nên có dáng vẻ. Nửa tháng sau, triều đình tân phái tới Hoa Đảo thống đốc cuối cùng đã tới. Hơn nữa người này Tứ Huy Tổ cùng Chu Đệ vẫn rất quen thuộc. Chính là năm đó Trương Ngọc chi tử, đời thứ hai anh quốc công, Trương Phụ. Nhìn trước mắt cái này có năm đó Trương Ngọc bảy phần tương tự tuổi trẻ tướng lĩnh, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được vẻ mặt một hồi phức tạp. Tại nguyên bản trong lịch sử, vị này anh quốc công chính là chiến tử tại Thổ Mộc Bảo Trì Biến bên trong. Vì trận kia vốn nên Đại Minh đại hoạch toàn thắng chiến tranh, lại bị một cái không đáng tin cậy hoàng đế chôn vùi. Mà Lý Cảnh Long nhìn trước mắt vị này ánh mắt lấp lánh tuổi trẻ tướng lĩnh cũng là mặt lộ vẻ vẻ hân thưởng. Chỉ thấy hắn vỗ vỗ Trương phụ bà bay, sau đó vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, về sau cái này ba đảo liền giao cho tiểu tử ngươi, ngươi nhưng phải cho ta đem nơi này coi chừng, nơi này đối đại minh thật sự là quá trọng yếu. Nghe được Lý Cảnh Long bàn giao, Trương phụ cũng là trịnh trọng đối với Lý Cảnh Long chắp tay mở miệng nói, Tào quốc công xin yên tâm, chỉ cần Trương phụ còn sống, cái này ba đảo liền mãi mãi cũng là đại minh. Nghe vậy, Lý Cảnh Long cũng là lúc này nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kinh đô thành. Miệng bên trong còn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ai, lần này thật cần phải trở về. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, một bên Lý Cảnh Long cùng Chu Đệ cũng là nhịn không được liếc nhau, sau đó ăn ý đều không có mở miệng nói chuyện. Bắc Kinh thành. Lý Cảnh Long bọn người trải qua lặn lội đường xa, rốt cục về tới tâm tâm niệm niệm Bắc Kinh thành. Mà khi Lý Cảnh Long nhìn thấy trước mắt tòa này phồn hoa đô thành lúc, cũng là nhịn không được hơi kinh ngạc. Bây giờ Bắc Kinh thành một mảnh phồn vinh, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được các quốc gia thương khách qua lại giao dịch, nghiễm nhiên đã một bộ quốc tế đại đô thị dáng vẻ. Nhớ mang máng mấy năm trước hắn trở về báo cáo công tác thời điểm, Bắc Kinh thành còn không giống bây giờ như vậy náo nhiệt, nhân khẩu cũng không có được hôm nay nhiều như vậy. Không nghĩ tới vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy năm, Đại Minh đã phồn vinh tới loại trình độ này. Nhìn xem cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Tứ Huy Tổ cùng Chu Đệ cũng là vẻ mặt đắc ý vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, thế nào? Nhìn thấy dạng này Đại Minh, có cái gì cảm tưởng không? Cái này đều là ta vĩnh lạc thịnh thế công lao a. Đệ tử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 222, khoan lác. Chương 222, khoan lác. Nghe được Chu đệ kia không muốn mặt phát biểu, Thứ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Mà Chu đệ chính ở chỗ này vẻ mặt đắc ý tự biên tự diễn, dường như kia vĩnh lạc thịnh thế đều là một mình hắn công lao dường như, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tào quốc công phủ. Nhìn trước mắt tòa này quen thuộc vừa xa lạ phủ đệ, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được một hồi phức tạp. Nói đến hắn đều tốt nhiều năm chưa từng trở về, cũng không biết nhà hắn mấy cái kia dành con bây giờ thế nào, ngược lại trước kia thư tín giao lưu thời điểm đều nói trong nhà mọi chuyện đều tốt. Theo Tào quốc công phủ đại môn từ từ mở ra, lão quản gia kia nhìn xem cổng ba người cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Mà khi hắn nhìn thấy trong ba người Lý Cảnh Long thời điểm, lập tức trên mặt hiện hiện một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lao gia, là Lao gia trở về. Lý Cảnh Long nghe vậy cũng là nhịn không được mỉm cười. Lao Trương a, nhiều năm như vậy không thấy, tất cả còn mạnh khỏe. Tốt tốt tốt, trong phủ mọi chuyện đều tốt. Trương lão đầu cũng là liên tục đáp. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới Lý Cảnh Long bên người hai người, cũng là nhịn không được vội vàng trong lòng giật mình. Thảo dân bái kiến Thái thượng hoàng, gặp qua Trấn quốc công. Thân làm Tào quốc công phủ lão quản gia, Trấn quốc công cùng Thái thượng hoàng hắn lại thế nào khả năng không biết. Mà Từ Huy Tổ cùng Chu đệ thấy thế cũng là lúc này vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo mở miệng nói, được rồi, không cần đa lễ. Nói xong những này, Chu đệ lại quay đầu nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long mở miệng nói, hôm nay liền đến chỗ này à, ta cùng Doãn cung liền đi về trước, chắc hẳn cái này Tào quốc công phủ bên trong còn có không ít chuyện chờ ngươi đi xử lý đâu. Nghe được Chu đệ lời nói, Lý Cảnh Long cũng không có cự tuyệt, chỉ thấy hắn lúc này liền vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, đi, chờ ta đem Tào quốc công phủ chuyện xử lý xong, lại mời hai ngươi uống rượu. Bắc Kinh thành trên đường cái, Thứ Huy Tổ cùng Chu đệ chẳng có mục đích đi dạo lấy. Phiên chợ bên trên người đến người đi, các quốc gia tiểu thương bên đường giao hàng, mặc dù nhân viên dày đặc, nhưng vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, dù sao không ai dám tại ngày này từ dưới chân dương ai. Chu đệ nhìn thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng, cũng là nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Những năm này Đại Minh thật là càng thêm phồn vinh, xem ra cao xí tiểu tử kia làm cũng tệ, rất có năm đó ta phong phạm. Nghe được Chu đệ lời nói, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Ngươi làm ta không biết rõ ngươi tại vị lúc đến cùng là ai tại xử lý triều chính. Ở trước mặt ta dạng này thổi có ý tứ sao? Ngươi bất quá là ta lớn ngoại sinh trinh Bắc đại tướng quân mà thôi. Nhìn xem Từ Huy Tổ biểu lộ như vậy, Chu đệ lúc này liền không vui. Ngươi đây là biểu tình gì? Ta hoài nghi ngươi là đang xem thường ta, ta thật là đường đường vĩnh lạc đại đế. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng nhịn không được bị chọc giận quá mà cười lên. Thế mà còn có người khoác lác đại đế, mặc dù Chu đệ cũng làm được đại đế chi danh, nhưng là chính ngươi nói như vậy đi ra lời nói cũng có chút không biết xấu hổ. Khụ khụ. Làm sao lại thế? Ngươi đường đường vĩnh lạc đại đế, hẳn là sẽ không cùng ta một giới thảo dân tính toán chi li a. Bây giờ Từ Huy Tổ không có tước vị mang theo, tự xưng thảo dân cũng không có gì vấn đề, dù sao hắn một không có tước vị, hai không có chức quan. Mà nghe được hắn, Chu đệ cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Đi hắn ngựa thảo dân. Nếu là liền ngươi cũng tính nháp toán dân lời nói, trên thế giới này liền không có thảo dân. Nhà ai thảo dân có thể cùng thái thượng hoàng sóng vai mà đi a. Hai người đi dạo, liền thấy phía trước một cái tiểu thương. Chu đệ thấy thế cũng là lúc này hai mắt tỏa sáng. Liên hội vàng tiến lên dò hỏi, ngươi cái này lưu ly khí bán thế nào? Âu tôn quý vị đại nhân này, đây chính là ta ngàn dặm xa xôi theo xa xôi La Mã vận chuyển tới lưu ly khí, đại nhân nếu là thành tâm muốn mua lời nói, tiểu nhân bất cho ngươi 10 lượng vàng như thế nào? Nghe nói như thế, Chu đệ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì 10 lượng vàng quá đắt, mà là bởi vì 10 lượng vàng thật sự là quá tiện nghi. Phải biết đây chính là lưu ly, vậy hắn trong tay dạng này chất lượng lưu ly khí đặt ở trước kia thậm chí có thể bán được 100 lượng hoàng kim trở lên. Mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là nhịn không được nhíu mày, người khác không biết rõ, hắn nhưng là biết đến. Bây giờ trong tay bọn họ loại này cái gọi là lưu ly khí, so với hậu thế thủy tinh độ tinh khiết có thể kém xa, cũng chính là vật hiếm thì quý, phàm là có người có thể nắm giữ thủy tinh phương pháp luyện chế, cũng không có lưu ly khí chuyện gì. Hắn thấy cái này 10 lượng vàng tuyệt đối là đắt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn trong mắt linh lợi nhất chuyện, sau đó nhìn về phía cái kia thương nhân người hồ mở miệng thử dò xét nói, dễ dàng như vậy sao? Cái này lưu ly không phải là các ngươi dùng hạt cắt làm a? Nghe nói như thế, kia thương nhân người hồ cũng là lúc này sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó lại vội vàng thu hồi. Vị đại nhân này cũng thật là biết nói đùa, cái này lưu ly khí đều là khó gặp bảo vật, làm sao có thể là dùng hạt cắt như thế giá rẻ đồ vật làm ra? Nhưng mà Từ Huy Tổ cảm giác lại là như thế nào nhạy cảm, vừa mới cái kia vẻ mặt kinh ngạc sắc thực thu hồi rất cấp tốc, nhưng vẫn như cũng bị Từ Huy Tổ nhìn rõ ràng. Chỉ thấy hắn mỉm cười, sau đó từ trong ngực móc ra một xấp tiền giấy, đưa cho cái kia thương nhân người hồ. Vàng cũng là không có, nhưng là tiền giấy ta ngược lại thật ra mang theo không ít, những này tiền giấy có thể mua ngươi lưu ly khí. Đối với Đại Minh tiền giấy, cái này hải ngoại phú thương đương nhiên sẽ không lạ lắm. Dù sao bây giờ bọn hắn tại Đại Minh làm ăn, chỉ có thể dùng tiền giấy tiến hành giao dịch, thậm chí càng khoa trương hơn là ngay cả trên đường đi trải qua Tây Dương quốc gia làm ăn cũng đều tại dùng Đại Minh tiền giấy. Bởi vậy cũng có thể thấy Đại Minh đối Tây Dương các quốc gia lực độ trưởng không lớn bao nhiêu, dạng này một cái quái vật khổng lồ, tuyệt không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Mà khi hắn nhìn thấy Từ Huy Tổ đưa tới tiền giấy mặt chỉ lúc, cũng là lúc này vui vẻ ra mặt. Đủ rồi đủ rồi. Vị đại nhân này, cái này lưu ly khí về sau liền về ngài. Từ Huy Tổ vuốt vuốt trong tay lưu ly khí, nhìn một hồi về sau lại cảm thấy không hứng lắm. Chỉ thấy hắn lúc này đem lưu ly khí hướng phía Chu Đệ phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Một màn này có thể cho Chu Đệ dọa sợ, liền vội vàng tiến lên tiếp được, sợ đem lưu ly khí ngã nát. Sau đó tức giận nhìn về phía Từ Huy Tổ, nhịn không được nhả danh nói, đây chính là lưu ly nha. Ngươi có thể hay không cẩn thận một chút? Nếu là rất bể coi như thiệt thòi lớn. Nhìn xem cái kia thận trọng bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là lúc này mỉm cười, sau đó trêu tức mở miệng nói, không phải liền là dùng một đống hạt cắt đốt đi ra đồ chơi sao? Không có ngươi nghĩ chân quý như vậy. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Hạt cát? Cái gì hạt cát? Đối mặt Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy Tổ cũng không có giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, trong tay ngươi cái này lưu ly khí tỷ lệ lớn không phải thiên nhiên hình thành, mà là dùng hạt cắt đung mà thành, ngươi có thể nhường công bộ công tượng nhiều thí nghiệm, nói không chừng có thể đốt ra so cái này chất lượng tốt hơn lưu ly khí cũng không nhất định. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 223, thấp kém thủy tinh. Chương 223, thấp kém thủy tinh. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là lúc này nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không xác định nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Ngươi xác định? Ngươi xác định hạt cát thật có thể chế thành lưu ly?" Mà nghe được Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhịn không được trầm tư một lát, mở miệng nói, "Cũng là có thể thử một lần, cụ thể phương pháp ta cũng không rõ lắm, hẳn là hạt cát thêm cho than thêm đá bôi, nhường công bộ đám người kia nghĩ biện pháp mân mê a nói không chừng thật có thể chế được lưu ly khí cũng không nhất định." Gặp hắn nói như vậy, Chu Đệ cũng là lúc này không hứng lắm mở ra miệng nói, "Vậy thì thử một chút a, nếu là có thể thành công, lại có thể cho Đại Minh mang đến một số lớn tài chính thu nhập." Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Nếu là có thể làm ra so phương Tây thương nhân tốt hơn lưu ly khí, đem những này giá rẻ lưu ly khí tiêu hướng hải ngoại cũng là quả thật có thể mạnh mẽ kiếm một món tiền. Công bộ công tượng nhìn trước mắt đạo thánh chỉ này cũng là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ thấy một người cầm đầu lão công tượng nhìn về phía công bộ thượng thư mở miệng nói, "Cái này, đại nhân, cái này thật có thể thực hiện sao? Hạt cát thật sự có thể làm ra lưu ly đến?" Mà công bộ thượng thư nhìn trước mắt lão công tượng, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói, "Bản quan làm sao biết? Đây là thái thượng hoàng gia lệnh, các ngươi làm theo là được, nếu là thực sự làm không ra, cũng không người trách các ngươi, nhưng nếu là lấy ra, tự nhiên là trùng điệp có thưởng." Lão công tượng nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Chỉ cần đến lúc đó không có lấy ra, đừng trách bọn hắn là được, đối với hạt cát có thể làm ra lưu ly loại chuyện này, hắn cũng là ôm không cầu công lao chỉ cầu không thất bại tâm thái đi làm. Một tháng sau, thành, hạt cát thật sự có thể làm ra lưu ly. Lão công tượng nhìn xem làm lệnh thành hình lưu ly lập tức lâm vào vui mừng như điên. Mà quanh mình cái khác công tượng thấy một màn này, cũng là nhịn không được phát ra vui sướng ăn mừng thanh âm. Vạn Thọ Cung, Chu Đệ nhìn trước mắt Lưu Ly Bình cũng là nhịn không được rơi vào trầm tư. Ta đi, thật có thể a? Thì ra Lưu Ly thật có thể dùng hạt cắt đung đi ra. Mà công bộ thượng thư thấy Chu Đệ bộ dáng như thế, cũng là mỉm cười mở miệng giải thích, về thái thượng hoàng lời nói, cái này Lưu Ly nguyên liệu xác thực chỉ dùng hạt cát, cho than cùng đá bôi, một cái Lưu Ly Bình chi phí cũng liền mấy văn tiền, nhưng là ở bên ngoài chất lượng tốt nhất Lưu Ly Bình lại có thể bán ra thiên kim giá cao. Công bộ thượng thư lời nói càng kích động, hắn thấy dạng này công nghệ quả thực là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo sơn. Nhưng mà nghe được hắn, Chu Đệ lúc này liền không nhịn được bày ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Phải biết trước kia hắn vẫn rất ưa thích lưu ly loại vật này, lúc trước hắn vì cất giữ thật là dùng nhiều tiền mua một chút. Bây giờ ngươi bây giờ nói cho hắn biết cái đồ chơi này chính là dùng giá rẻ hạt cắt làm, ngươi cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được. Một lát sau, chỉ thấy Chu Đệ quay đầu nhìn về phía một bên công bộ thượng thư, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đem chuyện này hồi báo cho Cao Si A. Chắc hẳn hắn có thể xử lý thích đáng. Nghe vậy, công bộ thượng thư cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Chuyện này đối với Đại Minh mà nói thật sự là quá trọng yếu, phải biết tại trước kia trong xa xỉ phẩm, lưu ly chính là đắt đỏ biểu tượng. Trấn quốc công phủ, Tứ Huy Tổ nhìn xem theo trong cung đưa ra tới lưu ly cũng là rơi vào trầm tư. Chỉ thấy hắn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, cái đồ chơi này không phải liền là thấp kém thủy tinh sao? Hơn nữa còn là cực kỳ thấp kém cái chủng loại kia. Một bên Chu Thiển Tịch nghe được hắn, cũng là nhịn không được cảm thấy rất ngờ vực. Thủy tinh, ta nhìn cái này lưu ly chất lượng rất tốt nha, cái đồ chơi này nhìn xem không rẻ a. Nhưng mà thấy nhà mình cô vợ trẻ nói như vậy, Tứ Huy Tổ cũng là lúc này lắc đầu mở miệng nói, cái đồ chơi này không phải trị tiền gì, cái đồ chơi này nguyên vật liệu chính là hạt cát, khắp nơi có thể thấy được. Nghe được nhà mình trượng phu nói lưu ly lại là dùng hạt cát làm, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này, vậy ngươi trước đó còn tốn tiền nhiều như vậy mua một cái lưu ly chén. Ách, nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Tứ Huy Tổ cũng là lập tức một hồi nghẹn lời. Ngay cả chính hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, ban đầu là ôm dạng gì một loại tâm tính, tốn tiền nhiều như vậy mua một cái lưu ly chén. Giống như lúc ấy là vì cùng Chu đệ giảng lưu ly phương pháp luyện chế tới. Nghĩ tới đây, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ha ha ha, không cần để ý những chi tiết này đi. Bây giờ Đại Minh có cái đồ chơi này, hoàn toàn có thể đem lưu ly bán hướng hải ngoại, dùng cái này đến kiếm chắc bạo lợi. Chắc hẳn những cái kia quốc gia khác quý tộc đối với lưu ly chế phẩm cũng là vô cùng hướng tới. Nghe vậy, Chu Thiển Tịch cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu. Bây giờ xem ra cái đồ chơi này đúng là bạo lợi. Những cái kia hải ngoại phiên thương thật sự là tối đen, dùng hạt cắt làm ra đồ chơi tại Đại Minh bán đi giá trên trời. Mà Từ Huy Tổ nghe được nhà mình nàng dâu lời nói, thì là nhịn không được cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, yên tâm đi, đi ra lăn lộn luôn luôn cần phải trả, Trịnh Hòa lần này hạ Tây Dương sẽ để cho bọn hắn cả gốc lẫn lãi toàn bộ cho Đại Minh phun ra. Đối với Trịnh Hòa hạ Tây Dương chuyện này, Chu Cao Xí sớm có phân phó, bảo thuyền đội mang súng đạn càng là lần trước hạ Tây Dương gấp đôi còn nhiều hơn. Lấy Đại Minh bây giờ triển hiện ra lực lượng quân sự, đương kim trên thế giới căn bản cũng không có bất kỳ một quốc gia nào có thể cùng sánh vai. Mà cùng lúc đó, Chu Cao Xí thì là có chút sức đầu mẹ chán, bởi vì khóa mới khoa cử sắp đến, nhưng là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề lại rắn rắn chắc chắc bày tại trước mặt hắn. Làm thanh cung bên trong, Chu Chiêm Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nhà mình lao cha dò hỏi, cha, cái này khoa cử sự tình án năm lệ cũ đến cũng là phải, làm gì như thế ưu sầu. Mà nghe được nhà mình con trai trưởng lời nói, Chu Cao Xí thì là lúc này lắc đầu, mở miệng nói, những năm gần đây Đại Minh phát triển quá cấp tốc, mà khoa cử những năm này tuy có biến thành động, nhưng chủ thể như trước vẫn là nho gia kinh điển. Nhưng là đối với bây giờ Đại Minh mà nói, triều đình chính là không bao giờ thiếu nho sinh, tương phản triều đình càng thêm khan hiếm những cái kia thật kiện hình nhân mới, mà không phải suốt ngày chỉ biết là chậm rãi mà nói nho sinh. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy hắn trầm tư một lát sau, lại là nhẹ gật đầu. Bây giờ triều đình chính vụ, cơ hồ đều là cha hắn Tử Hai đang xử lý, cho nên đối với những quan viên kia năng lực, trong lòng của hắn cũng có cái mục tiêu. Những cái kia khoa cử lên bờ về sau, bị phân phối đến địa phương nhậm chức nho sinh, giai đoạn trước biểu hiện thường thường cũng không quá tốt, thẳng đến để bọn hắn quen thuộc mấy năm về sau mới có chuyển biến tốt. Tình huống như vậy cũng không phải là số ít, mà là tuyệt đại đa số. Trước kia đều nói nửa bản luận ngữ trị được thiên hạ, nhưng khi những cái kia học vẹt nho sinh chiếm cứ quan chức lúc, người coi như đọc xong làm bản luận ngữ, có đôi khi liền một cái huyện đều quản lý không tốt. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 224, nhu nhược không vừa. Chương 224, nhu nhược không vừa. Cũng là không phải nói luận ngữ không tốt, chỉ là theo lịch sử tiến trình phát triển, bây giờ khoa cử thi đậu tới phần lớn chỉ có thể nói xuông, mà không hiểu được đem kinh điển dùng cho thực tiễn. Mà bây giờ Đại Minh lại là biến chuyển từng ngày, càng thêm cường đại, dưới tình huống như vậy, Đại Minh căn bản cũng không có thời gian khiến cái này người đi thích ứng. Mà dựa vào nho ra kinh điển trị quốc, cũng có chút dần dần theo không kịp thời đại. Chỉ thấy Chu Cao Xí trầm mặt một lát sau, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, xem ra cũng là thời điểm nên cải chế, khoa cử nội dung cũng là thời điểm nên sửa lại. Nghe được nhà mình phụ hoàng lời nói, một bên Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được giật mình trong lòng. Hắn làm sao có thể nghe không ra, nhà mình lao cha nói tới khoa cử cải chế sợ là phải hướng nho học độc thủ. Thật là nho ra học thuyết chính thống địa vị thật là dễ dàng như vậy có thể dung chuyển sao? Cái đồ chơi này thật là đã tại Hoa Hạ đại địa bên trên sừng sững ngàn năm lâu. Mà nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi chân mày kia nhíu chặt bộ dáng, Chu Cao Xí cũng là lúc này mỉm cười, mở miệng nói, đi, chuyện này không cần ngươi quan tâm, còn chưa tới ngươi khiêng sự tình thời điểm đâu. gần nhất Dụ Nhi cùng Trấn Nhi thế nào? Thấy nhà mình phụ hoàng đống nhiên hỏi thăm về hai đứa con trai mình tình huống, Chu Chiêm Cơ cũng là thay đổi vẻ nghiêm trọng, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng nói, Trấn Nhi tại đại bổn đường học tập những ngày qua, bài tập cũng là còn có thể. Về phần Dụ Nhi, có chút nhu nhược không vừa. Nghe được Chu Chiêm Cơ đánh giá, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được nhíu mày. Phải biết Chu Kỳ Dụ cái tên này thật là hắn tự mình lấy. Ngọc người, chân quý như ngọc, yên nghị như kim, ngoài mềm trong cứng, truy cầu hoàn mỹ. Một cái tên như thế, đủ để thấy Chu Cao Xí đối với mình đứa cháu này coi trọng trình độ. Nếu không phải Chu Kỳ Trấn tại hắn xuất sinh trước đó liền bị nhận làm con thừa tự cho Thái Tử Phi, bây giờ chân chính con trai trưởng hẳn là Chu Kỳ Dụ mới đúng. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Chu Cao Xí không yêu thích Chu Kỳ Trấn đứa cháu này, chỉ là hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác thua thiệt Chu Kỳ Dụ. Hôm nay nghe được nhà mình tiểu tử thúi đối với Chu Kỳ Dụ đánh giá, Chu Cao Xí lúc này liền không vui. Chỉ thấy hắn lúc này liền tức giận mở miệng nói, Dụ Nhi bây giờ mới mấy tuổi, Chu gia ta tử tôn, tự ngươi Thái gia gia bắt đầu liền không có nhu nhược. Về phần có phải thật vậy hay không như lời ngươi nói, còn phải qua chút năm chờ Dụ Nhi lớn lên một chút mới biết được. Nghe được nhà mình phụ hoàng lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng không có phản bác. Dù nói thế nào cũng là hắn con trai trưởng, lại làm sao có không thương yêu lý lẽ. Hơn nữa lấy bây giờ tình thế đến xem, tương lai vị trí của hắn tỷ lệ lớn là từ Trấn Nhi kế thừa, cho nên đối với Dụ Nhi tính cách, hắn cũng là cũng không có quá nhiều bất mãn. Yên tâm đi cha, Dụ Nhi dù nói thế nào cũng là ta con trai trưởng, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nghe được Chu Chiêm Cơ biểu đạt, Chu Cao Xí lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đông cung, cha. Chu Chiêm Cơ vừa về tới Đông cung, một lớn một nhỏ hai thân ảnh liền đội vàng chạy ra. Chỉ thấy Chu Kỳ Trấn nắm một cái tiểu bất điểm tay nhỏ, nhanh chóng hướng phía Chu Chiêm Cơ bên này đầm vào lên. Gặp tình hình này, Chu Chiêm Cơ cũng là mỉm cười, sau đó một tay lấy hai nhỏ chỉ trực tiếp ôm lấy, mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn xem ngực mình hai nhỏ chỉ mở miệng nói, thế nào? Hôm nay có hay không ngon nha? Không có chọc giận các ngươi mẫu phi sinh khí a? Nghe nói như thế, Chu Kỳ Trấn cũng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo vô độ ngực mở miệng nói, yên tâm đi cha, ta cùng đệ đệ đều có thể ngoan. Mà đổi thành còn vừa là tiểu bất điểm Chu Kỳ Dụ cũng là đội vàng phụ hòa nói, đúng thế cha, chúng ta không có gây nương sinh khí. Chu Kỳ Dụ thanh âm nu nu, nghe còn lâu mới có được Chu Kỳ Trấn hòa bát, nhưng này bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng vẫn như cũ lộ ra vô cùng đáng yêu. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó cương triều lắc đầu. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Người tới chính là Thái tử Phi Hồ Thiện Tường. Điện hạ trở về rồi. Thân thiếp đã mệnh hạ nhân chuẩn bị xong nước nóng, điện hạ đi trước rửa mặt một phen về sau liền có thể tới dùng nữa. Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy nhu hòa nhìn về phía nàng nhẹ gật đầu. Đông cung sự vụ lớn nhỏ vất vả ngươi. Nghe được nhà mình trượng phu lo lắng ngữ điệu, Hồ Thiện Tường cũng là lúc này điểm điểm cười một tiếng, sau đó lắc đầu mở miệng nói, thần thiếp đã ngồi cái này Thái tử Phi vị trí bên trên, tự nhiên cũng là muốn thực hiện tốt Thái tử Phi trách nhiệm, so với điện hạ cả ngày vất vả quốc sự, thần thiếp đi sự tình bất quá cũng chỉ là thuộc bổn phận mà thôi. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu Chiêm Cơ nhìn về phía ánh mắt của nàng biến càng thêm nhu hòa. Cùng lúc đó, Đông cung nào đó chỗ viện lạc bên trong, một cái tóc hai bù xù nữ nhân đang đờ đẫn ngồi trong sân. Đại điện hạ thật là càng lúc càng giống Thái tử điện hạ rồi, chắc hẳn không được bao lâu liền nên được lập làm thái tôn đi. Ai nói không phải đâu. Chúng ta vị này đại điện hạ thật là đi theo Thái thượng hoàng lớn lên, bây giờ lại chiếm cứ lấy trưởng tử thân phận kia địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Chúng ta Thái tử phi thật đúng là thiện tâm, bởi vì đại điện hạ nguyên nhân, nhị điện hạ thật là đau mất trưởng tử thân phận. Nhưng là chúng ta Thái tử phi lại không có chút nào tức giận, ngược lại đem đại điện hạ coi như con đẻ, yêu mến có thừa. Cách đó không xa cung nữ tiếng đàm luận, có thể thấy rõ ràng truyền vào Tôn Nhược Vi trong lỗ tai. Khi hắn nghe được con của mình bị Hồ Thiện Tường coi như con đẻ về sau, cũng là nhịn không được một trận trầm mặc. Chỉ thấy ánh mắt của nàng lấp lóe, trên mặt biểu lộ khi thì âm tình bất định, khi thì mặt lộ vẻ đăm chát. Nàng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Trưởng tử a." Như thế, cũng tốt. Nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc. "Điện hạ, điện hạ." "Không xong điện hạ." Vừa sử dụng hết bữa tối Chu Chiêm Cơ, liền thấy được một cái cung nữ vội vội vàng vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nghe được động tĩnh, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được cho mày, sau đó thần sắc có chút không vui dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy bận điều hoàng. Kia cung nữ nghe vậy cũng không dám có chỗ giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, điện hạ, Tôn nương nương tự vận. Và anh. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ lập tức kinh ngồi mà lên, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Mà một bên Thái tử phi Hồ Thiện Tường cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng mở miệng dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn không mau nói. Nhìn thấy Thái tử điện hạ kia âm tình bất định bộ dáng, kia nhỏ cung nữ cũng là bị giật nảy mình, lúc này liền nơm nớp lo sợ mở miệng giải thích, hôm nay ăn trưa thời điểm, Tôn nương nương còn rất tốt, thật là đợi đến người trong cung đi đưa bữa tối lúc, lại phát hiện Tôn nương nương đã treo cổ tại mái hiên phía trên. Vừa nói, kia nhỏ cung nữ còn vừa từ trong ngực móc ra một phong thư. Thái tử điện hạ, đây là tại Tôn nương nương gian phòng trên mặt bản phát hiện, trên đó viết Thái tử điện hạ thân khải. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống, lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ, thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời.
Chương 225, Ngô Châu. Chương 225, Ngô Châu. Chu Chiêm Cơ thấy thế cũng là lúc này đoạt lấy kia tỷ nữ phong thư trong tay, sau đó mở ra cẩn thận đọc. Điện hạ, ta thật hận ngươi a. Thần thiếp cả đời này làm nhất hối hận sự tình, chính là quen biết ngươi, kia là ta bất hạnh cả đời bắt đầu. Tự thần thiếp hiểu chuyện bắt đầu, người chung quanh liền cho ta quán thâu kiến văn đế là chính thống lý niệm. Tại ẩn nút kinh thành trong khoảng thời gian này, người ta không thể tránh khỏi sinh ra gặp nhau, thời điểm đó ta nguyên lai tưởng rằng là cơ hội, lại không nghĩ là cả đời vực sâu. Điện hạ ba phen mấy bận tha ta mạng sống, đem ta nhốt tại cái này Đông cung đại viện tường cao bên trong này cuối đời. Bây giờ Trấn Nhi là đại minh đích trưởng, hắn không nên có ta như vậy ti tiện mẫu thân, ta tồn tại sẽ trở thành hắn chỗ bẩn. Sau ngày hôm nay, Trấn Nhi mẫu thân chỉ là thái tử phi, mà không phải tôn nữ phi, xin đừng nên nói cho hắn biết, hắn còn có dạng này một cái mẫu thân. Thân thiếp ở đây bái tạ điện hạ. Nhìn xem thư tín bên trên nội dung, Chu Chiêm Cơ vẻ mặt cực điểm phức tạp. Qua hồi lâu sau, Chu Chiêm Cơ dùng một loại nghe không ra cảm xúc thanh âm mở miệng nói, nhường lễ bộ người đến, lấy tần phi chi lễ hậu táng. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên hồ thiệt tượng, mở miệng dò hỏi, đem Trấn Nhi cùng Dụ Nhi đưa đến hoàng gia gia hoàng mãi mãi bên kia ở một đoạn thời gian, chờ đồng cung chuyện bên này xử lý xong đón thêm trở về a. Nghe vậy, hồ thiện tường cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Đối với Chu Kỳ Trấn mà nói, hắn theo xuất sinh lên cũng không biết mẹ của mình là ai. Thằng đến đem hắn nhận làm con thừa tự tới hồ thiện tường danh nghĩa, hắn mới dần dần có mẫu thân, cái này cũng may mắn mà có hồ thiện tường đem hắn coi như con đẻ, cho hắn đầy đủ tình thương của mẹ. Về phần tôn nhược vi chuyện, bất luận là Chu Chiêm Cơ vẫn là Chu đệ bọn hắn, cũng sẽ không nhường Chu Kỳ Trấn biết nửa điểm tin tức. Về sau hắn chính là đại minh thái tử trưởng tử, cũng tỷ lệ lớn là tương lai đại minh hoàng đế. Đối với những này không xác định nhân tố, mấy người đều là ăn ý ngậm miệng không nói. Ngay cả trong cung người trong cung cũng bị ra nghiêm lệnh, ai dám lộ ra nửa phần, vậy liền cựu tộc giết hết. Hồng Hy 10 năm. Vậy hạ. Trịnh Hòa chuyển đến tin tức. Thuyền của hắn đội một đường hướng nam, tìm tới một cái diện tích rộng lớn đại lục. Bên kia bình nguyên đông đảo, thổ địa phì nhiêu, hơn nữa chưa có người ở. Nghe nói như thế, ngồi trên long ỷ Chu Cao Xí cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Những năm này lấy Trịnh Hòa làm chủ đại minh đội tàu, sẽ thường xuyên ra biển cùng các quốc gia giao lưu, tại trong lúc này, Trịnh Hòa còn mang về không ít đại minh không có đồ vật. Cũng tỉ như mấy năm trước Trịnh Hòa mang về Hồng Hy thị. Sau khi lớn lên đỏ rực, cắn một cái xuống dưới nước sung mãn nghe ẩm, lại chấm điểm đường trắng điểm điểm, bất luận là trứng tráng cũng tốt, vẫn là trực tiếp ăn sống cũng được, hương vị đều rất không tệ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Chu Cao Xí lúc này liền mở miệng nói, đã bên kia không có người nào, vậy cái kia khối đại lục sau này sẽ là ta đại minh lãnh thổ, chứ bị coi là khối kia đại lục chúng ta nên xử trí như thế nào. Nghe được nhà mình bệ hạ hỏi thăm, phía dưới chúng thần cũng bắt đầu nghị luận ở Mỹ, mà đúng lúc này, chỉ thấy một bên Chu Chiêm Cơ đứng dậy mở miệng nói, phụ hoàng. Trịnh Hòa phát hiện đại lục khoảng cách đại minh quá mức xa xôi, ta đại minh trung ương triều đình không cách nào trực tiếp quản hạt. Chẳng bằng bắt chức nhị thuốc Mỹ Châu, điều động một vị đắc lực phiên vương đã qua quản lý, sau đó đem đại minh không có ruộng đồng bách tính di chuyển một bộ phận đã qua tiến hành khai hoang kiến thiết. Nghe được thái tử điện hạ lời nói, phía dưới một đám văn võ bá quan cũng là cực kỳ tán thành gật gật đầu. Tại bọn hắn mà nói, Trịnh Hòa phát hiện khối kia đại lục chính là một khối thuộc địa, trong vòng chi lực trực tiếp quản hạt ngược lại tốn công mà không có kết quả. Nghĩ tới đây, chúng thần cũng là đội vàng nhau nhau tán thành. Thái tử điện hạ anh minh. Mà ngồi ở trên long ỷ Chu Cao Xí thấy một màn này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn xem văn võ bá quan hô to thái tử anh minh, Chu Cao Xí lúc này thầm nghĩ lấy, thật tốt ta, xem ra tiếp qua mấy năm ta liền có thể cùng phụ hoàng như thế về hưu. Kia chư vị ái khanh coi là, ta nên phái người nào đi? Thần tiến cử Ngô Vương Chu Doan Thao tiến về. Nghe được thanh âm này, ngồi trên long ỷ Chu Cao Xí cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Người nói chuyện đúng là hắn biểu đệ, bây giờ trấn quốc công Từ Khâm. Mà đối mặt Chu Doan Thao cái tên này, Chu Cao Xí đôi mắt bên trong cũng không nhịn được hiện lên một vẻ hồi ức chi sắc. Nói đến hắn cùng Chu Doan Thao từ nhỏ liền là bạn chơi, ngược lại là bây giờ, hai người bọn họ một cái thành đường kim bệ hạ, mà đổi thành một cái thì thành một phương phiên vương. Lúc trước cho các lớn phiên vương định ra lựa chọn thời điểm, Chu Doan Thao cũng không có lựa chọn đánh đi ra, hắn dòng dõi cũng không nhiều, dựa vào triều đình hạn ngạch phụng dưỡng, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nhưng là lấy Chu Cao Xí đối Chu Doan Thao hiểu rõ, con hàng này tuyệt đối không phải loại kia không ôm chí lớn chủ. Nghĩ tới đây, đối với nhà mình cái này biểu đệ đề nghị, Chu Cao Xí cũng không có cự tuyệt, chỉ thấy hắn lúc này liền mở miệng nói, chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Nghe được bệ hạ hỏi thăm, phía dưới chúng thần cũng là lúc này nhịn không được, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đông đảo phiên vương bên trong, Chu Doan Thao xem như thân phận địa vị tương đối đặc thù một vị. Hắn là chức Ý Văn Thái tử con trai trưởng, nếu là dựa theo chính thống lễ pháp mà nói, thân phận của hắn có lẽ so đương kim bệ hạ còn muốn chính thống. Cùng lúc đó, hắn vẫn là chức Trấn Quốc công tử Vi Tổ đệ tử, thậm chí đương kim bệ hạ cũng cùng hắn quan hệ không ít. Bây giờ nghe được nhà mình bệ hạ như thế hỏi thăm, những người này tinh dường như đại thần, tự nhiên biết nên như thế nào trả lời. Thần coi là Trấn Quốc công lời nói rất là, chúng thần tán thành. Thấy phía dưới tất cả mọi người không có dị nghị, Chu Cao Xí cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hắn lúc này liền vung tay lên mở miệng nói, "Tốt, đã như vậy, vậy liền nhường Ngô Vương tiến về. Về sau khối kia đại lục mệnh danh là Ngô Châu, là Ngô Vương Chu Doan Thảo chi đất phong." Nghe được Chu Cao Xí cuối cùng đánh nhịp, chúng thần cũng là đội vàng thức thời hô to. "Vậy hạ anh minh, Trấn Quốc công phủ, Ngô Châu." Nhìn xem phần này Trịnh Hòa chuyển về địa đồ, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Nơi này không phải liền là hậu thế châu ốc sao? Mà một bên Từ Khâm thì là tranh công dường như nhìn về phía nhà mình lao cha, mở miệng nói, thế nào? "Cha, hôm nay chuyện này ta làm được thỏa đáng a." Thấy nhà mình tiểu tử ngốc bộ dáng như vậy, Từ Huy Tổ cũng là hiếm thấy không có đối hắn, mà là có chút hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Chuyện hôm nay, tiểu tử ngươi cũng là làm được thỏa đáng, nhường Doãn Thao tiến về đúng là không có chỗ thứ hai." Đối mặt nhà mình lão cha khích lệ, Từ Khâm cũng là trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nhăn nhó gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía lão cha, chậm rãi mở miệng nói, "Còn tốt rồi. Ta lúc ấy nghĩ là phù sa không lưu ruộng người ngoài, đã muốn phái phiên vương đã qua quản lý, tự nhiên đến tìm một cái cùng chúng ta nhà thân cận nhất phiên vương đã qua. Mà bây giờ Đại Minh cũng chỉ có Ngô Vương điện hạ phù hợp điều kiện như vậy. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 226, Nô Châu 2. Chương 226, Nô Châu 2. Nghe xong nhà mình tiểu tử thúi phân tích, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bây giờ nhà mình tiểu tử thúi này cũng hiểu được vì gia tộc suy tính, nhưng là hắn rất muốn nói, cho dù là hắn cũng không có triển vọng gia tộc cân nhắc qua. Chỉ thấy hắn lúc này liền lắc đầu, mở miệng nói, Doãn Thao đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, dạng này một khối đại lục giao cho hắn ta cũng yên tâm, nhưng ngươi điểm xuất phát sai. Cái này tuyệt không thể xem như là vì Trấn Quốc công phủ lôi kéo một cái cường đại đồng minh, về sau làm việc phải cân nhắc Đại Minh lợi ích mà không phải tự thân. Trấn Quốc công phủ mong muốn sừng sững không ngã, ngoại trừ ngươi bản thân tài năng muốn quá cứng bên ngoài, đó chính là vĩnh viễn muốn đứng tại Đại Minh một bên. Giống những cái kia phân đất phong hầu đi ra phiên vương, cho dù là Doãn Thao, ngươi liền có thể cam đoan mấy đời về sau, bọn hắn vẫn như cũ cùng Trấn Quốc công phủ mật thiết sao? Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Cái này, hắn thấy chính mình vì gia tộc mời chào có chút đồng minh cũng là không gì đáng trách, nói là cái gì vì Đại Minh cũng là nói thật tốt sau khi nghe xong. Mà Từ Huy Tổ nghe vậy cũng là lập tức liền nhìn ra trong lòng tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn nhíu mày chậm rãi mở miệng nói, ta Trấn Quốc công phủ cũng sớm đã giữ quốc đồng hưu, không cần cái gì đồng minh. Chúng ta cần phải làm là nhường Đại Minh tận khả năng quốc làm kéo dài. Đây mới là cam đoan Trấn Quốc công phủ trường thịnh không suy chính đạo. Từ Huy Tổ lời nói chữ chữ châu ngọc, nhường một bên Từ Khâm đều không thể phản bác. Nhưng là sự thật cũng xác thực như thế, lấy hắn bây giờ địa vị cho dù là không hề làm gì, hắn cũng vẫn như cũng là Đại Minh hoàng thất phía dưới tôn quý nhất quý. Nó địa vị thậm chí càng ở đằng kia chút bình thường phiên vương phía trên. Nghĩ tới đây, Từ Khâm cũng là lúc này nhẹ gật đầu, sau đó có chút thất bại phải xem hướng nhà mình lao cha mở miệng nói, "Cha, là ta vẽ rắn thêm chân." Mà Từ Huy Tổ nghe vậy đây là mặt mũi tràn đầy không quan trọng đến khoát tay áo mở miệng nói, "Không sao. Lần này ngươi để cử Doãn Thao mặc dù động cơ không thuần, nhưng cũng coi là ý xấu làm chuyện tốt." Nghe vậy, Từ Khâm chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì. Vạn Thọ Cung, Chu Đệ nghe xong nhà mình con trai trưởng lời nói cũng là tán thành gật gật đầu. Nhường Doãn Thao đi đây tốt, chúng ta mạch này thiếu đại ca không ít, coi như là bồi thường a. Nghe nói như thế, Chu Cao Sĩ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Thời trẻ con của hắn tại Ứng Thiên học tập thời điểm mặc dù là ở tại Ngụy Quốc công phủ bên trên, nhưng là nhà mình đại bá đối với mình cũng coi là chiếu cố có thừa. Sau đó chỉ thấy Chu Đệ lần nữa mở miệng nói, nếu là Doãn Thao muốn đi, vậy liền cho thêm hắn an bài một chút có tài năng người đi giúp hắn quản lý a. Nếu là có thể, nhiều rời một chút bách tính đã qua, ta nghe nói bên kia vẫn là một mảnh đại bình nguyên. Chỉ cần đem chồng chọn vấn đề giải quyết, đằng sau cũng liền thuận tiện. Nghe xong nhà mình lão cha lời nói, Chu Cao Sĩ cũng là hơi sững sờ, nhà mình lão cha thật đúng là chi kỳ a. Lúc trước lão nhị cùng lão tam đều không có dạng này đã thông báo, tinh khiết chính là nuôi thả, nếu không phải hắn cái này làm ca ca quản chút chuyện, hắn cũng hoài nghi kia hai anh em đều muốn tại riêng phần mình địa bàn bên trên hoang dã cầu sinh. Hồ Châu. Làm Chu Doãn Thao tiếp vào thánh chỉ thời điểm cũng là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Nô Châu. Địa phương nào? Đại Minh còn có nơi này sao? Mà khi hắn nhìn thấy địa đồ thời điểm người đều muốn choáng váng. Không phải đây là cho hắn làm lấy ở đâu? Nơi này vẫn là Đại Minh sao? Khi hắn nhìn thấy mảnh đất này diện tích thời điểm, Chu Doãn Thao cả người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Cái này đều nhanh gặp phải Hồng Vũ thời kỳ Đại Minh cương vực đi. Đều cho hắn sao? Chính Hoa phát hiện mới đại lục, phía trên chưa có người ở, triều đình sẽ cho hắn điều động đại quân, quan viên, cùng một chút Đại Minh bách tính đi mở hoang. Thậm chí liền khối đại lục này danh tự là lấy hắn phong hào mệnh danh, nhìn xem trên thánh chỉ cái kia đạo ngọc tỷ đại ấn, Chu Doãn Thao trong lúc nhất thời cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Chờ hắn tới Ngô Châu, bên kia là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, hắn Chu Doãn Thao cũng rốt cục có thể mở ra trong lòng khát vọng. Chuyện lần này chỉ sợ là sư phụ, cao sĩ, còn có tứ thúc cộng đồng tác dụng kết quả, ngoại trừ mấy người kia hắn đều nghĩ không ra còn có ai có thể dạng này giúp hắn. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn về phía một bên vương phủ quản gia mở miệng nói, "Lão vương, xuống dưới chuẩn bị một chút. Chỉ sợ không được bao lâu chúng ta liền phải dọn nhà." Nhìn xem nhà mình vương gia khỏe miệng nổi lên nhỏ không thể thấy đủ cười, lão vương cũng là nhịn không được mỉm cười. Tại cái này Ngô vương phủ làm nhiều năm như vậy vương phủ quản gia, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình vương gia lộ ra như vậy thoải mái nụ cười. Từ khi Y Văn Thái tử phi hoàng trôi qua, lại đến về sau hoàng trưởng tôn hoàng thế,
cuối cùng ngay cả Ý Văn Thái tử cũng hoang thế. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện bất hạnh, tựa hồ cũng đặt ở đứa bé này trong lòng. Xem như nhìn xem đứa bé này lớn lên láo quản ra, đối với Chu Vân tao ngộ hắn cũng là đau lòng không thôi. Ai? Điện hạ, ta cái này đi làm. Hồng Hy 10 năm tháng 9, Chu Doãn Thao rốt cục bước lên tiến về Ngô Châu hành trình. Cưới tại bảo thuyền bong tàu bên trên, Chu Doãn Thông nhìn về phía kia mênh mông vô bờ biển cả. Giờ phút này, nàng cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, dường như có một loại tránh thoát lồng giam tự do cảm giác. Hắn giang hai tay ra, từng ngụm hô hấp lấy mặn mặn gió biển. Hắn rốt cuộc không cần bị vây ở cái kia nho nhỏ hồ châu. Hắn sẽ nắm giữ một mảnh chân chính thuộc về mình lãnh thổ, ở nơi đó, hắn có thể làm tất cả hắn muốn làm chuyện. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía đi xa Đại Minh. Miệng bên trong cũng là lúc này nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Sư phụ, tứ thúc, cao sĩ, có lẽ có sinh chi niên, đồng ý thông đô không gặp được các ngươi đi. Nếu như nói toàn bộ Đại Minh còn có người nào đáng giá Chu Duẫn Thông mong nhớ, cái kia hẳn là cũng chỉ có Từ Huy Tổ, Chu Đệ, còn có Chu Cao Sĩ ba người. Đây là tại Y Văn Thái tử sau khi chết, hắn duy nhất cảm thụ qua ấm áp ba người." Sầu lo một lát sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu mỉm cười lẩm bẩm nói, "Sư phụ, tạ ơn." Chu Duẫn Thông đi, hắn đuổi theo thuộc về hắn tinh thần đại hải. Mà cùng lúc đó, Bắc Kinh thành trấn quốc công phủ bên trong, Từ Huy Tổ tiếp vào gửi thư, khi hắn thấy là đến từ Chu Doãn Thao thư tin lúc, cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ phức tạp. Đứa bé này trôi qua quá cực khổ. Lúc trước thu hắn làm đồ thời điểm, hoàn toàn là trở ngại Chu Tiêu mặt mũi. Mà chính mình cái này vừa thu lại đồ, hiển nhiên liền thành đứa nhỏ này số lượng không nhiều ký thác tinh thần một trong. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, hắn lại không có chút nào hối hận thu đứa bé này làm đồ đệ, Chu Doãn Thông là cái hảo hải tử. Cũng là một cái hải tử đáng thương, nếu như có thể cho dạng này một đứa bé một chút ấm áp, cũng coi là hắn Từ Huy Tổ làm chuyện tốt một cọc. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Đồng ý thông à, đồng ý thông. Sư phụ có thể giúp ngươi chỉ chút này, về sau đường còn phải dựa vào ngươi chính mình đi đi." Nhìn xem nhà mình trượng phu kia có chút phiền muộn bộ dáng, Chu Thiển Tịch cũng là lúc này ngọc thủ đặt tại hắn huyệt thái dương bên trên giúp đỡ bước bước. "Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn." Chương 227, Cường Ngạnh Hồng Hy Đế. Chương 227, Cường Ngạnh Hồng Hy Đế. Doan Thao xuất phát. Từ Huy Tổ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhịn không được thở dài một tiếng mở miệng nói, hắn chuyến đi này, chỉ sợ đời này cũng sẽ không lại về Đại Minh. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt phức tạp mở miệng nói, dạng này cũng tốt. Doan Thao đứa nhỏ này đời này trôi qua quá khổ, có lẽ rời đi Đại Minh mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy a. Từ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Làm thanh cung bên trong, một đám nội các thành viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn đối với nhà mình bệ hạ cái này nhất thiết muốn, cũng là nhịn không được hái hùng kết vía. Việc này nếu là một cái không tốt, sợ rằng sẽ dẫn phát náo động. Chỉ thấy Dương Sĩ Kỳ mặt mũi tràn đầy không xác định nhìn về phía Chu Cao Sĩ mở miệng nói, bệ hạ, cái này, việc này đã chạm đến thiên hạ người đọc sách căn bản, bệ hạ còn mời nghĩ lại. Nghe vậy, Chu Cao Sĩ thì là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, chuyện này chấm đã suy nghĩ đã lâu, những năm này Đại Minh tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, Đại Minh thông qua khoa cử tuyển ra quan viên đã có chút không thích ứng được bây giờ Đại Minh. Phần lớn quan viên chỉ biết nho ra kinh điển, đối với như thế nào làm tốt một cái địa phương quan phụ mẫu còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Nghe được Chu Cao Sĩ lời nói, ở đây một đám nội các thành viên đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cái này quả thật là bây giờ Đại Minh quan viên hiện trạng. Dựa vào khoa cử khảo thí thi đậu tới quan viên, trước đó phần lớn đều là cùng chết nho ra kinh điển, mà thiếu khuyết địa phương thực tiễn. Người loại này trực tiếp phát hướng địa phương, thường thường sẽ dẫn đến lỗ hổng chồng chất, ngược lại bất lợi cho địa phương quản lý. Mà một bên Dương Vinh thì là có chút chần chờ phải xem hướng Chu Cao Sĩ mở miệng nói, "Bệ hạ, nho ra học thuyết tại Hoa Hạ đại địa bên trên chiếm cứ chính thống địa vị đã qua ngàn năm, có thể nói là thâm căn cố đế. Bệ hạ nếu muốn cưỡng ép dung chuyển nho ra học thuyết tại Hoa Hạ đại địa bên trên chính thống địa vị, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ, việc này tuyệt đối không thể nóng đội a bệ hạ." Nhưng mà nghe được hắn, lần này Chu Cao Sĩ cũng không dám gật bừa. Chỉ thấy ánh mắt của hắn dần dần biến sắc bén, tại vị 10 năm, một cỗ nặng nghề đế vương chi khí tự Chu Cao Sĩ thể nội bắn ra. Mặc dù không kịp Chu Đệ cùng Chu Nguyên Chương như vậy làm cho người sợ hãi, nhưng cũng vẫn như cũ có thể khiến cho mọi người ở đây sinh lòng e ngại. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, việc này tuyệt đối không thể kéo dài, nhất định phải một đao đem hắn hoàn toàn chém xuống thần đàn, tất cả nhân quả chấm một người chịu trách nhiệm. Cùng lắm thì đến lúc đó chấm liền thoái vị, chuẩn bị cho thái tử chính là. Nghe được Chu Cao Sĩ lời nói, phía dưới nội các đám người cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi rút. Để ngươi mẹ nó thoái vị đến cùng là trừng phạt chính mình vẫn là ban thưởng chính mình nha. Luôn cảm giác ngươi đã không kịp chờ đợi mong muốn thoái vị. Tại Chu Cao Sĩ xem ra, chuyện này liền rất đơn giản. Nho ra kinh điển sở dĩ có thể trở thành chính thống, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nho ra học thuyết sẽ dùng kia một bộ đạo đức chuẩn tắc tới yêu cầu thế nhân. Trải qua ngàn năm diễn biến, bộ này hành vi chuẩn tắc sớm đã xâm nhập lòng người, có đôi khi cho dù là đế vương cũng không thể không dựa theo hành vi của hắn chuẩn tắc tới yêu cầu chính mình. Nếu không liền sẽ bị thế nhân nói thành là không đạo đức hành vi. Nhưng là, Chu Cao Sĩ không quan trọng, hắn đối cái này hoàng vị vốn cũng không có nhiều ít quyến luyến, bây giờ ngồi ở vị trí này, càng nhiều vẫn là ra ngoài một loại đối Đại Minh trách nhiệm. Cho nên chỉ cần hắn không có đạo đức, người khác liền không thể dùng đạo đức đến lừa mang đi hắn. Các ngươi nói ta hành vi không ngay thẳng, không xứng là quân.
Tốt. Vậy ta liền thối vị nhượng chức, nhường thái tử tới làm vị hoàng đế này. Nhưng là trước đó, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy.
Bệ hạ không thể. Nho học chính là thánh nhân sự học, từ Hán Vũ đế trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra đến nay, chính là tất cả Trung Nguyên vương triều chính thống học thuyết. Mà bệ hạ nói tới thực dụng sự học, bất quá là một chút kỳ kỹ dâm xảo mà thôi, sao có thể cùng thánh nhân học thuyết so sánh?
Đúng vậy a, bệ hạ.
Lý đại nhân nói không sai, nho học chính là thiên hạ chính thống, triều đình khoa cử thủ sĩ từ trước đến nay lấy nho học làm chủ, bệ hạ bây giờ sao có thể lẫn lộn đầu đôi?
Còn mời bệ hạ nghĩ lại.
Chúng thần mời bệ hạ nghĩ lại. Nhìn phía dưới chúng thần nhao nhao phản đối, Chu Cao Xí cũng là lúc này nhịn không được lộ ra một vẻ cười lạnh. Chỉ thấy hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng.
Hừ,
buồn cười. Các ngươi coi là chấm là đang cùng thương hội của các ngươi lộ sao? Chấm nói cho các ngươi biết, đối với khoa cử cải chế một chuyện chấm là đến thông chi các ngươi, mà không phải cùng các ngươi thương lượng. Nhưng mà Chu Cao Xí lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình lập tức liền nổ. Chỉ thấy một đám quan văn nhao nhao nhảy ra biểu thị phản đối.
Bệ hạ sao có thể như thế?
Như thế chuyên quyền độc đoán, tuyệt không phải Minh quân gây nên.
Đúng vậy a, bệ hạ.
Mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Chẳng lẽ lại bệ hạ muốn cùng thiên hạ người đọc sách là địch phải không?
Bệ hạ làm như thế, về sau còn có cái nào người đọc sách bằng lòng trợ giúp triều đình quản lý địa phương?
Nhìn phía dưới một đoàn phản đối quan văn, Chu Cao Xí cũng là nhướng mày, chỉ thấy hắn nhiều hứng thú nhìn phía dưới, lạnh lùng mở miệng nói, "A, các ngươi là tại
uy hiếp chấm?"
Lời vừa nói ra, trên triều đình trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Lúc này Chu Cao Xí khí thế cường đại trước nay chưa từng có, một chút tâm lý tố chất yếu nhược quan viên, lập tức bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Mà đúng lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên xông tới một nhóm người lớn, sau đó chỉnh tề đội ngũ hai bên. Những người này còn có thể là ai?
Tự nhiên là cẩm y liễu vệ cùng đông sử người.
Thấy một màn này, một đám văn võ bá quan trong nháy mắt sợ hãi không thôi. Mà Chu Cao Xí thì là sắc mặt kinh miệt mở miệng nói, tự chấm đăng cơ đến nay, rất ít vận dụng cẩm y liễu vệ cùng đông sưởng. Đến mức một ít người đều quên cẩm y liễu vệ cùng đông sưởng thành lập mới bắt đầu đến tuột cùng là vì cái gì. Đại Minh không phải yêu tống, không cần những cái kia chậm rãi mà nói hủ nho thư sinh, Đại Minh cần chính là thật mới thật hiện, có thể vì bách tính mưu phúc quan viên. Từ hôm nay năm khoa cử bắt đầu, nho gia kinh điển chỉ chiếm khoa cử trong cuộc thi cho hai thành, còn lại bộ phận lấy nông học, thủy lợi, luật pháp chờ một hệ liệt thật kiện hình tri thức làm chủ. Nghe được Chu Cao Xí lời nói, phía dưới quan văn cũng là nhịn không được một hồi xôn xao, bọn hắn rất muốn ra miệng phản bác, nhưng là nhìn lại một chút chung quanh đám kia hung thần ác sát cầm y liễu vệ, vừa tới bên miệng lời nói, lại bị bọn hắn sờ sờ nuốt xuống. Mà phía trên Chu Cao Xí thấy lại không người phản đối, lúc này mới chậm rãi lộ ra một vẻ mỉm cười. Các vị ái khanh không cần như thế, tất cả mọi người là vì Đại Minh, hơn nữa cho dù đằng sau khoa cử cải chế, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các vị đang ngồi ở đây địa vị. Việc này sắp thành, Chu Cao Xí lúc này cho khủng hoảng mọi người tới một tế thuốc trợ tim. Mọi người ở đây đều là nhân tinh, chỗ nào nghe không ra nhà mình bệ hạ ý tứ trong lời nói. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là dựa vào giới chức khoa cử đi lên, họ cũng đều là nho gia kinh điển. Một khi khoa cử cải cách, địa vị của bọn hắn chỉ sợ cũng phải nhận xung kích mà dao động, nhưng là bây giờ nghe được bệ hạ lời này, bọn hắn cũng coi là chậm rãi thở dài một hơi. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện.
Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ.
Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời.
Chương 228, đối sách.
Chương 228, đối sách. Đã khoa cử cải cách sẽ không ảnh hưởng tới bọn hắn, như vậy sửa lại cũng liền sửa lại á, về phần hậu nhân như thế nào, quan bọn hắn thí sự. Ngược lại bọn hắn đều đã lên mở. Mà Chu Cao Xí nhìn thấy bọn hắn bộ dáng như vậy, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, triều đình bách quan bên này đã làm xong. Nhưng là mong muốn thuận lợi đem khoa cử cải chế chuyện chứng thực xuống dưới, giải quyết trên triều đình bách quan còn xa xa không đủ. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là chuyện này phản kháng chủ lực. Chân chính phản kháng chủ lực là những cái kia 10 năm học hành gian khổ, sắp chuẩn bị khoa khảo thí sinh. Đám người này một khi náo lên, chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí lúc này liếc nhìn phía dưới đám người, mở miệng nói, đã chư vị ái khanh đều không có dị nghị, như vậy thì từ nội các định ra một cái phương án đi ra, Hàn Lâm viện cùng lại bộ phối hợp chấp hành. Nghe được Chu Cao Xí đánh nhịp, mọi người ở đây nhao nhao hô to.
Vậy hạ anh minh,
chúng thần tuân chỉ.
Trấn quốc công phủ.
Từ Huy tổ nhìn xem đội vàng mà đến Chu Cao Xí cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới ta chỗ này tới? Nghe được nhà mình cứu cứu hỏi thăm, Chu Cao Xí cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó đem hôm nay trên triều đình chuyện cùng hắn nói một lần. Nghe xong nhà mình lớn ngoại sinh miêu tả, Từ Huy tổ cũng là lúc này lấy một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía nhà mình cái này lớn ngoại sinh. Sau đó chỉ thấy hắn nhịn không được khích lệ nói, không tệ lắm. Ta còn tưởng rằng ngươi làm hoàng đế sẽ là nhân quân, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn có cái loại này thiết huyết cổ tay. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được gãi đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, không có cách nào nha. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ bảo trì lại nhân quân hình tượng, thay vào đó chuyện thanh âm phản đối thật sự là nhiều lắm, nếu là ta vị hoàng đế này không cường ngạnh một chút, căn bản phổ biến không đi xuống. Nghe được Chu Cao Xí giải thích, Từ Huy tổ cũng là vẻ mặt công nhận nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn nhìn về phía nhà mình lớn ngoại sinh, mở miệng nói,
cho dù ngươi áp đảo triều đình bách quan, nhưng là chuyện này vẫn như cũ rất khó phổ biến xuống dưới. Bây giờ tham gia khoa cử khảo thí thí sinh phần lớn học tập đều là nho gia kinh điển, ngươi vừa lên đến liền đổi đi khảo đề, sợ rằng sẽ lọt vào phản vệ. Có đôi khi người đọc sách bút có thể so sánh lưỡi dao đều muốn sắc bén a. Nghe được nhà mình cứu cứu lời nói, Chu Cao Xí cũng là mặt mũi tràn đầy gật đầu bất đắc dĩ. Đúng vậy a, nhưng là chuyện này nhất định phải làm. Nho học đã theo không kịp đại minh bộ pháp, mà đối với một quốc gia quản lý, quan viên tuyển bạt càng là quan trọng nhất. Quyết không thể bởi vì khó mà từ bỏ, chuyện này ta không làm, tương lai liền phải lưu cho Chiêm Cơ, thậm chí là Trấn Nhi đi làm. Đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể càng khó. Vừa dứt lời, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được trầm giọng nói, vậy ngươi định làm gì? Nếu là những thí sinh kia tập thể bỏ thi, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nghe nói như thế, chỉ thấy Chu Cao Xí thì là quả quyết lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tứ Vi Tổ, ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng nói, còn chưa nghĩ ra, đây không phải đến tỉnh giáo một chút cứu cứu đi. Nghe vậy, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi rút. Ngươi mẹ nó đều chưa nghĩ ra, ngươi dám phát thánh chỉ công bố thiên hạ. Ngươi đây cũng quá để mắt ta, ta cũng không phải bản năng. Nhưng là nhà danh về nhà danh, biện pháp vẫn là phải nghĩ, ai kêu Chu Cao Xí là hắn lớn ngoại sinh đâu. Hắn cũng không muốn Chu Cao Xí bởi vì chuyện này để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn nhịn không được rơi vào trầm tư. Một lát sau, Tứ Vi Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói, biện pháp tốt không có, nhưng là biện pháp trong tuyệt vọng cũng là có một cái. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái gì gọi là biện pháp trong tuyệt vọng? Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Tứ Vi Tổ cũng không có nói nhảm, lúc này liền giải thích. Toàn diện buông ra khoa cử khảo thí hạn chế, công tượng, thương nhân, các ngành các nghề đại minh bách tính đều có thể ghi danh. Mặc dù các ngành các nghề bên trong biết chữ người không nhiều, nhưng là tại khổng lồ như thế cơ số hạng, vẫn như cũng sẽ có rất lớn một nhóm biết chữ người. Để bọn hắn tham gia khoa khảo, có thể hữu lực xung kích đám kia nho sinh địa vị. Nói trắng ra là chính là muốn để bọn hắn ý thức được, bọn hắn không khảo thí, có là người khảo thí. Tứ Vi Tổ lời nói chạm đến là thôi, nhưng một bên Chu Cao Xí nghe xong vẫn như cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nhà mình cứu cứu một chiêu này trực tiếp theo nho sinh nội bộ đem bọn hắn phân hóa rơi mất, không phải tất cả nho sinh đều sẽ kiên định đi bỏ thi. Một khi bọn hắn ý thức được nguy cơ, bọn hắn nguyên bản bỏ thi quyết tâm sẽ không còn kiên định. Đến lúc đó tất cả vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được lần nữa nhìn thoáng qua nhà mình cứu cứu. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, nhà mình cứu cứu đối với người tâm đem khống đã đến một loại kinh khủng tình trạng. Mà Từ Huy Tổ thì là có chút chịu không được, nhà mình lớn ngoại sinh kia ánh mắt nóng bỏng, chỉ thấy hắn lúc này vẻ mặt im lặng khoát tay áo, mở miệng nói, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, bất luận là trưởng khống lòng người, vẫn là lấy lực các người, bất quá là thủ đoạn mà thôi, chỉ cần có thể nhường đại minh biến cường thịnh hơn liền tốt. Chu Cao Xí nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục nhẹ gật đầu. Bất luận là nhà mình phụ hoàng vẫn là cứu cứu, cuộc đời của bọn hắn đều đang vì đại minh cường thịnh mà phân đấu, mà chính mình cả đời này cũng vẫn như cũ như thế. Mấy ngày sau, một đạo thánh chỉ theo Bắc Kinh phát ra, sau đó nhanh chóng truyền khắp cả nước. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Khi bọn hắn nhìn thấy đạo thánh chỉ này nội dung lúc, toàn bộ đại minh người đọc sách đều vỡ tổ. Cho phép công tượng cùng thương nhân tử đệ tham gia khoa cử, này làm sao có thể? Đám kia ti tiện thương nhân, dựa vào cái gì cùng chúng ta cùng ở tại một cái trường thi? Ai nói không phải đâu? Cũng không biết chúng ta bệ hạ là thế nào nghĩ, thế mà đem nho ra kinh điển tại khoa cử bên trong chiếm so gọt đến hai thành. Hiện tại lại cho phép công tượng cùng thương nhân tử đệ tham gia khoa cử. Thương nhân tử đệ tham gia khoa cử cũng không phải lần một lần hai, sớm tại Vĩnh Lạc trong năm, thương nhân tử đệ liền đã được cho phép tham gia khoa cử. Chẳng qua là lúc đó nội dung chủ yếu vẫn là lấy nho học làm chủ, cho nên cho dù cho phép thương nhân tử đệ tham gia khoa cử, có thể lên bảng cũng lắc đắc không có mấy. Nhưng là bây giờ coi như khác biệt, liền nói tân khoa nâng bên trong toán học bộ phận, mọi người tại đây ai có thể thi qua thương nhân. Nghe được người này lời nói, quanh mình một đám học sinh đều trong nháy mắt trầm mặc. Nếu là khảo thí nho ra kinh điển, tứ thư ngũ kinh, bọn hắn có thể nói là toàn thắng, cái gọi là công tượng cùng thương nhân tử đệ. Nhưng là nếu như ngươi nói muốn kiểm tra toán thuật, khảo thí nông học, bọn hắn thật đúng là nhất khiếu bất thông. Bởi vì Chu Cao Xí một đạo thánh chỉ, trong lòng bọn họ vừa mới dâng lên điểm này phản kháng tâm tư, trong nháy mắt liền bị bóc tát. Điều này cũng làm cho bọn hắn tinh tường nhận thức được hiện thực tàn khốc, triều đình cũng không thiếu bọn hắn những ngày thí sinh, bọn hắn không đi thì, tự nhiên là có người khác đi thi. Triều đình thiếu chính là có năng lực quan viên, mà không phải chỉ biết là chết đọc tứ thư ngũ kinh nho sinh. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 229, Lý Cảnh Long chi thương. Chương 229, Lý Cảnh Long chi thương. Hồng Hy 12 năm, khoa cử cải cách sau năm thứ 2. Đại Minh phát triển so trước kia chậm rất nhiều, đối với dạng này hiện trạng Chu Cao Xí cũng là sớm có đoán trước. Dù sao một quốc gia thực lực tổng hợp không có khả năng định viên thẳng tắp lên cao, đạt tới một cái bình cảnh kỳ về sau liền chậm rãi ổn định lại. Tào Quốc công phủ, Lý Cảnh Long cũng cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Huynh đệ, ta sợ là không thể lại cùng các ngươi uống rượu. Tứ Vi Tổ cùng Chu đệ nhìn xem trên giường mặt mũi tràn đầy hư nhược Lý Cảnh Long, cũng là mặt lộ vẻ đau thương. Nghe được hắn, chỉ thấy Chu đệ nhịn không được tức miệng mắng to, ngươi mẹ nó ở chỗ này nói cái gì hôn chướng lời nói, ngươi mới nhiều ít tuổi, dựa vào cái gì đi tại đằng trước. Nghe vậy, Lý Cảnh Long trên khuôn mặt giàn mua thì là lộ ra một vẻ mỉm cười. Chính hắn thân thể chính hắn tin tưởng. Liên nhìn hắn bây giờ trạng thái, kia giàn mua bộ dáng nhìn qua so Chu đệ còn lớn hơn được nhiều. Sau đó chỉ thấy Lý Cảnh Long thanh âm khàn khàn đối với ở đây ngoại trừ Chu đệ cùng Từ Huy tổ bên ngoài người mở miệng nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước a, ta cùng bệ hạ cùng trấn quốc công có chuyện muốn nói. Nghe vậy, mọi người ở đây cũng hơi sững sờ. Ngay tại lúc này, chẳng lẽ không nên căn dặn chính mình hậu nhân sao? Nhất là Lý Cảnh Long mấy cái nhi tử, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ vẻ chờ chờ. Từ Huy tổ thấy một màn này, cũng là nhịn không được nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn liếc nhìn Lý Cảnh Long mấy cái nhi tử, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, các ngươi còn ở nơi này xử lấy làm gì? Còn không đều cút ra ngoài cho ta. Từ Huy tổ lời nói giống như kinh lôi nổ vang, làm cho Lý Cảnh Long mấy cái nhi tử lúc này liền bị dọa đến khẽ run rẩy. Mặc dù nơi này là Tào Quốc cơ phủ, nhưng là mấy người này dành con tại Từ Huy tổ trước mặt vẫn như cũ không dám quá mức làm càn. Đây cũng là đến từ đời trước trấn quốc công uy nghiêm. Mà trên giường Lý Cảnh Long thấy một màn này cũng không có nhiều nói cái gì, chẳng qua là nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Ai? Lý gia không người kế tục a. Nghe được hắn, Chu đệ cùng Từ Huy tổ cũng là nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ. Liền mới vừa rồi bị Từ Huy tổ sợ hãi đến kia khẽ run rẩy bộ dáng, bọn hắn liền biết, cái này Lý gia dòng dõi bên trong liền không có một cái có thể gánh đại kỳ. Chỉ thấy Từ Huy tổ lúc này liền mở miệng nói, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, con cháu tự có con cháu phúc, ngược lại ngươi lưu cho bọn hắn gia nghiệp cũng đủ lớn, chỉ cần bọn hắn không tìm đường chết, tương lai mấy đời đều đem cẩm y ngọc thực, áo cơm không lo. Nghe được Từ Huy tổ an ủi, Lý Cảnh Long cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Từ Huy tổ, ánh mắt phức tạp mở ra miệng nói, tiểu tử ngươi thật là tuổi trẻ, đều số tuổi này vẫn là còn trẻ như vậy. Nghe được hắn, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhịn không được hơi sững sờ, mà một bên Chu đệ cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, thì ra ngươi cũng đã sớm phát hiện à. Nghe vậy, Lý Cảnh Long thì là cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, kỹ xảo của hắn quá kém, muốn không phát hiện cũng khó khăn, chỉ là khiến ta kinh nha chính là thế gian này lại có như thế thần kỳ sự tình. Thì ra thật sự có người có thể bất lão. Nghe được hắn, Từ Huy tổ thì là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích, không phải bất lão, chỉ là giả tương đối chậm. Vừa dứt lời, Lý Cảnh Long lúc này liền cười mắng một tiếng. Được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi dạng này chuyện, người khác muốn cầu đều cầu không đến đâu. Nghe được Lý Cảnh Long trêu chọc, Từ Huy tổ lại một chút cũng cười không nổi, nhìn xem Lý Cảnh Long kia hư nhược bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà nhìn trước mắt hai người này vẻ mặt cầu xin bộ dáng, Lý Cảnh Long thì là cố gắng gạt ra một vệt nụ cười mở miệng nói, các ngươi cũng không cần là ta như vậy thương cảm, ta Lý Cảnh Long cả đời này đủ đặc sắc, cho dù là tương lai trên sử sách cũng sẽ có ta trùng điểm một khoản. Đủ bốn. Đúng vậy a, làm sao có thể không đủ đâu? Phải biết nguyên bản trong lịch sử đối với Lý Cảnh Long ghi chép không phải thế nào đang hướng, mà lần này bất luận là tại Tĩnh Nam chi dịch, chống cự duyên hải ra qua, vẫn là diệt uy chi chiến, trấn thủ ba quốc nhiều năm, chiến công của hắn sớm đã ghi vào sử sách. Hậu thế trong sử sách đối với Lý Cảnh Long đánh giá cũng chỉ có công tích vĩ đại, là đại minh vĩnh lạc thời kỳ một đại danh tướng. Nói xong đây hết thảy sau, Lý Cảnh Long khí tức biến càng thêm suy yếu, chỉ thấy môi của hắn bắt đầu run rẩy. Huynh đệ, ta đi trước, giúp ta chiếu cố tốt. Nhưng mà sau cùng lời nói, Lý Cảnh Long cuối cùng không có thể nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn rủ xuống, cô kia khô cạn thân thể không còn có bất kỳ âm thanh. Chu đệ cùng Từ Huy tổ gặp tình hình này, nước mắt lập tức tràn mi mà ra, không còn có lúc trước nói đùa kia phần thông dong. Cửu Giang, không biết qua bao lâu, Lý Cảnh Long cửa phòng từ từ mở ra, nhìn xem ngoài cửa kia một đống mong mỏi cùng trông mong người. Từ Huy tổ cùng Chu đệ sắc mặt băng hàn, chỉ thấy Từ Huy tổ đối với Lý Cảnh Long trưởng tử hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đưa ngươi cha hậu sự xử lý thỏa đáng, phàm là ra một chút sai lầm, ta không tha cho ngươi. Nghe nói như thế, cái sau cũng là lúc này nhẹ gật đầu vô bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, tứ thúc. Giao phó xong đây hết thảy, Từ Huy tổ cùng Chu đệ thì là vẻ mặt nặng nề đi ra Tào Quốc công phủ. Tào Quốc công phủ bên trong tiếng khóc đầy trời, nhưng có mấy cái là chân tình thực lòng, ngay cả hắn cũng chia không rõ. Ngay tại Lý Cảnh Long qua đời ngày thứ hai, một đạo thánh chỉ tự hoàng cung phát ra. Tào Quốc công Lý Cảnh Long, cả đời chinh chiến, vì nước thủ cường, lao khổ công cao, quốc chi của chủ, truy phong làm phụ tam vương, thủy hào trung võ. Trưởng tử kế nhiệm Tào Quốc công tước, là Đại Minh tân nhiệm Tào Quốc công. Đạo này thánh chỉ vừa ra, cả triều xôn xao. Phải biết Đại Minh khai quốc đến nay, trước đó sau khi chết truy phong là vương người đều là khai quốc người có công lớn. Lý Cảnh Long xem như khai quốc về sau võ tướng bên trong cái thứ nhất được truy phong là vương, mà Tào Quốc công phủ Lý gia, càng là liên tiếp đời thứ ba Tào Quốc công đều bị truy phong là vương. Theo đời thứ nhất Tào Quốc công Lý Trinh được truy phong là Lũng Tây Vương, tới đời thứ hai Tào Quốc công Lý Văn Trung được truy phong là Kỳ Dương Vương, lại đến bây giờ Lý Cảnh Long được truy phong là Phụ Tam Vương. Đây là như thế nào vinh sủng? Cho dù là phóng nhãn đã qua hoa hạ 2000 năm trong lịch sử, có thể có được dạng này ân sủng gia tộc cũng là đầu một phần. Trấn Quốc công phủ, Từ Huy tổ mang theo bầu rượu, nằm tại nóc phòng mảnh ngói bên trên, từng ngụm uống vào rượu buồn. Chu Thiện Tịch ở phía dưới thấy cũng là đau lòng không thôi, nhưng là hắn nhưng thủy chung không thể tiến lên thuyết phục. Lý Cảnh Long tại nhà mình trượng phu trong lòng chiếm cứ lấy dạng gì địa vị hắn lại quá là rõ ràng. Hai người tự nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, ai cũng không thể nghĩ đến ba người bọn họ bên trong trước hết nhất rời đi, thế mà lại là Lý Cảnh Long cái tuổi này nhỏ nhất. mà Từ Huy tổ thì là lại uống một hớp rượu ngon, sau đó hai con ngươi nhìn về phía vạn dặm không mây bầu trời. Ai, này thời gian trôi qua thật là nhanh a. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lang tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 230, Vu Khiêm. Chương 230, Vu Khiêm. Ngày kế tiếp, Thứ Huy tổ nằm chu thiện tịch trên đùi phơi nắng. Chỉ thấy hắn nghĩ nghĩ sau đó chậm rãi mở miệng nói, cô vợ trẻ, ngươi về sau cũng biết đi sao? Nghe nói như thế, Chu Thiện Tịch vẻ mặt cũng là lập tức trì trệ. Nàng không có mở miệng trả lời Từ Huy tổ vấn đề, bởi vì cái này đáp án là tất nhiên, bất luận Từ Huy tổ lại thế nào hỏi thăm, đáp án cuối cùng đều vẫn tại nơi đó. Trong những ngày kế tiếp, Từ Huy tổ một mực đóng cửa không ra, thời gian dần trôi qua, trên triều đình người đều nhanh quên, hắn cái này đợi trước trấn quốc công còn sống. Hôm nay lại một giới khoa cử yết bằng ngày. Từ khi Chu Cao Xí cải cách khoa cử đến nay, trăm nghề phục hưng, không ít có năng lực quan viên được đề bạt đi lên, Chu Cao Xí cũng căn cứ bọn hắn năng khiếu cho bọn họ an bài cương vị. Công tượng xuất thân an bài tới công bộ, thương nhân xuất thân an bài tới hộ bộ. Làm thanh cung bên trong, nhìn trước mắt danh sách, Chu Cao Xí cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Phu hoàng, năm nay lên bảng người bên trong, truyền thống nho sinh chỉ chiếm tổng số 4 thành, còn lại đều là thương nhân, công tượng, con cháu nhà nông. Nghe được Chu Chiêm Cơ lời nói, Chu Cao Xí cũng là lúc này liền mở miệng nói, những này truyền thống nho sinh toàn bộ an bài tới Hàn Lâm viện, về phần còn lại, căn cứ bọn hắn năng khiếu, an bài cơ sở cương vị. Làm được tốt lên trước, làm không tốt liền tiếp lấy làm. Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu Chiêm Cơ nhìn thoáng qua nhà mình phụ hoàng sau, lần nữa mở miệng nói, "Cha, ta muốn hỏi ngươi muốn một người làm ta Đông cung chức quan." "Ân." Nghe được nhà mình con trai trưởng yêu cầu, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được hơi sửng sở, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn. "A, người nào thế mà có thể vào pháp nhãn của ngươi?" Nghe nhà mình phụ hoàng kia trêu chọc ngữ khí, Chu Chiêm Cơ cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở miệng nói, "Người này cũng là không phải đặc biệt siêu quần bật tụy, lần này khoa cử cũng bất quá là tam giáp thứ 10 mà thôi." Nghe vậy, Chu Cao Xí ánh mắt nhanh chóng tại trên danh sách đảo qua, cuối cùng dừng lại tại tên của một người bên trên. Tam giáp thứ 10, Vu Khiêm, giang chết người. Nhìn thấy cái tên này, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được mặt người. Đối với người này, hắn chú ý không cao, nếu như cứng rắn muốn coi là, người này cũng coi là một cái chính cống truyền thống nho sinh. Hắn có chút không rõ, vì cái gì nhà mình con trai trưởng hỏi hắn muốn cái này người. Tựa hồ là nhìn ra nhà mình phụ hoàng trong thần sắc nghi hoặc. Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này nhịn cười không được cười, sau đó mở miệng giải thích, "Cha, người này tuy là truyền thống nho sinh, nhưng lại cùng những cái kia cả ngày chỉ biết chi, hồ, giả, giã nho sinh có chỗ khác biệt. Ta có dự cảm, gia hỏa này tuyệt đối có thể phụ chi tài." Nghe nói như thế, ngay cả Chu Cao Xí cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nhà mình con trai trưởng đối cái này Vu Khiêm đánh giá cao như thế. Tệ phụ chi tài, Tôn Diễu giảm hữu. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng đối với Chu Chiêm Cơ thỉnh cầu, Chu Cao Xí cũng không có cự tuyệt. Chỉ thấy hắn lúc này liền khoát tay áo mở miệng nói, "Đã ngươi muốn người này, vậy thì cầm lấy đi chính là, nhường hắn tại ngươi Đông cung lịch luyện một phen cũng tốt, vừa vặn cũng cho ta nhìn xem trong miệng ngươi tể phụ chi tài đến tuột cùng như thế nào." Đông cung. Chu Chiêm Cơ đi theo phía sau một cái tuổi trẻ quan biên. Cái sau đi theo Chu Chiêm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, chỉ thấy hắn lúc này liền cắn răng, mở miệng dò hỏi, "Điện hạ, vì sao nhiều như vậy học sinh? Điện hạ độc giữ lại ta đến Đông cung?" Nghe được sau lưng hỏi thăm, Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này chậm rãi quay người, nhìn về phía trước mắt Vu Khiêm mở miệng trêu chọc nói, "Thế nào? Cảm thấy đến Đông cung nhậm chức không có tiền đồ?" Vu Khiêm nghe vậy, lúc này cũng là lắc đầu. "Điện hạ hiểu lầm, chức quan tuy có cao thấp, nhưng đều là vì đại minh, bất luận là tại Đông cung vẫn là tại triều đình, làm quan đều như thế. Thân chỉ là có chút không hiểu, vì sao điện hạ đơn độc đem ta muốn tới Đông cung?" Nhìn xem Vu Khiêm kia vẻ mặt quấn bách bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được cười lên ha ha, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ha ha ha ha. Vu Khiêm a Vu Khiêm, ngươi có biết, người bên ngoài nếu là đến ta Đông cung nhậm chức, chỉ sợ sớm đã cao hứng tìm không ra bác, nơi nào còn có thời gian xoắn xuýt những này." Cô cũng đem lời đặt ở cái này, ngươi tuy là tam giáp thứ 10, nhưng là ngươi bài thi cô nhìn, rất tốt. Phi thường tốt. Nếu là đổi tại khoa cử chính sách cải cách trước đó, lấy ngươi chi tài, một giáp bên trong tất có ngươi tên, cho nên cô muốn bồi dưỡng ngươi trở thành cô tương lai phụ tá đắc lực. Vu Khiêm nghe vậy cũng là nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Chu Chiêm Cơ. Hắn không nghĩ tới vị này thái tử điện hạ nói chuyện sẽ như thế trực tiếp, phải biết từ xưa đến nay nhiều ít đế vương cùng bọn hắn thái tử đều lẫn nhau phòng bị. Cho dù anh minh như Hán Võ Đường Tông, tại thái tử vấn đề này cũng không dám hoàn toàn ủy quyền, một khi thái tử có nâng đỡ thân tín bồi dưỡng vây cánh quân hướng, bọn hắn sẽ lập tức trách móc. Mà bây giờ vị này thái tử điện hạ lại lấy loại này ngay thẳng phương thức trực tiếp cùng hắn làm rõ. Tựa hồ là nhìn ra Vu Khiêm sầu lo. Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được cười ha ha, sau đó mở miệng nói, "Chớ có đem bây giờ đại minh cùng các triều đại đổi thay vương triều so sánh, ta đại minh tự thái tổ cao hoàng đế đến nay mãi cho đến bây giờ, từ trước đến nay đều là phụ tử hòa thuận, đồng tâm hiệp lực kiến thiết đại minh. Cái gọi là quyền lực chi tranh, cuối cùng vẫn là không phóng khoáng chút, ta thậm chí có thể nói như vậy, nếu là cô muốn làm hoàng đế, phụ hoàng hắn sẽ làm trận thoái vị. Một bên Vu Khiêm nghe xong hắn đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới đương kim thái tử điện hạ thế mà lại đối với hắn nói ra mấy câu nói như vậy. Không cẩn thận nghĩ lại đến, thật đúng là như thế. Bất luận là năm đó Ý Văn thái tử, vẫn là đương kim bệ hạ, hay là bây giờ thái tử điện hạ, tựa hồ cũng chưa từng nhận qua nghi kỵ. Thậm chí bọn hắn đều tại làm thái tử trong lúc đó, hành xử quyền lực của hoàng đế, có lẽ đây chính là vì sao bây giờ Đại Minh vương triều hơn xa tại trước kia các triều đại đổi thay. Phụ tử hòa thuận chung sáng tạo Đại Minh cảnh tượng, sát thực tránh khỏi rất nhiều không cần thiết bên trong hao tổn. Liên như là Chu Chiêm Cơ lời nói, nếu là hắn bây giờ nghĩ làm hoàng đế, Chu Cao Xí sẽ không chút do dự thối vị nhượng chức. Lao Chu nhà người tựa hồ đối với hoàng vị không có bất kỳ cái gì quyến luyến, có chỉ là kia phần gánh vác thiên hạ tinh thần trách nhiệm mà thôi. Cũng tỉ như đương kim thái thượng hoàng, hắn thoái vị thời điểm còn xuân thu cường thịnh đâu, làm 10 năm hoàng đế, sáng lập Vĩnh Lạc thịnh thế về sau liền công thành lũy thân. Phóng nhãn đi qua ngàn năm, chỉ sợ đều tìm không ra dạng này hoàng đế. Nếu là lúc trước Đường Triều Lý Long Cơ có thể làm được một bước này, thiên cổ nhất đế vị trí tất có hắn một chỗ cắm rủi. Giảng đến nơi đây, Vu Khiêm lúc này cũng là vẻ mặt cung kính đối với Chu Chiêm Cơ chắp tay mở miệng nói, đa tạ điện hạ giải thích nghi hoặc, thần Vu Khiêm là Đại Minh muôn lần chết không chối tử. Nhìn trước mắt cái này ánh mắt kiên định người đọc sách, Chu Chiêm Cơ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt hòa ái vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, về sau ngươi chính là đồng cung trúc quan, làm rất tốt. Cô muốn nhìn thấy tài năng của ngươi. Là điện hạ, đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 231, biệt ly. Chương 231, biệt ly. Trong tiểu viện, Từ Huy Tổ kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tiểu lão đầu, có chút không bỏ được mở miệng nói, sư phụ, thật nhất định phải đi sao? Nhìn xem nhà mình tiểu đồ đệ kia không thôi ánh mắt, Trương Lạp Tháp thì là vẻ mặt không quan trọng cười cười, mở miệng nói, ha ha ha, ngươi không cần như thế, lúc đến không đến sợi bài, chạy tự nhiên muốn không có bừng hữu. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là một hồi ánh mắt phức tạp. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được nhà mình sư phụ sợ là số tuổi thọ không nhiều lắm. Chỉ thấy Từ Huy Tổ lúc này trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, sư phụ sao không lưu lại, để cho ta cái này làm đồ đệ cuối cùng tận một tận hiếu tâm. Nhưng mà Trương Lạp Tháp thì là mặt mũi tràn đầy kiên định lắc đầu. Ngươi sư phụ ta là đạo gia người, ngươi bất ở chỗ này cho ta làm nho ra kia một bộ, bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, vậy liền để cho ta chết ở đâu liền chôn ở chỗ nào. Không cần tu mộ, thổi phồng đất vàng liền có thể. Nhìn xem nhà mình sư phụ kia thần sắc kiên định, Từ Huy Tổ ngự khí cũng là nhịn không được chỉ trệ. Đi theo nhà mình sư phụ học tập nhiều năm như vậy, bản sự cũng là học được không ít, nhưng là cái kia phần thoải mái tâm tính, quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Ngược lại Từ Huy Tổ tự hỏi, tự mình làm không đến giống như nhà sư phụ như thế. Nhìn xem nhà mình đồ đệ biểu lộ, Trương Lạp Tháp cũng là lúc này mỉm cười, sau đó tiến lên vô vô bờ vai của hắn, mở miệng quên lơn, đứng ốc, kinh nghiệm nhiều như vậy, cũng nên thích ứng. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là lúc này lộ ra một cái gượng ép đủ cười. Gặp tình hình này, Trương Lạp Tháp lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, mà phía sau lưng lên sớm chuẩn bị tốt bọc hành lý, chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến. Vừa đi vừa còn mở miệng nói ra, thiên hạ đều tán chi bộ thiệp, người ta sư đồ hai người làm bạn hơn 10 năm, đủ. Nói xong lời này, Trương Lạp Tháp cũng không chần chờ nữa, lúc này bước ra một bước, sau đó chậm rãi biến mất tại Từ Huy Tổ trong tầm mắt. Nhìn xem cái này quen thuộc mà trống rỗng tiểu viện, Từ Huy Tổ nội tâm cũng là thất vọng mất mát. Bên cạnh hắn người thật là càng ngày càng ít, nguyên bản những cái kia khuôn mặt quen thuộc đều nguyên một đám dần dần già đi. Làm Thanh Cung, đánh, phát binh, khinh người quá đáng. Làm Thanh Cung bên trong, Chu Cao Xí nổi trận lôi đình, phía dưới mấy cái nội các thành viên gặp tình hình này cũng là cúi đầu không dám nói lời nào. Mà lúc này Chu Chiêm Cơ đứng dậy mở miệng nói, phụ hoàng, Linh Châu chính là ta Đại Minh đội tàu. Hạ Tây Dương trọng yếu điểm tiếp tế, tuyệt không cho phép có sai lầm. Nhìn xem nhà mình con trai trưởng kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Chu Cao Xí cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Dương Sĩ Kỳ lúc này liền đứng ra mở miệng nói, bệ hạ, vi thần coi là thái tử điện hạ nói cực phải, Linh Châu chính là ta Đại Minh đội tàu trọng yếu điểm tiếp tế, hơn nữa Linh Châu tự Vĩnh Lạc một khi bắt đầu liền đã nhập vào ta Đại Minh bản đồ. Bây giờ đám kia cái gọi là phất lãng cơ người không biết trời cao đất rộng, ngang nhiên bước lên binh qua, xâm lấn chúng ta lãnh thổ, việc này quyết không có thể tha thứ. Thần mời bệ hạ hưng chính nghĩa chi binh, chinh phạt đám này ngoại lai người xâm nhập. Cái khác mấy cái nội các thành viên nghe được Dương Sĩ Kỳ lời nói, cũng là âm thầm phẫn hận. Ghê tởm a, lại bị cái này lao giúp đồ ăn đoạt trước. Nếu không nói người ta có thể ngồi vào nội các thủ phụ vị trí đâu. Cái này vớt mông ngựa tốc độ, bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng, Dương Sĩ Kỳ mông ngựa đều đập kết thúc. Nghe nói như thế Chu Cao Xí thì là lúc này công nhận nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía mọi người tại đây, mở miệng dò hỏi, kia chư vị ai khanh coi là, làm phái người nào tiến về? Nghe nói như thế, nội các mấy cái thành viên đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Như thế nan đề, nếu muốn xuất chinh Linh Châu, thuận tiện nhất cắt vào miệng tự nhiên là từ trên biển. Nhưng là Đại Minh có thể thống lĩnh thủy sư tướng lĩnh thật đúng là không nhiều. Tự Tào quốc công Lý Cảnh Long đi về sau, Anh quốc công Trương Phụ bây giờ tọa trấn Hoa Đảo, một đời mới tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh có thể thống soái đại quân thật đúng là khó tìm. Ngay tại mọi người trầm tư suy nghĩ lúc, một bên Chu Chiêm Cơ trong đầu linh quang lóe lên, sau đó nhìn về phía Chu Cao Xí, chậm rãi mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần cũng là có một thích hợp nhân tuyển." Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mở ra miệng dò hỏi, "A, không biết là người phương nào?" Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng không làm giấu giếm, lúc này liền mặt mũi tràn đầy tự tin mở ra miệng nói, "Bây giờ Đại Minh, bàn luận hải chiến kinh nghiệm chi phong phú, không người có thể xuất kỳ hữu giả, chỉ có đợi trước trấn quốc công tử Huy Tổ." Nghe được từ Huy Tổ bá chữ này, ở đây nội các người cũng nhịn không được hơi sững sờ. Bọn hắn tự nhiên là biết đến. Chỉ thấy Dương Sĩ Kỳ mặt mũi tràn đầy chần chờ mở miệng nói, "Cái này, thái tử điện hạ, việc này phải chăng còn chờ thương thảo?" Lao quốc công tài năng quân sự tự không cần nhiều lời, nhưng là Lao quốc công dù sao tuổi tác đã cao, sợ rằng sẽ lực có thua a. Nhưng mà Chu Cao Xí nghe được nhà mình cứu cứu danh tự thì là hai mắt tỏa sáng. Đi con mẹ nó tuổi tác đã cao, liền hắn cứu cứu như bây giờ tình huống, chỉ sợ 10 cái chính mình cũng đánh không lại hắn. Hơn nữa bây giờ nhà mình cứu cứu nhàn rỗi ở nhà, bởi vì cái gọi là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng lôi ra đến hoạt động một chút, phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn lúc này vung tay lên mở miệng nói, "Không tệ. Nếu bàn về hải chiến là kinh nghiệm phong phú, Đại Minh lại có gì người so sánh được chấm cứu cứu. Vừa vặn chấm có lẽ lâu chưa từng đi trấn quốc công phủ, Chiêm Cơ, ngươi bồi chấm tự mình đi một chuyến." Nghe được nhà mình bệ hạ lời nói, ở đây mấy cái nội các thành viên đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có chút không rõ vì cái gì hai cha con này đối với lao trấn quốc công như thế tự tin. Nhưng là thấy bệ hạ thật tình như thế bộ dáng, bọn hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao thật muốn bọn hắn muốn, bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra còn có ai có thể làm chức trách lớn. Trấn quốc công phủ. Từ Huy Tổ vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ, sau đó chỉ chính mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin mở miệng nói, "Các ngươi muốn cho ta xuất chinh? Ta, một cái sắp 60 lão đầu tử." Nhưng mà nghe được nhà mình cứu cứu lời nói, Chu Cao Xí thì là xem thường mỉm cười, mở miệng nói, "Cứu cứu ngài cái này khiêm tốn, thực lực của ngài ta còn không biết sao? Chưa nói xong không đến 60 tuổi, cho dù cứu cứu 70 tuổi, cái này Đại Minh cũng không có người là của ngài đối thủ." Đang khi nói chuyện, Chu Cao Xí lúc này liền cho Từ Huy Tổ một cái không hiểu ánh mắt. Cái sau thấy thế cũng là nhịn không được chấn động trong lòng. Khá lắm, ngay cả tiểu tử này đều đã nhìn ra a. Chỉ thấy hắn trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đại Minh bây giờ võ tướng đều đã tới không người kế tục trình độ sao? Thế mà còn muốn tìm ta một cái lao đầu tử xuất trình." Đang khi nói chuyện, Thứ Huy Tổ vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Theo thế hệ trước võ tướng lần lượt qua đời, Đại Minh lại tìm không ra một cái có thống soái chi tài người. Mà Chu Cao Xí nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra. Cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, "Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, "Luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai." Chương 232 Phật Lăng Cơ. Chương 232, Phật Lăng Cơ. Vấn đề này kỳ thật Chu Cao Xí cũng sớm có đoán trước, nhưng là hắn nhất thời cũng không có biện pháp tốt. Võ tướng truyền thừa cùng quan văn khác biệt, bởi vì cái gọi là nghèo học văn, giàu học võ. Võ tướng truyền thừa phần lớn đều là phụ tử tương thừa, nhưng dạng này truyền thừa phương thức nhưng lại có rõ ràng tệ nạn. Cũng không phải là tất cả phụ tử đều là hổ phụ không quyền tử. Hổ phụ quyền tử án lệ chỗ nào cũng có. Cái này cũng dẫn đến mỗi một cái vương triều, làm đám kia biết đánh nhau nhất lão tướng qua đời, võ tướng tập đoàn liền dần dần bại biện ra không người kế tục cục diện. Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí không cấm linh quang lóe lên, sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía nhà mình cứu cứu. Chẳng lẽ cứu cứu có gì tốt biện pháp? Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu mở miệng nói, cũng là có một chút như vậy ý nghĩ, cũng không biết có thể thực hiện hay không. Nghe vậy, Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ đều tới hứng thú. Nếu là thật sự có biện pháp giải quyết Đại Minh võ tướng không người kế tục hiện trạng, kia Đại Minh cường thịnh sẽ lại hướng cái trước bậc thang. Nhìn xem cái này hai cha con mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng không có giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, võ tướng không người kế tục, phần lớn là bởi vì võ tướng đều là bên trong gia tộc truyền thừa, nói trắng ra là chính là quét dọn giường chiếu tự chân. Nhưng là kể từ đó, võ tướng liền không thể cam đoan trong gia tộc mình tử đệ nhất định có thể thành tài, dù sao đời thứ hai ăn chơi thiếu gia còn nhiều. Liền giống với bây giờ Tào quốc công phủ, tự Tào quốc công Lý Văn Trung bắt đầu, mai cho đến Lý Cảnh Long, lại đến bây giờ, hai đời Tào quốc công đều có thể xưng là đương thời danh tướng, nhưng hôm nay đâu? Lý Cảnh Long dòng dõi rất ít sao? Nhưng lại liền một cái diễn chính đều không có. Nói đến đây, ngay cả Từ Huy Tổ cũng là có chút nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Lời nói kêu bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang một ít chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngư vị. Chỉ thấy hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, đã võ tướng chuyển thừa đoạn tại quét dọn giường chiếu tự chân, như vậy triều đình vì sao không xây dựng học đường, từ trong quân đội chiêu mộ học sinh, nhường những cái kia tuổi già không có chuyện để làm võ tướng tiến vào bên trong dạy học. Kể từ đó, Đại Minh không chỉ có thể thu hoạch được một nhóm lớn cơ tầng sĩ quan, nói không chừng trong đó còn có thể ra một hai soái tài.
Nghe nói như thế, Chu Cao Sĩ cùng Chu Chiêm Cơ cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Phương pháp cũng là phương pháp tốt, lấy bây giờ Đại Minh quốc khố tài chính, hoàn toàn trèo chống nổi, nhưng là chỉ thấy một bên Chu Chiêm Cơ có chút chần chờ mở ra miệng nói, "Cứu công, những cái kia võ tướng thật bằng lòng đem chính mình suốt đời sở học giao cho người ngoài sao?" Nghe được nhà mình con trai trưởng đặt câu hỏi, Chu Cao Sĩ cũng là không khỏi công nhận nhẹ gật đầu. Võ tướng sư thừa quan hệ xa so với văn nhân càng thêm khắc nghiệt, mà nhìn xem hai cha con kia nghi vấn biểu lộ, Từ Huy tổ thì là mỉm cười, mở miệng nói, "Các ngươi trực tiếp cùng bọn hắn nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không bằng lòng, nhưng là nếu các ngươi hứa lấy lợi lớn đâu, không có người sẽ không vì đời sau lo lắng nhiều một chút." Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, một khi bọn hắn đi, xem bọn hắn dòng dõi như thế tính tình, gia tộc của bọn hắn tất nhiên xuống dốc không phanh. Nếu là triều đình có thể dùng cái này cho bọn họ dòng dõi nhiều một phần bảo hộ, chắc hẳn bọn hắn tự nhiên là sẽ đồng ý. Từ Huy tổ đem lời nói đến phân thượng này, Chu Cao Sĩ trong lòng lập tức liền có phương án suy tính. Chỉ thấy hắn lúc này nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía nhà mình Cứu Cứu, mở miệng nói, "Cứu Cứu yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Kia xuất trinh sự tình nghe được nhà mình lớn ngoại sinh lời nói, Từ Huy tổ cũng là vẻ mặt im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tức giận mở miệng nói, "Đã ngươi tiểu tử đều tìm tới cửa, ta làm sao có không nên đạo lý. Vừa vặn cũng cho ta nhìn một chút kia cái gọi là Phật Lãng Cơ người đến tuột cùng là như thế nào xài lang hồ báo." Đối với Phật Lãng Cơ, Từ Huy tổ vẫn tương đối yêu kỳ. Cho dù là ở đời sau lịch sử trên sách học, Phật Lãng Cơ từ ngữ này cũng thường xuyên sẽ xuất hiện, mà trong đó nổi danh nhất không ai qua được Phật Lãng pháo máy. Tại nguyên bản lịch sử quy tích bên trong, bọn hắn hỏa pháo tuyệt đối là tại ngay lúc đó lịch sử bối cảnh hạ tính tiến tiến. Mặc dù không biết rõ cùng bây giờ Đại Minh hỏa pháo so sánh như thế nào, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không cho khinh thị. Thấy nhà mình Cứu Cứu đồng ý, Chu Cao Sĩ lúc này lại hỉ. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy định nọt nhìn về phía nhà mình Cứu Cứu, cười cười, mở miệng nói, "Có Cứu Cứu ngài xuất mã, tự nhiên là thắng ngay từ trận đầu, không biết Cứu Cứu dự định mang nhiều ít binh sĩ đã qua." Nghe được nhà mình lớn ngoại sinh hỏi thăm, Tứ Huy tổ cũng không khách khí với hắn, lúc này liền mở miệng nói, "Binh sĩ cũng không cần đặc biệt nhiều, cho ta nhổ sạch 5 vạn thủy sư liền có thể, nhưng là trên biển tác chiến, súng đạn nhất định phải sung túc, hỏa pháo hỏa súng càng nhiều càng tốt." Nghe vậy, Chu Cao Sĩ cũng là lúc này mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu. Bây giờ Đại Minh súng đạn tiên tiến, hắn tự nhiên biết hỏa pháo tại hải chiến bên trong tầm quan trọng. Bây giờ hải chiến hình thức, nhà ai hỏa pháo tầm bắn xa, nhà ai hỏa pháo uy lực lớn, ai liền có thể khóa chặt thắng cục. Chỉ thấy hắn lúc này liền vỗ bộ ngực mở miệng nói, "Yên tâm đi, Cứu Cứu. Đại Minh tại trên tay của ta nhiều năm như vậy, phủ khố bên trong hỏa pháo thuốc nổ sớm đã chồng chất như núi, một trận chiến này còn mời Cứu Cứu cần phải đánh ra Đại Minh uy nghiêm." Nhìn trước mắt cái tên mập mạp này kia vẻ mặt bộ dáng trịnh trọng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được cười ra tiếng, sau đó hướng phía hắn khoát tay áo mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi còn chỉ huy lên ta tới. Yên tâm đi, chỉ là Phật Lãng Cơ người, ta còn không có để vào mắt." "Vạn Thọ Cung?" "Cái gì?" "Đánh trận?" "Không được, ta cũng muốn đi." Vừa nghe đến Từ Huy tổ muốn ra biển chinh chiến, Chu Đệ lúc này liền ngồi không yên, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn nhìn xem nhà mình con trai trưởng. Chu Cao Sĩ thấy một màn này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn im lặng nhìn xem nhà mình lão đầu tử mở miệng nói, "Cha a, ngài đều lớn tuổi như vậy, vẫn là đừng chơi đùa lung tung đi." Nhưng mà nghe được nhà mình con trai trưởng nói mình tuổi tác, Chu Đệ lúc này liền không vui, chỉ thấy hắn vô vô bộ ngực, mặt mũi tràn đầy đắc ý mở miệng nói, "Ta năm nay cũng bất quá chỉ là 66 tuổi, chính là vì nước chinh chiến tốt tuổi ta." Nghe nói như thế, Chu Cao Sĩ cũng là nhịn không được niết miệng. "Ngươi một cái đều nhanh 70 lão đầu tử mù lẫn vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi cùng Cứu Cứu giống nhau sao?" Mặc dù trong lòng là dạng này nhà rảnh, nhưng là Chu Cao Sĩ cũng sẽ không đem những này lời nói ngay trước Chu Đệ mặt nói ra. Chỉ thấy hắn liền vội vàng tiến lên trấn an nói, "Cha, nghe lời, ta không đi. Ta còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn cần ngài hỗ trợ, việc này không phải ngài không ai có thể hơn." Nghe nói như thế, chỉ thấy Chu Đệ lúc này chần chờ một cái trước mắt. Sau đó mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía nhà mình con trai trưởng, mở miệng dò hỏi, "A, đến tột cùng là chuyện gì, thế mà lại để ngươi như thế phiền não?" Thấy nhà mình lão cha hỏi thăm, Chu Cao Sĩ liền đem trước Từ Huy tổ nói với hắn quân sự học đường sự tình lại cùng Chu Đệ nói một lần. "Cha, cái này quân sự học đường viện trưởng không phải cha ngài không ai có thể hơn, thử hỏi thiên hạ này võ tướng cái nào so ra mà bằng ngài." Nghe được nhà mình con trai trưởng khích lệ, cho dù là Chu Đệ cũng không nhịn được có chút lâng lâng. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 233, khai chiến. Chương 233, khai chiến. Chỉ thấy Chu Đệ mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn về phía nhà mình con trai trưởng, mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi cũng là tính có chút ánh mắt, không tệ. Cái này Đại Minh quân sự học đường viện trưởng trừ ta ra không còn có thể là ai khác." Nghe được nhà mình lão cha bằng lòng, Chu Cao Sĩ lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Hắn là thật sợ nhà mình lão đầu tử đầu nao nóng lên liền theo Cứu Cứu cùng đi xuất trình, lớn tuổi như vậy, nếu là ở trên biển ra chút chuyện, đó cũng không phải là đùa giỡn. Về phần cái gọi là viện trưởng, người viện trưởng kia bình thường lại không quản sự nhi, vinh dự viện trưởng cũng là viện trưởng đi. Về phần Đại Minh quân sự học đường chân chính viện trưởng, tự nhiên phải là Đại Minh lịch đại hoàng đế, hắn một cái thái thượng hoàng làm cái gì viện trưởng.
sau 3 tháng, Từ Huy tổ xuất lĩnh lấy 5 vạn đại minh thủy sư, trùng trùng điệp điệp theo Thiên Tân cảng xuất phát. "Cha, ngươi đánh trận mang ta lên làm gì?" Từ Khâm đều nhanh bó tay rồi, ở nhà nằm thật tốt, bỗng nhiên liền bị lôi ra đến đánh trận. Nhưng mà Từ Huy tổ thì là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lường hắn một cái, mở miệng nói, "Tốt như vậy hôn chiến công cơ hội ngươi không cần. Ngươi chỉ cần theo sau lưng ta, giúp ta bưng trà dâng nước, đến lúc đó quân công tự nhiên có ngươi một phần, tốt như vậy mạ vàng cơ hội, tự nhiên là phù sa không lưu ruộng người ngoài." Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm cũng nhịn không được sợ ngây người. Hiện tại cá nhân liên quan loại chuyện này đều nói ngay thẳng như vậy sao? Tựa hồ là nhìn ra nhà mình tiểu tử thúi này ý nghĩ trong lòng, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhịn không được vội ho một tiếng, mở miệng giải thích, "Bây giờ ngươi mới là đại minh trấn quốc công, này làm sao có thể nói là cá nhân liên quan đâu?" Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm trong lúc nhất thời lại cũng có chút không phản bắt được. Nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi kia đầy không tình nguyện dáng vẻ, Từ Huy tổ cũng là vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. "Ngươi xem một chút ngươi, người khác ước gì có ngươi dạng này ra thế đến lăn lộn quân công đâu, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, còn không vui." Nghe vậy, Từ Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó có chút không quá xác định mở miệng nói, "Cha, ngài dạng này có phải hay không quá rõ ràng một chút? Chúng ta có phải hay không cũng nên hơi hơi tránh tránh hiểm nghi?" Mà Từ Huy tổ nghe vậy thì là vẻ mặt không quan trọng mở ra miệng nói, "Tránh hiểm nghi? Tránh cái gì ngại? Bây giờ ta chính là đại quân thống soái, chỉ cần cầm có thể đánh thắng, ai còn sẽ quản đám người kia nói thế nào?" Kỳ thật lần này Từ Huy tổ tiếp nhận Chu Cao Xí nhiệm vụ thời điểm càng nhiều hơn chính là tư tâm. Hắn mặc dù trường sinh cửu thị, nhưng cuối cùng không thể tại ngoại sáng bên trên một mực sống sót. Hắn luôn có muốn mai danh nhận tích một ngày, cho nên hắn đến cho tiểu tử thúi này lưu thêm một vài thứ mới được, mà đối với võ tướng xuất thân từ gia mà nói, quân công không thể nghi ngờ là nhất có phấn khích đồ vật. Nửa tháng sau, Linh Châu ngoại hải, Từ Huy tổ nhìn thấy trước mắt đội tàu, cũng là nhịn không được một hồi kinh ngạc. Mà một bên Từ Khâm thấy thế cũng là lúc này liền mở miệng nói, "Cha, cái này phở ra chỉ đội tàu tựa hồ có chút đồ vật a." Nghe vậy, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhịn không được công nhận nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cho mày, mở miệng nói, "Cái này còn cao đến đâu? Bất chi bất giác lại có quốc gia phát triển thành bộ dáng như vậy, nếu không phải ta Đại Minh những năm này phát triển cấp tốc, chỉ sợ đều không nhất định so ra mà vượt bọn hắn." Nói đến đây, chỉ thấy Từ Huy tổ quay đầu nhìn về phía một bên phó tướng mở miệng nói, "Phái người đi nói cho bọn hắn, hoặc là xéo đi, hoặc là khai chiến." "Là, tướng quân." Nhìn xem phó tướng bóng lưng rời đi, một bên Từ Khâm cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình lao cha. "Cha, vì sao chúng ta không trực tiếp tiến công? Cái này cũng không giống như là của ngài tác phong a." Nghe nói như thế, Từ Huy tổ thì là mỉm cười, mở miệng nói, "Tấu chương đã nói, đám này Phật Lãng cơ người cuồng ngạo tự đại, ta nhường phó tướng truyền lời, bọn hắn chẳng những sẽ không rút lui, ngược lại sẽ chủ động hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Dạng này cũng tốt, để cho ta xem bọn hắn hỏa lực phối trí, xem bọn hắn hỏa pháo đến cùng có thể bắn bao xa, uy lực lớn bao nhiêu." Nghe được nhà mình lão cha giải thích, Từ Khâm cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn trầm ngâm một lát, có chút chần chờ mở ra miệng nói, "Cha, dạng này phải chăng quá mức mạo hiểm chút?" Mà Từ Huy tổ thì là khẽ cười một tiếng, "Ha ha, ta sẽ đem khoảng cách của song phương khống chế tại đại minh hỏa pháo xa nhất tầm bắn bên trên, trừ phi đối phương hỏa pháo khoảng cách so với chúng ta còn xa, nếu không căn bản là không tạo thành uy hiếp." Nghe được nhà mình lão cha giải thích, Từ Khâm lúc này mới chậm rãi yên tâm xuống tới. Đại minh hỏa pháo tầm bắn cách hắn là biết đến, ít ra cho đến trước mắt, không có bất kỳ cái gì một quốc gia hỏa pháo tầm bắn có chúng ta xa. Quả nhiên, theo Từ Huy tổ phái ra truyền tin binh trở về, địch quân đội tàu bắt đầu động. Thuyền cấp tốc hướng bên ta tới gần, mơ hồ có thể vừa ý phương đen ngòm họng pháo bắt đầu hướng phía đại minh đội tàu nhắm chuẩn. Thấy một màn này, Từ Huy tổ cũng là vung tay lên, thuyền lui về phía sau, khống chế lớn nhất xạ kích khoảng cách. Vâng, vâng, vâng. Đúng lúc này, chỉ thấy địch quân chiến thuyền ánh lửa lấp lóe, từng quả đạn pháo xẹt qua chân trời, hướng phía đại minh chiến thuyền mà đến. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp đủ tới đại minh chiến thuyền, liền đã lọt vào trong biển, nổ ra đầy trời bọt nước. Mà Từ Huy tổ thấy một màn này, cũng là nhịn không được ánh mắt nhắm lại, theo địch quân mấy vòng pháo kích, Từ Huy tổ trong lòng đối cái gọi là Phất Lãng cơ người hỏa pháo cũng có bước đầu phán đoán. Chỉ thấy hắn nhịn không được mở miệng nói, quả nhiên là thật nhanh xạ tốc, Phất Lãng cơ người hỏa pháo xạ tốc thế mà so ta đại minh nhanh hơn, chỉ là cái này xạ kích khoảng cách ngắn chút. Nghĩ tới đây, Từ Huy tổ cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc này liền vung tay lên mở miệng nói, thân thuyền chuyển hướng, hỏa pháo nhắm ngay phía trước chiến thuyền, thực tâm đạn một vòng, lưu đạn hai vòng. Theo Từ Huy tổ ra lệnh một tiếng, đại minh trên chiến thuyền hỏa pháo trong nháy mắt nhắm chuẩn phía trước thuyền, đen ngòm họng pháo dâng trào ra nồng đậm ngọn lửa. Đạn pháo ruột đặc như là trọng truy đồng dạng mạnh mẽ đện ở thuyền bè của đối phương bên trên, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, địch quân chiến thuyền liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Mà trên chiến thuyền Phật Lãng cơ người thấy một màn này cũng là lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới đại minh hỏa pháo xạ kích khoảng cách thế mà lại xa như vậy, bọn hắn hỏa pháo căn bản là với không tới đại minh chiến thuyền, mà đại minh một bên thì có thể dễ dàng mà tiến công bọn hắn. Mà Từ Huy tổ thấy một màn này thì là không có tính toán buông tha bọn hắn. Chỉ thấy hắn lúc này liền mở miệng hạ lệnh, chiến thuyền di chuyển về phía trước, nở hoa đạn pháo bốn vòng xạ kích. Theo Từ Huy tổ vừa dứt lời, những cái kia vận chuyển đạn pháo binh sĩ liền như là điên cuồng đồng dạng. Vận chuyển, nhét vào, châm lửa, phóng ra một mạch mà thành. Hỏa lực chi mãnh, như là giảm chiều không gian đả kích, địch quân thủy quân tại Đại Minh thủy sư trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nhìn xem nhà mình lão cha kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Từ Khâm cũng là nhịn không được thần sắc một hồi hoảng hốt. vẹn vẹn mấy cái đơn giản mệnh lệnh, liền đem địch quân đánh cho quân lính tan rã. Hắn từ nhỏ đã nghe người khác nói nhà mình lao cha lợi hại cỡ nào, cho đến hôm nay mới có may mắn thấy một lần. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên Xuyên Không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi.